Chương 1820, hổ phách dị trạng chương 1820, hổ phách dị trạng thuận lợi như vậy tìm tới mục tiêu, để Trần Lâm bọn người thật cao hứng, nhưng cũng không dám chủ quan. Trước vây quanh phủ không đảo dạo qua một vòng, sau đó tập hợp một chỗ thương nghị tiến vào phương thức. Di tích này bên ngoài có tầng phòng ngự, bên trong hẳn là tồn tại trận pháp, ta cảm thấy muốn trước biết rõ trận pháp nguyên lý, ngạnh sớm mà nói, có thể sẽ phát sinh không lường được hậu quả. La Tam Hoài phát biểu ý kiến. Cố Tí Mính lại lắc đầu. Nhìn thoáng qua phủ không đảo bên ngoài lồng ánh sáng, trầm ngâm nói, đây không phải trận pháp, chỉ là phủ không đảo tiết ra ngoài năng lượng bố trí. Năng lượng ngoài tiết? La Tam Hoài có chút không quá tin tưởng. Phi thân đi vào lồng ánh sáng bên cạnh, quan sát một trận, vươn tay nếm thử lục trạm. Không muốn. Cố Tí Mính cùng Trần Lâm đồng thời lên tiếng ngăn cản. Nhưng đã quá muộn. La Tam Hoài tay đã tiếp xúc đến lồng ánh sáng, sau đó chỉ thấy lồng ánh sáng nhẹ nhàng rung động, cả người liền bị hút vào. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm cùng Cố Tí Mính liếc nhau một cái, cũng bay thân đến lồng ánh sáng trước. Người này chỉ có thiên phú, làm việc không có kết cấu gì, cũng không biết nhiều năm như vậy là thế nào tu luyện qua tới, hoàn toàn không có một hư cảnh hậu kỳ tu sĩ trầm ổn. Cố Tí Mính nhíu mày mở miệng. Dọc theo con đường này, nàng liền đối La Tam Hoài không để vào mắt, cho nên rất ít giao lưu. Trần Lâm cũng cảm thấy đối phương có chút lô mãng, nhưng vẫn là giải thích một chút. Có được thiên phú người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị thiên phú thuộc tính ảnh hưởng, đối phương là quang minh thiên phú, tính cách ngay thẳng một chút rất chính phi thường, cùng dạng này người kết giao, chí ít không cần lo lắng phía sau đâm đao. Ý của ngươi là, La Tam Hoài quang minh lỗi lạc, ta bụng dạ hẹp hòi. Cố Tí Mính ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Trần Lâm khoát khoát tay. Được rồi, ngươi còn như vậy, thật là biến thành oán phụ. Dừng một chút. Hắn lại nói, kia cái gì nương nương tâm linh thủ đoạn coi là thật quỷ dị, lâu như vậy quá khứ, ngươi thế mà còn không có khôi phục trở về. Cố Tí Mính khẽ giật mình. Vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi tiểu nói này, thật đúng là dạng này, chính ta đều không có phát hiện. Trần Lâm gật gật đầu. Nơi này bất thường vô cùng, ta hoài nghi kia cái gì nương nương, một mực tại nhìn chăm chú chúng ta, vẫn là nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ rời đi cho thỏa đáng. Nói xong, Trần Lâm tại La Tam Hoài biến mất vị trí tiến hành cảm ứng, nhưng cũng không phát hiện gì thường. Hắn lại nhìn về phía Cố Tí Mính. Thập Tam Muội xác định đây không phải trận pháp. Khẳng định không phải. Cố Tí Mính ngữ khí khẳng định. Không thể nào, vừa mới La Tam Hoài tình huống, hẳn là bị chuyển tống đi, không giống bị diện sát dáng vẻ. Trần Lâm đưa ra chất vấn. Hắn đối với trận pháp chi đạo mặc dù nghiên cứu không sâu, nhưng cũng coi như có một chút thành tựu, cảm thấy cái này lồng ánh sáng chính là một cái phòng ngự trận pháp. Đây là bảo quang. Cố Tí Mính khẳng định trả lời. Nói tiếp, ta đối bảo quang rất mẫn cảm, tuyệt đối sẽ không sai, cái này cả tòa phủ không đạo, chính là một kiện bảo vật. Trần Lâm khẽ mút cằm. Thuyết pháp này rất hợp lý. Nếu như không phải bảo vật, không chịu nổi tuyệt vọng chi hải năng lượng ăn mòn, là bình thường hòn đảo khả năng không lớn. Nếu là bảo quang, cũng chỉ có thể xung vào. Trần Lâm ngưng âm thanh mở miệng. Vừa dứt lời, một bên Thiên Xu liền xung phong nhập việc. Chủ nhân đem cái kia chén bạc cho ta, chúng ta đi vào là được, nơi đây tình huống không rõ, chủ nhân không cần lấy thân mạo hiểm. Trần Lâm vừa muốn trả lời, đột nhiên trong lòng khẽ động, đưa tay tại tùy thân bao khỏa bên trong sờ lên, xuất ra một cái lớn chừng ngón cái hổ phách tới. Giờ phút này cái hổ phách lóe lên, bên trong phủ văn cũng đi theo sáng tối chập chờn. Đây là cái gì? Cố Tí Mính hiếu kỳ tiến lên trước. Ta tại thuyền thép giao lưu hội bên trên đạt được, nghe nói quan hệ một đạo linh hồn bí thuật. Trần Lâm không có dấu giếm. Vật này được từ cái kia nhập tiện, đối phương giao dịch cho hắn, rõ ràng là có mục đích, mà lại là nhằm vào nữu, cho nên hắn một mực không chút chú ý, tùy tiện thu vào giả bộ nhỏ hình bảo vật trong túi. Không nghĩ tới lúc này xuất hiện biến hóa. Linh hồn bí thuật. Cố Tí Mính xích lại gần hổ phách nhìn một chút. Sờ lấy nhọn cằm, suy tư nói, cái này hổ phách địa vị không tầm thường a, bên trong phủ văn tựa hổ có linh tính, ít nhất là vĩnh hằng cấp cường giả lưu lại. Vật này đến từ trấn ma tự Niệm Thiện, Thập Tam Muội nhưng nhận biết người này. Niệm Thiện? Cố Tí Mính nghĩ. Không biết. Nàng khẽ lắc đầu. Lại nói tiếp, trấn ma tự lai lịch bí ẩn, không phải thải hồng giới bản thổ tồn tại, thải hồng giới nguyên bản cũng không có Phật tu, là trấn ma tự sau khi xuất hiện mới có Phật môn truyền thừa. Ừm. Trần Lâm ừ một tiếng. Thuyết pháp này hắn cũng đã được nghe nói. Nhà ta lão tổ nói qua, trấn ma tự ban sơ chỉ có một cái tăng nhân, tới đây giới mục đích, đại khái xuất cùng cái kia thần bí ma đầu có quan hệ, chính là Nguyệt Cung chi chủ muốn phục sinh cái kia. Nói như vậy, trấn ma tự cùng Nguyệt Cung là đối lập, song phương nhưng phát sinh qua xung đột. Sự tình liên quan đến tự thân, Trần Lâm lập tức hỏi thăm. Giống như không phải. Cố Tí Mính trả lời một câu. Không có điển tịch ghi chép hai cái này thế lực phát sinh qua tranh đấu, trấn ma tự điệu thấp vô cùng, cơ bản không cùng bất kỳ thế lực nào gặp nhau, mỗi lần có tăng nhân xuất hiện, nhất định là vì mục đích nào đó, nhưng cụ thể muốn làm cái gì, không có ai biết, nói cùng ma đầu kia tương quan cũng chỉ là suy đoán. Trần Lâm mặc. Sau đó hỏi, hôm qua Sơn Trăng cũng không biết ma đầu kia tin tức à, một điểm tương quan điển tịch đều không có. Không có. Cố Tí Mính khẳng định trả lời. Kỳ thật lấy người này vì danh ấn lý thuyết khẳng định có tin tức lưu truyền tới nay, nhưng là một chút cường đại tồn tại, là có thể đem một người tin tức triệt để xóa đi, người này hẳn là loại tình huống này. Nói đến đây, Cố Tí Mính thần sắc trở nên trịnh trọng. Ta nhắc nhở nhị ca, tốt nhất đừng tìm hiểu tin tức liên quan tới người nọ, một khi bị cái nào đó cường đại tồn tại nhìn chăm chú bên trên, cũng không phải nói đùa, chúa tể cấp bậc tồn tại, một cái ý niệm trong đầu liền có thể định người sinh tử. Ta minh bạch, đa tạ nhắc nhở. Trần Lâm cũng nghiêm mặt trả lời. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến Hồng Đình Chân. Đối phương tại lý thế giới bên trong tin tức, tựa hồ chính là bị cưỡng ép xóa đi. Ngoại trừ mất hồn trong tháp bạn chép tay, không có đối phương một chút xíu tin tức, cũng không có bất kỳ cái gì điện tịch ghi chép. Thậm chí ngay cả Minh gia người đều không biết. Loại này xóa đi một người dấu vết thủ đoạn, nhất định phải chúa tể mới được a, vĩnh hằng cường giả có thể hay không làm được, có hay không phương diện này bảo vật. Trần Lâm tiếp tục truy vấn. Hồng Đình chân chuyện này, một mực là trong lòng của hắn nghi hoặc. Tại Lý Thế Giới thời điểm, cho rằng là Minh Nguyệt Sương Hoa gây nên, không nghĩ nàng cùng Hồng Đình chân sự tình truyền đi, nhưng ra ngoài thế giới mới biết được, chân cảnh cũng không có năng lực như vậy. Vậy cái này sự tình liền rất kỳ quái. Chỉ sợ liên quan lấy to lớn gì bí ẩn, thậm chí có thể là chính Hồng Đình chân gây nên. Phạm vi nhỏ cải biến quy tắc, vĩnh hằng cảnh liền có thể làm được, chúa tể là sáng tạo quy tắc, kia là cao cấp hơn thủ đoạn, tương tự bảo vật khẳng định cũng có, nhưng cũng không phải bình thường người có khả năng có được. Thì ra là thế. Trần Lâm làm ra vẻ chợt hiểu. Những tin tức này kỳ thật hắn đều giải, sở dĩ hỏi thăm, chủ yếu là nghĩ thăm dò một chút, hôm qua Sơn Trang phải chăng có loại năng lực này. Xem ra hẳn là có. Bất quá đã vĩnh hằng cảnh liền có thể làm được, kia Hồng Đình chân tại Lý Thế Giới vết tích, rất có thể chính là Minh Nguyệt Sương Hoa xóa đi. Đối phương dù sao cũng là tử đế nữ nhi, tử đế làm đỉnh phong cấp bậc vĩnh hằng cảnh cường giả, lưu lại hai kiện cái này bảo vật rất bình thường. Hơi làm suy tư, Trần Lâm liền không còn xoắn xuýt việc này. Hắn nhìn một chút trên tay hộ phách, lại nhìn một chút trước mặt lồng ánh sáng, tiếp lấy xuất ra hai kiện vật phẩm, phân biệt từ khác nhau phương vị, ném vào lồng ánh sáng bên trong. Chương 1821, gian phòng chương 1821, gian phòng quang mang lóe lên. Hai kiện bảo khí tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm nhíu nhíu mày, bảo khí biến mất đồng thời, hắn cùng bảo khí ở giữa liên quan trong nháy mắt liền bị chặt đứt, làm sao đều không cảm ứng được. Tình huống như vậy, thực sự không cách nào biết rõ lồng ánh sáng nội tình huống. Mặc dù loan thoáng, có thể nhìn thấy ở trên đảo có kiến trúc tồn tại, nhưng lồng ánh sáng đem người đưa đến chỗ nào, căn bản không có cách nào xác định. Cũng không biết phải chăng gặp nguy hiểm. Chủ nhân, ta đến sò xét một chút. Thiên Xu gặp Trần Lâm do dự, lập tức chợt lách người đi vào bên cạnh, liền muốn bước vào lồng ánh sáng bên trong. Trần Lâm lại lắc đầu, không cần thử. Hắn nhìn về phía cô Ti Mính, hỏi, thập tam muội là dự định đi vào, vẫn là chờ ở bên ngoài? Đương nhiên tiến bảo, dạng này có ý tứ sự tình, bản tiểu thư làm sao lại từ bỏ. Cố Ti Mính không chút nghĩ ngợi nói, như đông ngươi đây. Trần Lâm nhìn về phía Liêu Như Miên, ta cũng nghĩ vào xem, nói không chừng liền có thể thu hoạch được cơ duyên. Liêu Như Miên cũng không có lùi bước, liên tiếp đả kích, để nàng biết rõ thực lực đều tầm quan trọng, trong nội tâm kia cố không chịu thua sức mạnh cũng bị kích thích. Trần Lâm gật gật đầu, nếu bàn về thăm dò tinh thần, hai nữ nhân này đều mạnh hơn hắn. Nói thật, nếu không phải hắn làm đội trưởng, mà lại niệm thiện cho cái kia hộ phách sinh ra phản ứng, hắn đều không có ý định đi vào. Liên minh nhiệm vụ không phải cưỡng chế tính, kết thúc không thành cũng sẽ không như thế nào. Nhưng bây giờ lại không biện pháp. La Tam Hoài đã bị kéo vào đi, hắn cái đội trưởng này không thể ngồi xem mặc kệ, nói như vậy, chẳng những muốn bị Cố Ti Mính kinh thị, sau khi trở về cũng không tốt cùng trưởng lão hội giao phó. Như bị bạn chấn thương biết, tất nhiên sẽ bởi vậy nổi lên. Đã như vậy, vậy chúng ta tiện tay bắt tay, đi vào chung đi. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thủ loạn. Trần Lâm không do dự nữa. Đúng đúng đúng, nắm chặt thời gian, ta đã không kịp chờ đợi, muốn biết cái kia chén bạc đến cùng là làm gì. Cố Ti Mính giữ chặt Trần Lâm tay, một cái khác thì giữ chặt Liễu Như Miên. Mở miệng thúc giục. Trần Lâm không nghĩ nhiều nữa, một cái tay khác bắt lấy Thiên Xu. Đi. Bốn người đồng thời hướng về phía trước, tiến vào lồng ánh sáng bên trong. Quang mang lóe lên, cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phản phất có vô số cương châm trên người mình mãnh liệt đâm. Nhục thân cùng thần hồn đều kịch liệt đau nhức vô cùng. Có một cỗ cường đại lực lượng muốn đem hắn đẩy ra đi, đồng thời lại có một cỗ hấp lực đem hắn hướng bên trong lôi kéo. Loại mâu thuẫn này sẽ rách cảm giác, kém chút để hắn không kiên trì nổi. Nhưng cuối cùng, vẫn là hấp lực chiếm thượng phong. Hình như có một bàn tay cực kỳ lớn bắt lấy hắn, ngạnh sinh sinh từ bên trong cơn bão năng lượng bắt ra ngoài. Hình tượng nhất chuyển, đã xuất hiện ở một cái cổ kính trong phòng. Không đợi đứng vững, Trần Lâm trước hết cho mình thi triển một cái hồn giáp thuật, bảo vệ tốt linh hồn về sau, lại đem thanh nguyệt đao thả ra, bảo vệ quanh thân. Lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà trực tiếp bị kéo vào trong phòng, mà lại tay cầm tay cũng không có đưa đến tác dụng, vẫn không thể nào cùng bất luận kẻ nào rơi vào một chỗ. Nhưng Trần Lâm không chút kinh hoàng. Nhiều năm thăm dò hiểm giới kinh lịch, để hắn vô luận gặp được bất luận cái gì đột phát tình trạng, cũng có thể làm khắp nơi biến không sợ hãi. Chỉ là có chút lo lắng Liễu Như Miên cùng Thiên Xu. Cố Ti Mính không có vấn đề, hắn có thể chịu đựng lấy năng lượng ăn mòn, đối phương cũng có thể tiếp nhận, nhưng Liễu Như Miên cùng Thiên Xu liền không nhất định. Nhất là Liễu Như Miên, sợ là sẽ phải có chút phiền phức. Nơi này tình huống không rõ, Trần Lâm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bất quá tầng kia lồng ánh sáng cũng không phải là sát trận, đoán chừng coi như thụ thường, cũng không trở thành mất đi tính mạng. Trần Lâm đè xuống trong lòng sầu lo, nhìn chung quanh một vòng, lập tức ngẩn ngơ. Đây là gian phòng rất lớn, chỉnh thể đều là phục cổ phong cách, thậm chí là xa xôi thời kỳ cổ. Tất cả vật phẩm đều rất thô kệch, cả phòng giống như là bị một loại nào đó lực trường bao phủ, không cách nào cảm giác được bên ngoài phòng tình huống. Tại gian phòng chính giữa có một con ba chân cao đỉnh, đỉnh phía dưới có một đóa ngọn lửa u lam ngay tại cháy đường cực, nhưng lại không cảm giác được cái gì nhiệt độ. Tại cự đỉnh phía trên có cái nắp đem miệng đỉnh đóng cực kỳ chặt chẽ, phía trên còn đè ép một cái cổ quái thú nhỏ pho tượng. Cái này đều không trọng yếu. Để Trần Lâm kinh ngạc chính là, tại cự đỉnh phía sau vách tường chỗ có một cái toàn thân từ bích ngọc chế tạo kệ hàng, phía trên đặt vào từng dãy tinh xảo cái bình. tất cả đều là đan bình. Vận khí tốt như vậy a? Trần Lâm không dám động đạn. Hắn cảm giác nhiệm vụ lần này có chút quá thuận lợi, nhất là tiến vào tuyệt vọng chi hải về sau, ngoại trừ cái kia mạng che mặt nữ tử, cơ hồ không có gặp được bất kỳ phiền phức. Hiện tại lại bị trực tiếp đưa đến đan phòng, chính hắn đều có chút không thể tin được, tưởng rằng tiến vào huyễn cảnh. Còn có, cự đỉnh phía dưới hỏa diễm cũng rất dị thường. Từ trong phòng vật phẩm mục nát trình độ, còn có kiến tạo phong cách đến xem, khẳng định là thượng cổ di tích không thể nghi ngờ, thế nhưng là ngọn lửa này thế mà còn đang thiêu đốt. Mặc dù nói cao cấp dị hỏa có thể kéo dài bất diệt, nhưng đó là có dễ tình huống dưới, đến có năng lượng cung cấp. Nhưng đóa này làm sắc hỏa diễm nhưng không có cùng bất kỳ địa phương nào tương liên, cũng không có trận pháp vì đó cung cấp năng lượng, khó tránh khỏi để hắn hoài nghi có người ở chỗ này trông coi, hay là vừa mới nhóm lửa không bao lâu. Đợi một hồi lâu, gặp một mực không có tình huống dị thường xuất hiện, Trần Lâm mới thử thăm dò phóng ra một bước, hai bước, ba bước, vòng qua cự đỉnh, đi tới cửa chỗ, lập tức biến sắc, ra không được. Nơi cửa phòng tựa hồ có một tầng vô hình bình chướng, không có cách nào tùy tiện đột phá, chuyển tấn phủ cũng vô pháp có hiệu lực. Trầm ngâm một chút, Trần Lâm không dám làm to chuyện, lựa chọn lui về. Sau đó trở về bích ngọc kệ hàng trước xem một lần, phát hiện mỗi cái bình phía trên cũng còn có nhãn hiệu, trên đó viết nhỏ bé tinh đấu văn. Tùy tiện đi vào một cái bình nhỏ trước, Trần Lâm ngừng chân xem xét. Ngưng Ngọc Đan, nhãn hiệu bên trên nghiêng qua ba cái chữ nhỏ. Trần Lâm hồi tưởng một chút, chưa từng nghe nói qua cái này đan tên, phía trên cũng không có ghi chép đan dược tác dụng. Hắn nhìn về phía kế tiếp, Hóa Ngọc Đan. Trần Lâm nhíu nhíu mày, lại nhìn về phía bên cạnh đại hào cái bình, Trúc Ngọc Đan. Liên tiếp nhìn 10 cái bình, tất cả đều là mang theo mộng chữ đan dược, để Trần Lâm rất là thất vọng. Hắn không phải bạn mộng chân quân, không tu hành mộng cảnh, loại đan dược này đối với hắn vô dụng. Nhưng nghĩ vẫn là cầm lấy một bình, mở ra xem xét. Bên trong đan dược đã liền trở thành phế thải. Trần Lâm lắc đầu. Quả nhiên như hắn suy đoán, gian phòng này thuộc về thời kỳ thượng cổ sản phẩm, ngay cả đặt ở tại đan bình bên trong đan dược đều không thể ngăn cản thời gian cọ rửa, biến thành phế phẩm. Nhưng cũng nói, nơi này không có người tại. Cự đỉnh phía dưới hỏa diễm có thể tiêu đốt, đoán chừng là có hắn không hiểu phương thức tại cung cấp năng lượng. Trần Lâm yên lòng, đem kệ hàng bên trên đan bình theo thứ tự cầm lấy kiểm tra. Cuối cùng chỉ để lại 3 bình. Cái này 3 chi đan bình đều là đặc thù chất liệu, bị đơn độc đặt ở trên cùng, mà lại có cực kỳ cao cấp phong ấn, hắn trong lúc nhất thời cũng mở không ra. Về phần cái khác cái bình, bên trong đan dược đều đã mất đi hiệu lực, không có một chút tác dụng nào. Đem 3 cái đan bình thu hồi, Trần Lâm vây quanh gian phòng bắt đầu tìm kiếm, chủ yếu là muốn tìm một chút ghi chép tin tức vật phẩm, xác định nơi này là địa phương nào, muốn thế nào mới có thể ra đi. Bên trong căn phòng công trình rất đơn giản, rất nhanh. Trần Lâm liền từ một cái bàn ngọc bên trong tìm được mấy thứ vật phẩm. Một cái không biết chất liệu, nhưng không có hư hao sổ tay, một cái ngọc phù, còn có một mảnh màu xanh thảm lá cây, cùng một đoạn điêu khắc hơn phân nửa tuyết bạch một đầu. Những vật này tất cả đều bảo tồn hoàn hảo, không có bất kỳ cái gì tổn hại dấu hiệu. Nói rõ tất cả đều bất phàm. Trần Lâm ngồi tại ngọc thạch trên ghế, trước tiên đem đồ vật đều kiểm tra một lần. Xác nhận không có cái gì cổ quái về sau, giơ tay lên sách, từng tờ là xem. Chương 1822, người trong ngộng một chương 1822, người trong ngộng một từ khi đêm đó ta làm giấc ngộng kia, liền không cách nào tự kiểm chế yêu nàng, nàng lại như vậy hoàn mỹ không một tí vết, thế gian hết thảy đều không kịp nàng bằng nhất. Ta muốn để nàng có được sinh mệnh. Người hoàn mỹ như vậy, không nên chỉ tồn tại ở trong ngộng. Trần Lâm lật qua lật lại bản chép tay, sắc mặt dần dần trở nên cổ quái. Hắn còn tưởng rằng ghi lại là cái gì trọng yếu nội dung, không nghĩ tới là cái cố sự. Giảng thuật là gian phòng này chủ nhân trong giấc ngộng, mơ tới một cái nữ nhân xinh đẹp, từ đây liền lâm vào say mê, đồng thời biến thành hành động, muốn đem trong ngộng người cụ hiện ra. Kệ hàng bên trên những đan dược kia, cũng là vì cái này mà luyện chế. Đây không phải nói nhảm a. Nhìn thấy những nội dung này, Trần Lâm âm thầm nhả ránh. Để người trong ngộng tại trong hiện thực xuất hiện, cái này sao có thể làm được, coi như đạt đến tạo vật chủ giai đoạn, sợ là cũng vô pháp làm được điểm này. Dù sao người không phải tử vật, chống rồng sáng tạo thân thể dễ dàng, sáng tạo thần hồn cũng rất khó. Bất quá có lẽ cũng có khả năng. Nhưng tình cảm, độc lập nhân cách, còn có bản thân ý thức, lại không phải tùy tiện có thể sáng tạo ra. Chưa từng nghe thấy. Cảm thấy đối phương ý nghĩ hao huyền, Trần Lâm tăng tốc đọc tốc độ. Nhìn một chút, nét mặt của hắn bắt đầu trịnh trọng. Ta vốn cho là để mộng cảnh biến thành sự thật, chỉ là ta một loại ký thác, nhưng là sứ giả đến, để cho ta kiến thức đến thiên địa mới, tư duy gông cùng xiềng xích bị mở ra. Nguyên lai còn có thể tu hành như vậy, quá kỳ diệu. Ta muốn gia nhập. Liên tiếp 3 cái sợ hãi than câu, biểu đạt viết người khoái động tâm tình. Trần Lâm cảm xúc đều bị điều động, không kịp chờ đợi xem tiếp. Có sứ giả chỉ điểm, ta lòng tin tăng nhiều, trải qua đêm ngày nghiên cứu, rốt cục nghiên cứu ra một loại đan dược. Ta gọi nó, toàn nguyện. Ta tin tưởng, đan này luyện thành về sau, ta nhất định có thể đã được như nguyện, cùng trong mộng cảnh nàng tại hiện thực gặp nhau, song túc song phi. Đúng rồi, ta hẳn là cho hắn đặt tên. Đều cái gì đâu? Hai thiên nội dung đều nâng lên sứ giả để Trần Lâm rất là hiếu kỳ. Rất rõ ràng, người sứ giả này là đẳng cấp cao tu sĩ, vô luận thực lực vẫn là kiến thức, đều muốn so nơi đây phòng ốc chủ nhân lợi hại. Đoán chừng làm sao cũng phải là chân cảnh trở lên. Nhưng sứ giả hai chữ này, khó tránh khỏi để cho người ta sinh ra mơ màng. Loại này từ ngữ có đại biểu tính, bình thường đều là thế lực lớn, hoặc là cao vị diện phái ra nhân viên, có thể phái ra nhân vật như vậy thế lực, khẳng định không tầm thường, gián tiếp chứng minh nơi này cũng không phải phổ thông chỗ. Nhiệm vụ quả nhiên không đơn giản. Trần Lâm lẩm bẩm một câu. Liên minh cho nhiệm vụ tin tức, chỉ nói nơi này là phổ thông di tích, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là. Muốn đem chén bạc phóng tới chỉ định vị trí, đoán chừng cần trải qua một phen khó khăn chắc trở. Nghĩ tới đây, Trần Lâm đem bàn tay tiến bao khỏa, sau đó lấy ra một tấm đùa chú tới. Đây là liên minh cho truyền tấn phủ. Đỉnh cấp chân bảo cấp độ, so cẩm như họa cho hắn ngọc phù cao cấp hơn, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Dựa theo nhiệm vụ chỉ thị, hắn đem chén bạc phóng tới địa điểm chỉ định về sau, liền kích phát này phù, cùng nhiệm vụ đại điện trưởng lão liên hệ chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Thế nhưng là nơi này có năng lượng áp chế, phù lục có thể thành công hay không kích phát, vẫn là ẩn số. Duy nhất một lần vật phẩm, Trần Lâm cũng không dám thí nghiệm. Lắc đầu thu hồi, tiếp tục đọc qua bản chép tay. Sau đó nội dung đều là tại tán thưởng người sứ giả kia thủ đoạn thần kỳ, lại có là trong mộng nữ tử mỹ lệ, cũng không biết đến rốt cuộc đã làm gì cái gì mộng. Trần Lâm nhanh chóng đọc qua. Rốt cuộc, mau đem bản chép tay xem hết thời điểm, nội dung bên trong xuất hiện liên quan tới tòa hòn đảo này tin tức. Từ khi đời trước đảo chủ thăm dò bực sâu mất tích, kỳ nhân đảo đã thật lâu không có tài nghệ trấn áp quần hùng người xuất hiện, mọi người nhất trí cùng đề cử sứ giả tiếp nhận đảo chủ chi vị, đáng tiếc sứ giả cũng không muốn lưu tại nơi này. Thật không muốn để cho sứ giả rời đi a. Ta tọa nguyện đang cần thời gian dài dằng dặc rèn luyện, không có sứ giả chỉ điểm, là thật có chút thất vọng. Tại sao lâu như thế vẫn không được công, ta nhanh chịu không được. Ta còn không có cho nàng đặt tên đâu. Đều cái gì tốt đâu. Sau đó chính là không có ý nghĩa nói nhảm, còn có gian phòng chủ nhân ý dâm. Trần Lâm đem bản chép tay khép lại, ngẩng đầu nhìn về phía cự đỉnh. Cái đỉnh này bên trong luyện chế chính là kia tọa nguyện đan. Hắn rất muốn nhìn một chút đan dược này có cái gì chỗ kỳ diệu. Thế nhưng là qua lâu như vậy, liền xem như cao cấp đến đâu đan dược, sợ là cũng luyện thành cho bụi, không có khả năng còn lại cái gì tới. Tập trung ý chí, Trần Lâm tại bàn ngọc bên trên nhìn lướt qua, lại cầm lấy ngọc phù, loay hoay một chút, không khỏi thần sắc khẽ động. Vật này tựa hồ cùng ngọc giản cùng loại, rất có thể là ghi chép tin tức sử dụng. Cái này khiến hắn mười phần chờ mong. Hiện tại cần nhất chính là liên quan tới cái này kỳ nhân đạo tin tức, còn có rời phòng biện pháp. Trong lòng cấp bách, Trần Lâm nhưng không có chủ quan, ngón tay gậy liên tục, đối ngọc phù dừng lại diện hôn chỉ, sau đó kích phát tử vong ngưng thị, lại đem ngọc phù quét một vòng, lúc này mới yên tâm đem linh hồn cảm giác tham dò vào. Quả nhiên, vật này chính là ghi chép tin tức, bất quá ghi chép là luyện đan truyền thừa, cũng không phải là nơi đây giới thiệu. Trần Lâm hơi có vẻ thất vọng, cũng vẫn là nhanh chóng lật xem một lần. Thật lâu, hắn đem linh hồn cảm giác thu hồi, sắc mặt biến không chừng. Đơn thuần đan đạo trình độ, hắn hiện tại cũng có thể được xưng tụng là tông sư cấp, nhưng so với người này, lại mặc cảm. Lưu lại người thừa kế luyện đan trình độ vô cùng cao, coi như cùng đại thanh đan so sánh cũng không rơi vào thế hạ phong, hai cái không phải một cái lý niệm hệ thống, nhưng đều đối đan đạo có cực cao lý giải. Nói là đăng phong tạo cực cũng không đủ. Kỳ nhân đạo. Trần Lâm lẩm bẩm một câu. Từ mặt chữ bên trên phân tích, tòa hòn đảo này tại thời kỳ viết cổ, hẳn là tụ tập một nhóm có đặc thù mới có thể người. Mà căn cứ gian phòng này chủ nhân trình độ đến xem, cái khác kỳ nhân đại khái suất cũng đều là từng cái lĩnh vực nhân vật đứng đầu, có vượt qua thường nhân thủ đoạn. Nếu như có thể an toàn rời đi, chuyến này thu hoạch sẽ không thiếu. Trần Lâm hít vào một hơi, ném trừ tham nghiệm, đem ngọc phù thu hồi. Phần này luyện đan truyền thừa đối với hắn rất hữu dụng, chờ trở lại khai nguyên giới, lại cùng đại thanh đang nghiên cứu thảo luận một chút, hắn đan đạo trình độ có thể lên một cái lớn bậc thang. Nhưng bây giờ muốn làm, hay là tìm được rời đi phương pháp. Bàn ngọc bên trên còn có hai kiện vật phẩm, một mảnh màu xanh thẳm lá cây, còn có một bức tượng đến một nửa pho tượng. Trần Lâm đem pho tượng cầm lấy, toàn thân trắng như tuyết, chất liệu là một đoạn gỗ, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Ừm. Chú mục quan sát về sau, Trần Lâm kinh nghi lên tiếng. Hắn phát hiện, pho tượng này mỗi một mắt nhìn đi đều là khác biệt, mười phần kỳ diệu. Bất quá vô luận như thế nào biến hóa, đều có được tuyệt đại phong thái. Rõ ràng pho tượng còn không có thành hình, lại cho người ta một loại thế gian hết thảy mỹ lệ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi cảm giác. Có chút ý tứ. Trần Lâm thu hồi ánh mắt. Pho tượng này thành hình về sau, hẳn là giấc mộng kia bên trong nữ tử. Có lẽ là nơi đây chủ nhân không cách nào dùng điêu khắc thủ đoạn đem nữ tử kia mỹ lệ bày ra, cho nên chỉ điêu khắc một nửa. Bất quá Trần Lâm cho rằng, coi như điêu khắc hoàn thành, cũng chưa chắc có thể sánh được cô gái mù. Cô gái mù là hắn thấy qua, nữ tử xinh đẹp nhất. Chương 1822, người trong ngộng 2 chương 1822, người trong ngộng 2 vô luận là dung nhan, vẫn là khí chất, cùng loại kia đặc thù cảm giác, đều không người có thể đưa ra phải. Đương nhiên, mỗi người thẩm mỹ đều là khác biệt. Pho tượng nữ tử là nơi đây chủ nhân nằm mơ làm ra, tại trong lòng của đối phương, không ai có thể thay thế. Đồ vật cũng không tệ, thế nhưng lại không có gì rời đi gian phòng này tin tức. Trần Lâm nhíu mày, cầm lấy kiện vật phẩm cuối cùng, một chiếc lá. Hai nhi bàn tay lớn nhỏ, chỉnh thể đều là màu xanh thẳm. Mặc dù mặt ngoài không có gì thường, nhưng có thể bị nơi đây chủ nhân trịnh trọng thu hồi, mà lại từ viễn cổ thời kỳ cất đặt đến bây giờ đều không có hư thối, đủ để chứng minh không phải là phàm vật. Trần Lâm đem lá cây giơ lên, ngưng thần nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra cái gì tới. Không có năng lượng ba động, không có tiên thiên phù văn, không có đặc biệt mùi, cũng không có đặc biệt ký hiệu. Thật sự giống như là một mảnh phổ thông lá cây. Nhưng nó tất nhiên là không phổ thông. Trần Lâm lật qua lật lại, vắt hết óc nghiên cứu. Thực sự không có cách, hắn không thể không dùng năng lượng đi kích thích, cũng mặc kệ là hồn lực, vẫn là bên trong tinh, thần niệm, cùng tiên tiên chi lực, tất cả đều vô dụng. Cuối cùng, hắn thậm chí vận dụng bảo vật, nhưng vẫn là đồng dạng. Thanh nguyệt đao, hỏa diễm trường, kiếm ý các loại thủ đoạn đều đã vận dụng, đều không thể làm sao mảy may. Không dùng chỉ có nhân ngư kiếm, cùng tài quyết chi kiếm của chủ. Hai loại vật phẩm đều có vĩnh hằng cấp uy năng, đều là duy nhất một lần, mà lại tài quyết chi kiếm có sử dụng hạn chế, kích phát cũng chưa chắc hữu dụng, Trần Lâm liền không có nếm thử. Dù vậy, cũng làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì cái này lá cây không có thể hiện ra bất kỳ siêu phản tính, chỉ bằng bản thể nghịch kháng, liền để hắn những thủ đoạn này không thể làm gì. Mặc dù thủ đoạn của hắn ở chỗ này bị áp chế rất lợi hại, nhưng cũng có nhất định uy lực. Coi như chân bảo, đều có thể phá hư. Tại vật này bên trên lại một điểm vết tích đều không thể lưu lại. Trần Lâm chợt chợt lưỡi. Hắn kỳ thật còn có một cái thủ đoạn. Đó chính là hồn ban. Bất quá hồn ban rất yếu, thôi động một lần muốn khôi phục rất lâu, không đến khẩn yếu con đầu, hắn không muốn động dùng. Đem lá cây trước thu hồi. Trần Lâm tiếp tục điều tra gian phòng. Không có thu hoạch về sau, đi tới cự đỉnh bên cạnh. Hắn hoài nghi gian phòng này là có trận pháp, chỉ bất quá hắn trình độ không đủ, không cách nào nhìn ra đầu mối. Nếu có trận pháp đều tồn tại, trận nhãn khẳng định là cái đỉnh này. Vây quanh cự đỉnh chuyển vài vòng, Trần Lâm triển khai hồn dực, chậm rãi đằng không bay lên. Bởi vì linh hồn cấp độ càng ngày càng cao, cái này nguyên bản đây chỉ là vì tại hiểm giới sử dụng mới tu luyện pháp thuật, đã biến thành hắn mạnh nhất phi hành thủ đoạn. Bởi vì nó ở bất kỳ trường hợp nào cũng sẽ không bị áp chế. Cự đỉnh hẹn cao một trượng, hơi bay lên không liền có thể trông thấy đỉnh chót. Nắp đỉnh chính là bình thường loại kia, không bình thường là phía trên đè ép thú nhỏ. Thú nhỏ cùng nóc là tách rời. Trần Lâm híp híp mắt, trước cho mình làm mấy tầng phòng ngự, sau đó mới cẩn thận quan sát. Từ viễn cổ lưu truyền đến hiện tại đồ vật, lại còn có thể một mực lơ lửng, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời con thú nhỏ này nhìn không giống pho tượng, mà giống như là một cái ngủ vật sống. Quan sát một trận, Trần Lâm phi thân lui ra phía sau, giơ tay lên một chỉ điểm ra. Diệt hồn chỉ quang mang nở rộ. Thú nhỏ cũng chưa từng xuất hiện phản ứng. Hẳn là đã chết, hoặc là mình nhìn lầm, kỳ thật đây chính là một cái pho tượng. Trong lòng Trần Lâm suy tư, tiếp lấy lại nhấn một ngón tay. Còn không có phản ứng về sau, mi tâm tái nhợt ánh mắt lóe lên, dùng ra tử vong ngưng thị. Bất kể có phải hay không là vật sống, tốt nhất đều để nó chết mất. Thế nhưng là còn không có phản ứng. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm tới trước đến nơi cửa phòng, dùng hỏa diễm trưởng cùng thanh nguyệt đao vành kích hai lần. Không thể phá bỡ. Hắn quay người tiếp tục đối mặt thú nhỏ. Không do dự nữa, các loại thủ đoạn toàn bộ dùng ra, đối thú nhỏ cùng cự đỉnh dừng lại cuồng ngoanh loạn tạc, cả phòng đều tràn ngập tại cuồng bạo năng lượng bên trong. Một chén trà sau, Trần Lâm chán nản rơi xuống đất. Vô luận thú nhỏ cùng cự đỉnh đều kiên cố không được, công kích của hắn không cách nào kiến công. Không có cách nào. Hắn chỉ có thể đem lực chú ý lại chuyển rời đến cự đỉnh phía dưới hỏa diễm phía trên. Nhưng dừng lại thao tác sau, không những không thể đem hỏa diễm thu lấy, còn kém chút đem chính hắn cho tiêu hủy. Ngọn lửa này bá đạo trình độ, còn muốn vượt qua hắn hiện tại thiên hỏa, cho nên thiên hỏa không cách nào đối hình thành áp chế, tự nhiên cũng liền không có cách nào thu lấy. Nếu không phải hắn cẩn thận, thật khả năng hóa thành cho bụi. Tất cả có thể thử đều thử, Trần Lâm rơi vào trầm mặc. Hắn sinh ra một loại trước đó chưa từng nghĩ tới khả năng, đó chính là sẽ bị vây chết ở chỗ này. Chẳng lẽ nơi này giống như hiểm giới, cần hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ ẩn mới có thể ra đi? Trần Lâm mày nhíu lại thành chữ xuyên, thoáng qua lại cảm thấy không có khả năng. Nơi này không phải hiểm giới, không có hiểm giới khí tức, cũng không phải cái gì khảo hạch loại di tích, không nên tồn tại nhiệm vụ ẩn. Vẫn là trận pháp nguyên nhân. Vung tay lên, hai kiện vật phẩm bị Trần Lâm lấy ra, đều là kiếm, nhân ngư kiếm, còn có màu đen tiểu kiếm. Trước mắt còn có thể nếm thử, chính là hai thứ bảo vật này. Màu đen tiểu kiếm lai lịch bí ẩn, cần hồn ban tôi động, uy năng không biết, có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Nhân ngư kiếm thì uy lực xác định, cũng rất khủng bố, nhưng chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm cầm lấy màu đen tiểu kiếm. Sử dụng vật này có cái tệ nạn, rất có thể đem kia kẻ theo dõi dẫn tới, nhưng ở nơi này, cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều như vậy. Đối phương coi như thật đuổi theo, có dám hay không tiến vào tuyệt vọng chi hải, đều là ẩn số. Làm ra quyết định, Trần Lâm nhìn về phía cự đỉnh. Dù sao hồn ban có thể lặp đi lặp lại thôi động, nơi này cũng không có gì nguy hiểm, chậm rãi khôi phục là được. Vậy hắn trước hết công kích cái này cự đỉnh, có thể lấy bài trừ trận nhãn phương thức rời đi, vậy liền không cần thiết bạo lực phá cửa. A, đột nhiên, Trần Lâm mắt sáng lên, rơi vào đỉnh hạ hỏa diễm bên trên. Xanh thảm ánh lửa lóe lên, đem toàn bộ gian phòng đều chiếu rọi thành màu lam. Màu lam. Than nhẹ một tiếng, Trần Lâm tay vươn vào bao khỏa, lấy ra một cái hộp. Mở ra sau khi, bên trong chính là vừa mới kia phiến lá cây, cũng là màu xanh thảm. Đây không phải trùng hợp. Trần Lâm đem cây diệp trùng mới lấy ra, chấm ngâm một chút, đi đến hỏa diễm để, một chút xíu đưa lên trước. Không biến hóa, hỏa diễm vẫn như cũ cháy hừng hực, không có biến yếu dấu hiệu. Nắm tay lùi về, Trần Lâm ngẩng đầu, lần nữa bay đến thú nhỏ trước, đem lá cây đưa qua, lập tức ánh mắt lóe lên. Theo lá cây tiếp cận, một mực đứng im bất động thú nhỏ, cái mũi bỗng nhiên giật giật, tiếp lấy há miệng, không nhìn thấy động đậy, Trần Lâm trên tay lá cây liền biến mất không thấy gì nữa. Một trận thâm thúy khí tức từ nhỏ thú trên thân phát ra, thú nhỏ mí mắt run rẩy hai lần, một chút xíu mở ra. Sau đó, tại Trần Lâm để phòng nhìn chăm chú, thú nhỏ run run người bên trên lồng, lắc ung dung đứng lên. Ngươi nhất định phải khai đỉnh a, nếu là bên trong đan dược hỏng, ta cũng mặc kệ. Thú nhỏ miệng nói tiếng người. Trần Lâm thấy đối phương không có công kích hắn ý tứ, trong lòng an tâm một chút, đối phương tựa hồ chỉ nhận lá cây không nhận người, không có xoắn suýt hắn là ai. Hắn thăm dò hỏi thăm. Xin hỏi một chút, khai đỉnh về sau, có thể rời đi gian phòng này a? Thú nhỏ không có trả lời. Mắt liếc về sau, liền muốn một lần nữa nằm xuống. Khai đỉnh. Trần Lâm thấy thế lập tức mở miệng. Chương 1823, trong suốt đan dược chương 1823, trong suốt đan dược theo Trần Lâm tiếng nói lối ra, thú nhỏ chậm rãi bay lên, rời đi cự đỉnh phía trên, đi vào một bên. Miệng nhỏ mở ra dùng sức khẽ hấp, liền đem thiêu đốt hỏa diễm hút vào trong bụng. Trần Lâm thần sắc khẽ động. Nguyên lai ngọn lửa này là vật này, chắc không được có thể một mực thiêu đốt. Bất quá cho đến bây giờ, hắn cũng không nhìn ra con thú nhỏ này đến cùng là vật sống, vẫn là khôi lỗi hoặc là khí linh. Bởi vì hắn không thể từ đối phương trên thân cảm ứng được sinh mệnh khí tức. Tốt. Thú nhỏ hút xong hỏa diễm, một lần nữa trở về nắp đỉnh bên trên. Trần Lâm đợi một trận, lại không thấy đối phương đem nắp đỉnh mở ra, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Là cần ta tự mình mở ra a? Hắn thăm dò hỏi thăm. Ta ngẫm lại. Thú nhỏ máy móc đi lòng vòng đầu. Ngủ được quá lâu, đầu óc có chút không thanh tỉnh, để cho ta ngẫm lại, còn cần cái gì chính tự. Trần Lâm nghe vậy chỉ có thể chờ đợi. Bất quá cứ như vậy, hắn cơ bản xác định, con thú nhỏ này chính là cự đỉnh khí linh. Nếu như là khôi lỗi, không có khả năng xuất hiện tình cảnh như thế. Đúng rồi. Nghĩ nửa ngày về sau, thú nhỏ rốt cục khôi phục ký ức, nhìn về phía Trần Lâm. Ngươi cần cùng ta thảo luận đan đạo, đem ta đánh bại về sau, mới có thể mở ra cái này phong đan đỉnh. Thú nhỏ mở miệng giải thích. Lại nói tiếp, chỉ cần ngươi có thể thành công thu lấy bên trong đan dược, ngươi có thể kế thừa cái này đan cát, có được tự do xuất nhập nơi đây quyền hạn. Trần Lâm nghe vậy trong lòng bình tĩnh. Nơi đây vẫn là có khảo hạch, mà lại không chỉ là nơi đây chủ nhân bố trí, còn hẳn là có kỳ nhân đạo quy tắc hạn chế. Muốn thế nào thảo luận, các hạ ra để một ca. Trần Lâm thu hồi tạp niệm. Cái này thú nhỏ một bộ vô tinh đả thải dáng vẻ, hắn rất lo lắng đối phương năng lượng hao hết, lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn nhưng không có mảnh thứ hai lá cây tỉnh lại đối phương. Không cần phiền toái như vậy, thú nhỏ tựa hồ rất không tình nguyện. Huệ Bài nói ra, ngươi liền nói chuyện ngươi đối luyện đan chi đạo cảm ngộ, chỉ cần vượt qua ta, ta tự nhiên là sẽ nhận thua. Trần Lâm khẽ nhíu mày. Khảo hạch như vậy, chủ quan tính quá mạnh. Có thể hay không thông qua, toàn bằng đối phương yêu ghét, đối phương một cái không biết sinh vật, cũng chưa chắc có thể nghe hiểu được đan đạo tri thức. Tuy là như thế, Trần Lâm cũng không có cách nào, bởi vì hắn tạm thời còn không muốn động thủ, vậy cũng chỉ có thể dựa theo đối phương nói làm, thế là tổ chức một chút ngôn ngữ, bắt đầu giảng thuật cái khác đối luyện đan nhất đạo cảm ngộ. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, em hay nói. Những này cảm ngộ tổng hợp chính hắn nhiều năm như vậy luyện đan kinh nghiệm, còn có mục tinh thần năm đó dạy bảo, cùng đại thanh đan từ cao hơn góc độ chỉ điểm, cũng coi là cá độ bách ra, tự thành một đạo. Thú nhỏ không cắt đứt, cũng không có nói hỏi, liền ghé vào đỉnh để lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ động một chút lỗ tai. Kể, chính Trần Lâm cũng tiến vào trạng thái. Hắn một bên giảng thuật, một bên hồi ức vừa mới ngọc phù bên trong đan đạo truyền thừa, đối với luyện đan lại có cảm ngộ mới. Ông, thú nhỏ đống nhiên phát ra ánh 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 sáng nhạt, cũng bắt đầu rung động, sau đó từng đợt sinh mệnh khí tức từ trên người nó bên trong tỏa ra. Trần Lâm từ trạng thái bên trong thoát ly, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Trước đó phán đoán sai lầm, cái này thú nhỏ không phải khí linh, vậy mà thật là vật sống. Đơn giản không thể tưởng tượng. Một cái từ viễn cổ thời kỳ sống đến bây giờ sinh mệnh, khó có thể tưởng tượng là cỡ nào cường đại. Mặc dù không có thể hiện ra uy áp, Trần Lâm cũng cảnh giác lui về phía sau một chút. Cửa thứ nhất thông qua, thú nhỏ run run người bên trên tỏa sáng lông. Đối Trần Lâm nói, hiện tại ta muốn mở ra phong đan đỉnh phong ấn, có thể hay không đem đan dược thu lấy thành công, thu hoạch được đan cấp quyền hạn, liền xem chính ngươi bản sự. Mời. Trần Lâm trở về một chữ, sau đó lấy ra một cái đan bình, trên tay cầm bước lên thu đan quyết, ngưng thần chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên bản hắn không quá tin tưởng trong đỉnh đan dược còn có thể tồn tại, thế nhưng là ngay cả cái này cổ quái thú nhỏ đều có thể sống sót, đan dược có thể bảo trì dược hiệu, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Mở. Thú nhỏ không có dấu dài, trên thân quang mang đống nhiên sáng lên, sau đó thân thể dán tại nắp đỉnh chính trung tâm, kín kẽ, từng cái huyền ảo phù văn lập tức xuất hiện, không ngừng tràn vào cự đỉnh trung quanh, cùng cự đỉnh sinh ra cộng minh. Cự đỉnh lập tức rung động, vô số đường vân sáng lên, từ dưới đi lên, tụ tập tại nắp đỉnh bên trên. Nắp đỉnh phổ thông bị kéo lên, xoay chậm chậm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Vừa mới xoay tròn nắp đỉnh bị tung bay. Trần Lâm kích động một dựng, một bên đề phòng, một bên ở trên cao nhìn xuống hướng trong đỉnh nhìn chăm chú, tùy thời chuẩn bị thu đan. Hắn có sung túc thu đan kinh nghiệm, tự nghĩ chỉ cần là bình thường đan dược, vô luận đẳng cấp gì, đều có nắm chắc thu lấy thành công. Đại thanh đan làm cấp 4 sinh mệnh, có được độc lập ý thức đan dược, lúc trước đều không thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà cũng không có đan dược xuất hiện. Trần Lâm trong lòng trầm xuống, chẳng những không có đan dược bay ra ngoài, cũng không có đan hương phát ra, thậm chí ngay cả một chút xíu năng lượng ba động đều không có cảm giác đến. Xem ra đan dược đã phế bỏ, cái này khiến hắn có chút thất vọng. Khai đỉnh lớn như vậy động tĩnh, còn tưởng rằng biết lái ra một viên tuyệt thế bảo đan ra, hắn kỳ thật rất muốn mở mang kiến thức một chút, bị kia thần bí sứ giả chỉ điểm về sau, nơi đây chủ nhân luyện chế toại nguyện đan là dạng gì, mà lại tình huống như vậy, cũng không biết có tính không hoàn thành khảo hạch. A nha, a, ô, a, đúng lúc này. Một trận cảm giác tiết tấu 10 phần giai điệu vang lên, không phân rõ giọng nam giọng nữ, cũng không phải rất phức tạp, nhưng lại trong nháy mắt đem Trần Lâm đưa vào một loại nào đó ý cảnh bên trong, phảng phất thế gian hết thảy mỹ hảo đều xuất hiện ở trên người hắn, để hắn say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Lập tức, từng sợi như có như không dây nhỏ từ cự đỉnh bên trong bay ra, như cùng sống vật, không ngừng mà xen lẫn xoay quanh, tạo thành một cái cơ hồ hoàn toàn trong suốt hình cầu, lại nhanh chóng co bảo, cuối cùng biến thành một viên rất khó bị mắt thường thấy đang lượng. Những biến hóa này đều rơi vào trong mắt Trần Lâm, nhưng là hắn bị kỳ lạ ý cảnh bấy khốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cách nào tiến hành ngăn cản. Đương nhiên, hắn cũng không muốn ngăn cản. vừa mới kia thú nhỏ nói, cần đem đan dược thành công thu lấy, mới có thể tính xong qua khảo hạch. Cho nên đan dược thành hình đối với hắn có lợi. Gặp đan dược hình thành, mà lại có bỏ chạy xu thế, Trần Lâm lập tức tiến vào phú linh trạng thái. Phú linh lực trận trong nháy mắt đem ý cảnh quấy nhiều chặt đứt, linh đài khôi phục thanh minh, không ngang hình rơi xuống đất. Trần Lâm lại đem phú linh trạng thái tiêu trừ, bàn tay một chảo, hỏa diễm cự trường hiện hiện, đối đan dược bắt xuống dưới. Hỏa diễm là đan dược khắc tinh. Viên đan dược này giữ vững được không đến hai cái hô hấp, liền xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Thế nhưng là nó cũng không có giống lúc trước đại thanh đan như thế cầu xin tha thứ, mà là bịch một tiếng nổ tung, một lần nữa hóa thành từng đầu trong suốt dây nhỏ, hướng phương hướng khác nhau bay đi. Kỳ lạ ý cảnh lại xuất hiện. Trần Lâm lập tức cảm thấy linh đài trở nên đục ngầu, tản ra dây nhỏ biến thành nội tâm của hắn bên trong khát vọng nhất đồ vật, nhưng lại không đành lòng kinh nhận, không nỡ dùng bạo lực phương thức đi bắt. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lần nữa tiến vào phú linh chi cảnh. Dị thương trạng thái lập tức tiêu trừ. Thế nhưng là tại dạng này trạng thái, hắn ngoại trừ khai nguyên kiếm ý, không cách nào sử dụng cái khác siêu phàm thủ đoạn, không thể đem những dây nhỏ này thu nạp. Đan dược tựa hồ biết tình huống này, lập tức liền lại lần nữa tụ hợp, biến thành trong suốt đan dược, lóe lên liền đến cổng. Muốn chạy, Trần Lâm đương nhiên sẽ không làm cho đối phương chạy mất. Đối phương nếu là chạy, vậy hắn coi như khảo hạch thất bại, rất có thể sẽ bị vây chết ở chỗ này. Không do dự nữa, khai nguyên kiếm ý phun trào, hóa thành một đạo kiếm quang, đối đan dược chém xuống. Nếu là bắt không được, thà rằng hủy đi. Hủy đi còn có luyện chế lại một lần hy vọng, chạy nhưng liền không có biện pháp gì, hắn ngay cả gian phòng đều ra không được, căn bản không có khả năng lại đem bắt trở lại. Siêu, đan dược nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm quang rơi vào không trung. Trần Lâm nhưng không có kinh hoàng, tay nắm lấy bên hông kiếm gỗ, rút kiếm trong nháy mắt, chém về phía gian phòng một góc nào đó. Chương 1824, thoát khốn chương 1824, thoát khốn lần này Trần Lâm không dùng khai nguyên kiếm ý mà là dùng kiếm gỗ. Đan dược không phải địch nhân của hắn, không cần thiết không phải không thể hạ sát thủ, có thể bảo lưu lại đến, vẫn là phải tận lực giữ lại. Hiện tại cả phòng đều bị hắn phú linh lực trận bao phủ, đối phương coi như lại trong suốt, lại thế nào có ẩn nấp năng lực, cũng chạy không thoát cảm giác của hắn. Đan dược bản thân không có lực công kích. Thủ đoạn của đối phương, chủ yếu là loại kia tâm linh ăn mòn, cũng đúng lúc bị nó khắc chế. Cái này cho Trần Lâm cơ hội. Hắn có thể chậm rãi làm hao mòn đan dược năng lượng chờ đối phương mất đi năng lực né tránh về sau, lại đi xuất thủ. Cũng không thể quá chậm. Nhất định phải tại phú linh trạng thái duy trì không ở trước kết thúc. Chế định hào kế hoạch. Trần Lâm liền không chút do dự xuất thủ. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, đan dược này né tránh năng lực siêu cường, cũng có thể trình độ nhất định miễn trừ phú linh lực trận quá chặt, tùy tiện liền đem hắn một kiếm này tránh đi. Cái này khiến hắn không còn dám chủ quan. Chỉ canh giữ ở nơi cửa phòng. Đem cảm giác phóng tới lớn nhất, chỉ cần đối phương tới gần cửa phòng, liền xuất kiếm đem nó bức lui. Bởi vì hắn phát hiện một điểm. Đối phương muốn rời đi gian phòng, tựa hồ nhất định phải thông qua cửa phòng, từ nơi khác phương không thể xuyên thủng. Cái này cho hắn phong tỏa cơ hội, coi như đối phương có thể miễn trừ phú linh lực trận phong tỏa, cũng vô pháp đào thoát. Thời gian từng giờ trôi qua, Trần Lâm dùng kiếm vô cùng kiếm ý phối hợp, rốt cục để đan dược trở nên suy yếu. Có thể để hắn vò đầu chính là, đan dược này mười phần có cốt khí, so đại thanh đan có cốt khí nhiều. Đến loại trình độ này, vẫn không có đầu hàng ý tứ. Thậm chí tại hắn thi triển ra nguyên kiếm ý thời điểm, mấy lần chủ động chào đón, muốn tự tìm đường chết làm cho hắn không thể không từ bỏ vận dụng kiếm ý, chỉ dùng kiếm gỗ phong tỏa cổng. Nhưng kiếm gỗ tốc độ chậm, không cách nào hình thành hữu hiệu đả kích. Cứ như vậy, thời gian liền kéo hơi dài. Phú linh trạng thái đối tự thân tiêu hao nghiêm trọng, Trần Lâm dần dần không chịu nổi. Dạng này không được. Trong lòng Trần Lâm âm thầm gấp. Viên đan dược này tựa hồ có trí tuệ, biết hắn cố kỵ, tập hợp sử dụng tự sát thủ đoạn, muốn cưỡng ép đột phá phong tỏa. Tiếp tục như vậy nữa, hắn căn bản không kiên trì nổi. Đã ngươi tự rước hủy diệt, vậy liền thành toàn ngươi tốt. Lại một lần nữa bị đối phương tự sát thức phá vây làm cho luôn cuống tay chân, Trần Lâm rốt cục không còn nhẫn mại khai nguyên kiếm ý đẩy tới mạnh nhất, định cho đối phương lôi đỉnh một kích. Đồng nhiên, trong lòng hắn khẽ động, sờ một cái xám chiếc nhẫn, đem màu đen tiểu kiếm lấy ra. Thủ đoạn này còn không có nếm thử, không đội mà cá chết lưới rách. Không do dự, Trần Lâm thôi động một bàn, nếm thử đem kiếm kích phát. Thân kiếm khẽ run lên. Trước đó loại kia liên hệ cảm giác xuất hiện lần nữa. Lần này Trần Lâm không có điều khiển lớn nhỏ biến hóa, mà là tâm niệm vừa động, sai sử tiểu kiếm đối đan dược tiến hành công kích. Nhưng lại yêu cầu không đem đan dược triệt để phá hư, chỉ làm cho không có năng lực hành động là đủ. Cũng không biết hắc kiếm có thể hay không nghe hiểu, chỉ lệnh hạ đạt về sau, Trần Lâm liền đem kiếm bắn ra. Vì phòng ngừa vô hiệu, hắn lập tức đem kiếm ý cũng thôi động. Kiếm quang treo cao, tùy thời làm chuẩn bị lần thứ hai đả kích. Ừm. Kiếm quang vừa mới phóng thích, Trần Lâm liền ánh mắt chớp động, kinh ngạc nhìn về phía hắc kiếm. Chỉ gặp tiểu kiếm bị bắn ra về phía sau, cũng không có nhanh chóng công hướng mục tiêu, mà là phóng xuất ra từng đạo màu đen kiếm quang. Những này kiếm quang hóa thành sợi tơ, chợt ung dung hướng đan dược bao phủ tới. Mà một mực linh hoạt dị thường đan dược, giờ phút này tựa như là bị định trụ đồng dạng, không lúc đích, ngẫu nhiên rung động một chút, cũng vô pháp di động mảy may, cuối cùng bị màu đen dây nhỏ cuốn quanh thành một cái bánh trưng. Trần Lâm thấy thế lại hỉ, bất quá hắn cũng phát hiện, những này màu đen dây nhỏ rất không ổn định, tựa hồ lập tức liền muốn tán loạn. Hắn biết không phải là hắc kiếm uy lực không đủ, mà là hắn hồn bàn quá yếu, không cách nào cho bổ sung năng lượng. Nhưng dạng này cũng đủ, trói buộc chặt lần này, liền cho hắn thu lấy cơ hội. Trần Lâm bay người lên trước, đưa tay trộn một cái, liền đem đan dược thu vào đan bình. Nhanh chóng đem đan bình đắp kín. Đan bình đẳng cấp không tính quá cao, chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới chân bảo cấp, chưa hẳn có thể trói buộc chặt viên đan dược này. Bất quá không quan hệ, Tình huống này Trần Lâm sớm có đoán trước, trực tiếp đem đan bình cùng hắc kiếm cùng một chỗ, đều ném vào xám trong giới chỉ. Lấy xám chiếc nhẫn đẳng cấp, coi như đan dược có thể phá vỡ đan bình, cũng vô pháp từ trong giới chỉ chạy đến. Nếu thật là ngay cả xám chiếc nhẫn cũng cầm tù không ở, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Ông, ông ngong. Đan bình vừa bị thu hồi, cự đỉnh liền long long rung động. Ngay sau đó, quang mang lóe lên, trường cao hơn một trượng cự đỉnh biến thành lớn chừng bàn tay, chống rông phiêu phủ ở Trần Lâm trước mặt. Là thành công a? Trần Lâm dường như nói một mình, lại giống là tại hỏi thăm thú nhỏ. Nhưng thú nhỏ giờ phút này lại biến thành pho tượng bộ dáng, không có bất kỳ cái gì đáp lại, cũng không có sinh mệnh khí tức. Hơi làm trầm ngâm, Trần Lâm khẽ vươn tay, đem tiểu đỉnh tiếp nơi tay trên lòng bàn tay. Tiểu đỉnh quang mang vừa thu lại, trở nên thường thường không có gì lạ. Thân đỉnh bên trên đường vân đều biến mất, cái nắp cũng đã mất đi quang trạch, mà kia thú nhỏ nghiêm nhiên trở thành cái nắp bên trên bắt tay. Mang cái nắp đỉnh cũng không thấy nhiều. Trần Lâm một bên thì thầm, một bên nắm nuốt thú nhỏ, nếm thử đem cái nắp mở ra. Không thể thành công. Tiếp lấy, hắn lại thi triển luyện bảo quyết, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Vẫn chưa được. Vô luận là bình thường luyện bảo quyết, vẫn là hiểm giới luyện bảo quyết, cùng vô danh luyện bảo quyết, đều không hiệu quả gì. Không có cách nào. Trần Lâm chỉ có thể trước thu vào bao khỏa. Đợi sau khi trở về, bố trí một cái tế luyện pháp trận, lại dùng vô danh luyện bảo quyết tiến hành thí nghiệm. Xử lý hoàn tất, Trần Lâm trong phòng đi lòng vòng, chậm rãi bước đi vào trước của phòng. Dùng sức đẩy, không có thôi động. Sắc mặt hắn biến đổi, nhưng ngay lúc đó liền phát hiện, cửa phòng nắm tay bên cạnh có một cái nhàn nhạt đạo ấn ký, giống như là một cái tiểu đỉnh. Trần Lâm như có điều suy nghĩ, lập tức đem tiểu đỉnh lấy ra, đặt ở ấn ký ra. Két, cửa phòng lúng thanh mà ra. Tầm mắt một rộng, Trần Lâm trước mắt trở nên thoáng đạt, một bộ tranh sơn thủy quyển hiện ra ở trong ánh mắt. Quả là thế. Trần Lâm nhẹ giọng mở miệng, một cước bước ra. Sau đó liền không có lại cử động, mà là vận dụng hết thị lực tiến hành quan sát. Nơi đây quỷ dị, phải cẩn thận làm việc, miễn cho lại bị khống trụ. Hòn đảo bên trên kia sáng rất đủ. Chỗ hắn ở cũng rất cao, là tại một ngọn núi chỗ cao, xung quanh không có gì chướng ngại vật. Không cần dùng quá sức, liền có thể nhìn ra ngoài rất xa. Nhìn ra ngoài một hồi, Trần Lâm chợt tán thưởng. Tại tuyệt vọng chi hải bên trong quan sát lúc, tòa hòn đảo này không phải rất lớn, thế nhưng là hiện nay tại nội bộ xem xét, lại phạm vi không nhỏ. Một chút nhìn không thấy bờ, mà lại có núi có nước, có phi cầm tẩu thú, côn trùng kêu vang chim gáy, còn có đếm mãi không hết kỳ hoa dị thảo, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Là động thiên chi bảo không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, Trần Lâm còn phát hiện nơi đây thiên địa nguyên khí dị thường tinh thuần, muốn viễn siêu hắn đi qua tất cả động thiên phúc địa. Liền ngay cả liên minh trụ sở quang minh phòng đều xa xa không đến đây chỗ. Nơi tốt. Lần nữa khen một tiếng, Trần Lâm triển khai hồn dực, cẩn thận thử thăm dò bay lên. Không có gặp được trở ngại. Trong lòng hắn khẽ buông lỏng, chấn động cánh, bay ra một khoảng cách. Sau đó quay đầu quan sát, lọt vào trong tầm mắt chính là vừa mới đan cát. Là một tòa hoa lệ kiến trúc, 10 phần cao lớn, trung quanh đều có hoa vườn, nhưng là không ai quản lý. Trong hoa viên không có thập nhìn thấy có giá trị linh thực, tất cả đều là cỏ dại. Cũng có thể là hắn kiến thức có hạn, không nhận ra nơi này thiên tài địa bảo, không có vội vã tìm kiếm bảo vật. Trần Lâm lần nữa cất cao thân thể, hướng bốn phía quan sát, tìm kiếm nhiệm vụ bên trong nhấc lên nhà tranh. Chương 1825, sơn gốc một chương 1825, sơn gốc một. Trần Lâm càng bay càng cao, trên mặt thần sắc cũng càng ngày càng kinh ngạc. Cái này kỳ nhân đạo thế mà không có độ cao hạn chế, bay đến cao vạn trượng không, vẫn không có chạm đến vô hình bình chướng, điều này nói rõ nơi đây không gian pháp tắc rất cao cấp. Đương nhiên, cũng không có khả năng thật không có cuối cùng. Dù sao vẫn là động tiên loại bảo vật, mà không phải chân chính đại thế giới. Bất quá càng lên cao, cảm giác gáp bách càng mạnh, Trần Lâm cũng vô pháp thăm dò đến hạn mức cao nhất ở nơi nào, bay một trận liền ngừng lại. Cao như vậy đã có thể nhìn chung toàn đảo. Hắn nhìn chung quanh một vòng, lập tức ánh mắt sáng lên, ánh mắt rơi vào khu vực trung tâm. Nơi đó có một cái khe núi. Loan thoáng, tựa hồ có một cái không đáng chú ý căn phòng, cảm giác là cỏ tranh dựng mà thành. Trầm ngâm một chút, Trần Lâm không có bay thẳng quá khứ, xác định rõ vị trí, một lần nữa rơi xuống đất, sau đó tầm trời thấp phi hành. Nơi này hết thảy đều là không biết, ở trên không phi hành mục tiêu quá rõ ràng, nơi đây còn có không ít phi cầm tẩu thú, vạn nhất có chân cảnh cấp bậc tồn tại, một mình hắn rất khó ứng đối, không thể khinh thường. Mặt khác từ mặt đất phi hành, cũng có thể quan sát một chút, có hay không Cố Ti Minh đám người tung tích. Trần Lâm cho rằng, từ hắn bị kéo vào được tình huống nhìn, Cố Ti Minh bọn người khả năng cũng đã rơi vào cái nào đó trong kiến trúc, đang tiếp thụ khảo hạch. Nếu là dạng này, hắn ở trên không phi hành, liền không cách nào phát hiện. Trần Lâm bên cạnh bay bên cạnh quan sát, bởi vì hoang phế quá lâu, ở trên đảo không có đường, tất cả địa phương đều là cỏ hoang mọc thành bụi. Thu nồng đậm thiên địa nguyên khí ảnh hưởng, nơi này tất cả linh thực đều lớn lên dị thường tươi tốt, không cách nào đi bộ. Trần Lâm chọn lựa có được kiến trúc lộ tuyến, cẩn thận từng ly từng tí, sợ có cái gì nguy hiểm tiếp cận. Cũng không lâu lắm, hắn đông nhiên thần sắc khẽ động, dừng thân hình, nhìn về phía cách đó không xa một gốc đại thụ che trời. Cây này 10 phần đặc biệt, chỉnh thể chỉ có một cây trụ cột, không có bất kỳ cái gì phân nhánh, chùi lủi giống như là một cây trụ, nhưng đã đến đỉnh chót, nhưng từ đỉnh cao nhất mọc ra một cành cây, cành cuối cùng có một cái đỏ rực trái cây, trường to bằng đầu người, ở giữa có cái rất lớn lỗ thủng. Từ xa nhìn lại, giống như là có cái cự đại đỏ ngọc thủ vòng, màu sắc sáng ngời, cũng tản ra để cho người ta thèm nhỏ dãi hương khí. Đỏ độc quả. Trần Lâm nhìn xem quả ở giữa lỗ thủng, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ không thể tin. Cái này quả là đại thanh đan cung cấp đan phương bên trong, sử dụng đến một vị chủ dược, tại thải hồng giới trong điện tịch hoàn toàn không có ghi chép. Hắn cũng ý đồ tìm kiếm qua, không có chút nào manh mối. Vận khí không tệ a. Trần Lâm nhỏ giọng thầm thì, trên mặt hiện ra có chút ý cười. Cái kia đan phương luyện chế ra tới đan dược, có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả thần kỳ, hắn rất là thèm nhỏ dãi, thế nhưng là tìm không thấy vật liệu, đại thanh đan cũng không thể tránh được. Hắn vẫn cho là không có tại thải hồng giới luyện chế thành cơ hội, không nghĩ tới nơi này lại xuất hiện. Không do dự, Trần Lâm một chút xíu tới gần. Mặc dù hắn không muốn phức tạp, nhưng bảo vật như vậy, hắn vẫn là không muốn bỏ qua. Nhưng hắn cũng không dám lỗ mãng. Dưới tình huống bình thường, có thiên tài địa bảo địa phương, đều có dị thú thủ hộ, bảo vật đẳng cấp càng cao, bảo vệ dị thú càng mạnh. Nơi này tuy là phong bế hòn đảo, nhưng cũng không dám nói có hay không cường đại dị thú tồn tại. Trần Lâm nín thở ngưng thần, một vòng vây quanh cây ăn quả xem xét, từ từ nhỏ dần phạm vi, nhưng là cũng không có phát hiện dị thường. Chờ tiếp cận đến chừng 10 trượng thời điểm, hắn không do dự nữa, trực tiếp thôi động thanh nguyệt đao. Quang mang lóe lên, từ thể nội bắn ra, trực tiếp chém về phía tiếp cảnh có quả đầu. Tinh chuẩn trúng đích, vẫn là không có tình huống dị thường xuất hiện. Cành tùy tiện liền bị chém đứt, trái cây rơi xuống. Trần Lâm vui mừng, lập tức liền muốn lên trước thu lấy. Thu. Đúng lúc này, trên cành cây một cái không đáng chú ý nhô lên bỗng nhiên bắn ra, hóa thành một đầu màu xám dây thường đối đao quang một quấn, liền đem thanh nguyệt đao cuốn lấy. Đao quang trong nháy mắt dập tắt, cùng Trần Lâm đã mất đi liên hệ. Cùng lúc đó, dây thường phun ra một ngụm sương mù xám, bay đến quả phía dưới. Kia quả bị sương mù xám nâng, chậm rãi rơi xuống đất phía trên. Nơi xa, Trần Lâm một ngụm máu tươi phun ra. Bản mệnh chi bảo bị hao tổn, chủ nhân át gặp phản vệ. Nhưng hắn nhưng không có thời gian khôi phục, lập tức bước ra kích lui. Không có trì hoãn, lập tức thôi động kiếm ý, lần nữa tiến hành công kích. Kiếm quang như tấm lụa, đối hung ác nào tới hôi mang đón đầu chém xuống. Lúc này hắn cũng thấy rõ, hôi mang là một con rắn. Cái đầu không phải rất lớn, nhan sắc cùng thân cây, không có khí tức phát ra, cho nên trước đó không có phát hiện. Bất quá một đầu tiểu xà, cho dù có chút năng lực, cũng cường đại không đến đi đâu, lấy trước mắt hắn thủ đoạn hẳn là có thể đối phó. Vừa nghĩ đến nơi này, Trần Lâm thần sắc chính là chỉ trệ. Chỉ gặp kia xám xà quái kêu một tiếng, thân thể trong nháy mắt tăng gọn, chớp động ở giữa, hóa thành một đầu tài hoa xuất chúng cự long. Ngang, cự long phát ra một tiếng cao vút long ngầm, tiếp lấy miệng rộng mở ra. Trần Lâm đánh đi ra kiếm quang, tựa như mì sợi, bị thôn phệ đi vào. Cự long không có nhận ảnh hưởng chút nào, liếm môi một cái, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Hai con cự nhãn lộ ra khinh miệt, lắc đầu vẫy đuôi, tiếp tục hướng Trần Lâm nhào tới. Trần Lâm quá sợ hãi, hắn thả ra kiếm quang, thế nhưng là có thể mạnh hơn chân cảnh người, mà lại trên tòa đảo này nguyên khí dồi dào, rời đi đang cắt sau không hề bị áp chế, kiếm ý của hắn công kích so ở bên ngoài còn muốn sắc bén, lại trực tiếp bị ăn sạch. Đầu này hình rồng dị thú, chí ít cũng là chân cảnh trung kỳ tồn tại, thậm chí chân cảnh hậu kỳ. Không cần lại giao thủ, Trần Lâm liền biết đánh công lại. Thực lực của hắn bây giờ cũng liền có thể cùng chân cảnh sơ kỳ đấu một trận, đối mặt trung kỳ trở lên tồn tại, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Không còn ham chiến, mi tâm tái nhợt ánh mắt hiện hiện, Trần Lâm trước phóng thích một cái tử vong ngưng thị, tiếp lấy ngón tay gảy liên tục, diện hồn chỉ quang mang lấp lóe, từ khác nhau phương vị tiến hành công kích. Vật này nhục thân cường hành, chỉ có thể từ phương diện khác tìm được điểm, hy vọng có thể có hiệu lực. Nhưng mà để Trần Lâm rất thất vọng, hiệu quả vẫn như cũ không tốt. Cái này cự long thậm chí ngay cả diện hồn chỉ quang mang đều có thể nuốt mất. Quả thực để Trần Lâm chấn kinh. Tử vong ngưng thị mặc dù đánh trúng, cũng có nhất định hiệu quả, thế nhưng là đối phương sinh mệnh lực cường thịnh, loại trình độ này tự ý, không cách nào tạo thành thương tổn quá lớn. Muốn giết chết càng không khả năng. Bất quá cũng làm cho cự long công kích dừng một chút. Nắm lấy cơ hội, Trần Lâm khẽ vươn tay, đem âm dương liên lấy ra. Đối cự long nhoáng một cái, cự long trên người dương cương chi khí lập tức bạo tăng. Long tính vui dâm, tuyệt đại đa số đều dương khí quá thắng. Đầu này rồng ở chỗ này nhẫn nhịn vô số và năm, xem ra cũng là không chỗ phong thích, vậy hắn liền lại thêm một mùi lửa. Vận dụng âm dương liên âm dương chuyển hóa năng lực, để vật này dương khí trở nên càng mạnh. Tốt nhất trực tiếp bạo thể mà chết. Ngang. Nhận âm dương liên ảnh hưởng, cự long thân thể lần nữa tăng gọn. Nhưng lần này tăng trưởng rất không bình thường, có loại ăn nhiều chết no, bị cưỡng ép nâng lên đến. Phát ra tiếng kêu thống khổ. Chương 1825, Sơn Cốc 2 chương 1825. Sơn Cốc hai Trần Lâm thấy thế, lập tức lần nữa đem âm dương liên lắc một cái, toàn lực thôi động. Ngang, cự long lăn lộn kêu thảm, trên người vảy rồng tất cả đều nổ lên, da rồng cũng xuất hiện từng đạo vết rách, sinh ra từng đoàn huyết vụ. Trần Lâm mừng thầm trong lòng, xem ra ý nghĩ của hắn là đúng. Bảo khí vô luận đẳng cấp cao thấp, chỉ cần dùng đối địa phương, liền có thể sinh ra bất ngờ hiệu quả. Mà lại âm dương liên đẳng cấp cũng không thấp, coi như đối mặt chân cảnh hậu kỳ, cũng có thể sinh ra hiệu quả. Bất quá Trần Lâm có tự biết hiển nhiên, bảo vật này có thể khắc chế cự long, lại không thể đem nó giết chết. Lấy đối phương độ cường hành, không được bao lâu thời gian, liền có thể ngăn chặn trạng thái, mà lại trong thời gian này đối phương thể nội năng lượng 10 phần cuồng bạo, lực phòng ngự tăng nhiều, hắn cũng vô pháp lại dùng cái khác thủ đoạn đả kích đối phương. Thu hồi vượt cấp chém giết ý nghĩ của đối phương, Trần Lâm thân hình lóe lên, đi vào đỏ động quả bên cạnh. Huyễn hóa ra đại thủ, đem đỏ động quả cùng mất đi quang trạch thanh nguyệt đao cuốn lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng nhà tranh phương hướng kích xạ mà đi. Có cái này nhạc đệm, Trần Lâm cũng không có cách nào lại xem xét cái khác kiến trúc. Một đường không ngừng, không cần bao lâu thời gian, đã đến trước đó nhìn thấy khe núi phụ cận. Xa xa cự long còn tại cuồng bạo gầm thét, tiếng gầm vang vọng hòn đảo. Nhưng để cho lấy tê, thanh âm liền yếu đi xuống tới, mà lại cũng không còn tràn ngập tức giận, mà là trở nên mười phần cổ quái. Trần Lâm sắc mặt biến hóa không chừng. Do dự một chút, hắn cẩn thận từng ly từng tí bay lên, vận dụng hết thị lực quan sát. Sau đó đã nhìn thấy, kia cự long quấn quanh ở kia chùy lủi trên cành cây, thân thể co lại, không biết đang làm cái gì. Thấy thế, Trần Lâm nhẹ nhàng thở ra. Đối phương làm cái gì đều được, đừng đuổi giết tới liền tốt. Ừm. Đương nhiên, Trần Lâm nghĩ tới điều gì, ánh mắt rơi vào trong tay trái cây bên trên. Khóe miệng hung hăng co rúm một chút, đem quả lấy tới trước mặt, cẩn thận xem xét, chủ yếu chú ý lỗ thủng xung quanh vỏ trái cây. Không thấy được dị thường về sau, mới thở hắt ra. Xuất ra một cái hộp cất kỹ, bỏ vào vòng tay phỉ thúy. Cái này kỳ nhân đạo không nhận tuyệt vọng chi hải năng lượng bị dị ảnh hưởng, tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Cất kỹ về sau, Trần Lâm liền không suy nghĩ nhiều, lực chú ý chuyển rời đến khe núi. Đem hạt cơ ly áo choàng sửa sang lại một chút, cẩn thận bay đi. Rất nhanh liền đến sơn cốc chung quanh, không có vội vã tới gần. Trần Lâm tìm một chỗ ẩn bí chi địa, từ bao khỏa bên trong lấy ra mấy trường truyền tấn phủ tới. Hết thảy 4 tờ. Đây là tiến vào tuyệt vọng chi hải trước, vì phòng ngừa tẩu tán, sau khi rời khỏi đây không cách nào tụ tập, mọi người trao đổi liên lạc thủ đoạn. Mỗi tấm đối ứng một người. Trần Lâm trước cảm ứng một chút, không thể cảm ứng được tiên su tồn tại. Không khỏi lắc đầu. Dọc theo con đường này mặc dù đang chạy trốn, hắn cũng một mực cảm ứng đến cùng tiên su đặc thù liên quan, nhưng là không có phát hiện. Cái này có 3 điểm khả năng. Một cái chính là giống như hắn, bị kéo vào cái nào đó trong kiến trúc, khí tức bị kiến trúc ngăn cách. Còn nữa chính là không có thể đi vào nhập tòa hòn đảo này. Cuối cùng, cũng là hắn không muốn nhìn thấy nhất, đối phương đã tử vong, thần hồn câu diệt. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm đem Cố Ti Mính truyền tấn phù cầm lấy, trực tiếp kích phát. Phù lục lập tức sáng lên, tản mát ra truyền tấn phù đặc hữu năng lượng ba độ. Thế nhưng là một mực chờ đến quang mang dập tắt, phù lục hóa thành tro tàn, cũng không thể chờ đến đáp lại. Liên lạc thất bại. Trần Lâm lại cầm lấy La Tam Hoài, kích phát sau lặng lặng chờ đợi. Kết quả vẫn là đồng dạng. Còn lại hắn không có tiếp tục nếm thử. Ký nhân đạo không có năng lượng áp chế, phạm vi cũng không phải rất lớn, chỉ cần các nàng ở trên đảo, không có khả năng không trả lời. Nếu như các nàng bị kéo vào cái nào đó kiến trúc bên trong tiếp nhận khảo hạch, kia Cố Ti Mính cùng La Tam Hoài ra không được, Liễu Như Miên cùng Thiên Xu cũng không có hy vọng. Cái này hai tấm truyền tấn phủ, muốn chờ rời đi tuyệt vọng chi hải lại dùng. Đem truyền tấn phủ thu hồi, Trần Lâm khẽ vươn tay, lại đem niệm tiện cho hắn hổ phách đem ra. Thời khắc này hổ phách chớp động càng thêm mãnh liệt, nói rõ để sinh ra cảm ứng địa phương, ngay tại trên tòa đảo này. Trấn ma tự hòa thượng, thật đúng là lợi hại a. Trong lòng Trần Lâm cảm khái. Tham gia thuyền thép giao lưu hội thời điểm, hắn còn chưa có đi quang minh phòng, càng không có trở thành trưởng lão hội trưởng lão. Hắn thậm chí đều không có gia nhập liên minh ý tứ. Nếu không phải Cẩm Như Họa chiêu mộ cải biến vận mệnh của hắn quy tích, hắn hiện tại hẳn là trốn ở khai nguyên giới tu luyện. Đối phương lại tại lúc kia, liền cho hắn vật này, giống như là biết hắn nhất định sẽ tới cái này kỳ nhân đạo đồng dạng. Về phần nói trùng hợp, Trần Lâm là tuyệt đối không tin. Phát sinh ở trên người hắn trùng hợp sự tình nhiều lắm, cuối cùng đều chứng minh là có người tại phía sau màn an bài. Lần này khẳng định cũng giống vậy, muốn hay không dựa theo đối phương an bài lộ tuyến đi. Trần Lâm nhìn xem trên tay hộ phách, lâm vào suy tư, nhưng lập tức liền không lại xoắn xuýt. Từ hắn đồng ý cùng niệm tiện trao đổi cái này hộ phách thời điểm, kỳ thật trong lòng liền có đáp án. Hắn dung hợp nhập không, cùng trấn ma tự gốc mắc không cách nào chặt đứt, vậy liền thản nhiên tiếp nhận, nhìn một chút đối phương mục đích cuối cùng nhất đến cùng là cái gì. Ôm ý nghĩ như vậy, Trần Lâm lần nữa bay lên không, đem hộ phách dùng tay nâng, hướng phương vị khác nhau di động, quan sát hộ phách quang mang biến hóa. Cuối cùng phát hiện, đưa hộ phách tới gần sơn cốc thời điểm, quang mang chớp động tần suất sẽ tăng nhanh, rời xa sơn cốc thì trở nên chậm. Trần Lâm nhíu nhíu mày, thứ này chỉ dẫn chỗ, vậy mà cùng liên minh nhiệm vụ là cùng một nơi, thật sự là ra ngoài ý định. Ký nhân đảo bên trên kiến trúc hơn trăm, cả hai hết lần này tới lần khác tại cùng một chỗ, muốn nói không có liên quan ai cũng sẽ không tin. Bất quá cứ như vậy, hắn nghĩ không đi cũng không được. Trần Lâm tập trung ý chí, lại đem thân hình cất cao một chút, nhìn về phía kia cự long phương vị, lập tức thần sắc biến đổi. Cô tại kia cự một bên trên cự long không thấy, dưới kinh ngạc, Trần Lâm lập tức nhìn về phía chung quanh địa phương khác, tìm kiếm cự long tung tích. Tên điên nếu là thẹn quá hóa giận, đối với hắn triển khai truy sát, thật đúng là đủ hắn chu toàn, coi như có thể giữ được tính mạng, cũng không có cơ hội đi hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là nhìn một hồi, cũng không có nhìn thấy cự long bóng dáng. Trần Lâm như có điều suy nghĩ, hắn phỏng đoán đối phương hẳn là tinh lực hao hết, một lần nữa biến trở về tiểu xà hình thái. Khoảng cách xa như vậy, nhìn không thấy cũng bình thường. Đã như vậy, Trần Lâm không lại trì hoãn, phi thân đi tới cửa vào sơn cốc chỗ. Chỉ nhìn một chút, liền vì đó khẽ giật mình. Sơn cốc này cửa vào hình dạng, cùng nội bộ lớn nhỏ đều cùng âm dương liên tràng cảnh giống nhau ý hệt, chỉ bất quá nơi này cảnh sắc càng tốt hơn một chút, hoa cỏ cây cối rất nhiều, cũng dài rất tràn đầy. Một đầu đốn lượn tiểu hà từ sơn cốc một chỗ khác chạy xuôi tới, nước sông thanh tịnh, bên trong ngẫu nhiên có tiểu ngư bơi qua bơi lại, cho người ta một loại hài lòng nhàn nhã cảm giác. Làm người khác chú ý nhất là trong sơn cốc cương có một mảnh ruộng lúa mạch, giờ phút này lúa mạch đã thành thục, vàng óng ánh, theo gió nhẹ quét, lắc lư ở giữa, đem toàn bộ sơn cốc chiếu rọi như là hải dương màu vàng nóng. Quả nhiên là đẹp như bức tranh. Trần Lâm ánh mắt tại ruộng lúa mạch bên trong đảo qua, không nhìn thấy gì thú, ngoại trừ một chút côn trùng, cũng chỉ có mấy cái chim nhỏ tại xoay quanh, muốn mổ mạch tuệ. Nhìn chỉ là phổ thông chủng loại, thế nhưng là Trần Lâm lại không dám tới gần, bởi vì hắn phát hiện một chỗ dị thường. Mảnh này ruộng lúa mạch quá sạch sẽ, chẳng những mọc khả quan, lại không có một gốc cỏ dại, tựa như vừa mới bị người quản lý qua đồng dạng. Mà sơn cốc địa phương khác đều là lộn xộn, hoa cỏ cây cối vô tự sinh trưởng, ngay cả tiểu hà đều bị cỏ dại bao trùm. Cái này rất không bình thường. Đem thân hình che giấu, Trần Lâm lại nhìn về phía ruộng lúa mạch chỗ sâu. Hắn muốn đi nhà tranh, là ở chỗ này. Chương 1826, lao đầu, lao hổ chương 1826, lao đầu, lao hổ. Trần Lâm nhìn về phía nhà tranh. Không có cái gì chỗ đặc biệt, chính là một cái đơn giản nhà cỏ, cũng không phải rất lớn. Nhìn hẳn là rơm dạ dựng mà thành. Nhỏ như vậy phòng, Trần Lâm rất hoài nghi bên trong sẽ có pho tượng. Đương nhiên, có khả năng pho tượng cũng rất nhỏ, hoặc là bên trong có động thiên khác. Mặc dù trong lòng cấp bách, nhưng Trần Lâm nhưng biểu hiện ra đầy đủ kiên nhẫn, không có lập tức tiến hành thăm dò, ẩn nấp tại cửa vào sơn cốc bên cạnh, lặng lặng quan sát. Ừm, chờ lấy. Trần Lâm kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn chợt phát hiện, trước đó còn tại trên bầu trời treo lấy mặt trời vậy mà rơi về phía một bên. Sắc trời cũng bắt đầu trở tối, mà lại nhiệt độ, tia sáng nhan sắc các loại cũng bắt đầu biến hóa. Cảnh tượng như vậy để Trần Lâm rất là rung động, bởi vì nơi này không phải tiên thiên giao diện, chỉ là một tòa động thiên chi bảo mà thôi, theo lý thuyết sẽ không có nhật nguyệt giao thế biến hóa. Có thể có ánh sáng sáng, đều là bảo vật tự thân năng lượng phóng thích bố trí. Trước đó hắn nhìn thấy trên trời mặt trời, cũng cảm thấy phải là một loại trang trí. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này tựa hồ không chỉ là trang trí, hẳn là dùng thủ đoạn nào đó, hoàn toàn dựa theo chân chính mặt trời biến hóa, một so một trở lại như cũ mà thành. Trần Lâm ngưng thần cảm ứng, trong mắt kinh ngạc càng ngày càng đậm, hắn thật từ kia một vành mặt trời bên trong, cảm ứng được pháp tắc tồn tại. Quang minh, hỏa diễm, sao trời, các loại nhiều loại pháp tắc đều có thể từ phía trên cảm ứng được. Mặc dù hắn còn không có nắm giữ quang minh pháp tắc cùng sao trời pháp tắc, nhưng là trường kỳ luyện hóa tinh diệu thạch cũng làm cho hắn đối hai loại pháp tắc có nhất định lý giải. Chỉ là hắn hiện tại nắm giữ pháp tắc đã rất nhiều, tạm thời không muốn nhiều tham, cho nên không có xâm nhập cảm ngộ. Bằng không đã sớm nhập môn. Xác định điểm này sau, Trần Lâm đối cái này kỳ nhân đạo sinh ra hứng thú nồng hậu. Lúc trước nơi này ở lại, chỉ sợ đều không phải là tồn tại. Có thể mô phỏng mặt trời, vậy ít nhất cũng phải là tu hành tương quan lực lượng vĩnh hằng cường giả, hoặc là ngang nhau bảo vật. Người bình thường làm không được. Trần Lâm ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía xa xa kiến trúc. Có thể tưởng tượng đến, trong mỗi tòa nhà đều tồn tại trí bảo. Đây chính là một cái cự đại bảo tàng. Một máy mắt, Trần Lâm sinh ra đi trước thăm dò một phen xúc động, nhưng lại nhịn được. Ngẫm lại tại đan các kinh lịch, bảo vật không phải dễ cầm như vậy. Hắn là đúng lúc rơi vào đan các, đồng thời có đại thành đan cho hắn quán thâu cao vị diện luyện đan tri thức, nếu không căn bản là không có cách thông qua khảo hạch. Vẫn là không muốn lòng tham cho thỏa đáng. Ngăn chặn sao động dục vọng, Trần Lâm tiếp tục quan sát sơn cốc. Thời gian từng giờ trôi qua, sắc trời triệt để đen lại. Mặt trời xuống núi, ánh trăng mới lên. Ngôi sao đầy trời cũng dần dần sáng lên, lóe lên, để bóng đêm nhiều một chút sát thái. Trần Lâm càng ngày càng kinh ngạc. Loại trình độ này thiên tượng mô phỏng, vượt ra khỏi hắn đi qua tất cả động tiên phúc địa, coi như một chút cỡ nhỏ tiên tiên giao diện, đều không có như thế hoàn chỉnh. Nếu như không phải ở bên ngoài thấy qua hòn đảo bản thể, khẳng định sẽ cho rằng nơi này là tiên tiên giao diện. Két. Một tiếng vang nhỏ đánh gãy Trần Lâm suy nghĩ. Sắc mặt hắn biến đổi, lập tức nhìn về phía trong cốc. Chỉ thấy nhà tranh cửa bị đẩy ra, một cái hơi có vẻ lưng còng lão giả đi ra. Nơi này lại có người sống. Trần Lâm tâm lập tức nhấc lên, đem tự thân ba động toàn bộ thu liễm, một cử động cũng không dám, ngưng thần quan sát lão giả dung mạo. Bất quá khoảng cách quá xa, nhìn không rõ lắm. Nhờ ánh trăng, chỉ có thể nhìn ra rất gầy, một thân cũ nát quần áo, còn mang theo một đỉnh mũ rơm. Lão giả đi ra nhà tranh, trước nhìn chung quanh một vòng, sau đó đi tới cửa về sau, xuất ra một cái côn trạng vật thể, đặt ở trên bờ vai đi vào ruộng lúa mạch. Đi trong chốc lát, lão giả đem trên bờ vai côn trạng vật thể cầm xuống, đối mặt đất bắt đầu rung dậy, giống như là tại đào thứ gì. Trần Lâm ánh mắt lóe lên, hắn biết đối phương đang làm cái gì, hẳn là tại nổ cỏ. Chắc không được địa phương khác lộn xộn, duy chỉ có mảnh này ruộng lúa mạch ngay ngắn rõ ràng. Nguyên lai là có người quản lý. Trần Lâm trong đầu nhanh chóng suy tư, cái này nhà tranh bên trong có người, vậy hắn nhiệm vụ liền xuất hiện biến số. Hiện tại đơn giản hai loại lựa chọn, hoặc là chủ động hiện thân, đi cùng đối phương tiếp xúc, hoặc là liền thừa dịp đối phương rời xa nhà tranh, len lén lẻn vào trong phòng. Hai loại cái biện pháp đều gặp nguy hiểm. Suy nghĩ một trận, Trần Lâm không có lập tức làm ra quyết định. Không hiểu rõ lao giả thực lực cùng tính cách trước, hắn làm thế nào đều là sai, còn cần tiếp tục quan sát mới có thể phán đoán lợi và hại. Lao giả chậm rãi ung dung, đem toàn bộ ruộng lúa mạch đều quét một lần, trọn vẹn dùng hơn 2 canh giờ mới kết thúc. Sau đó liền trở về nhà tranh. Chỉ chốc lát sau, một cái lao hầu lại đi ra. Trần Lâm mày nhăn lại, nho nhỏ nhà tranh bên trong người cũng không ít, mà lại hắn có thể từ hai người kia trên thân cảm ứng được sinh mệnh ba động, rất có thể là người sống. Vậy bọn hắn là người chậm tiến tới nhà thám hiểm, vẫn là kỳ nhân đảo dân bản địa? Nếu như là dân bản địa, Trần Lâm sờ lên cằm, tư duy phát tán. Thật sự là dân bản địa, liền còn có hai loại khả năng. Một loại là siêu cấp cường giả, từ viễn cổ một mực sống đến bây giờ, còn có một loại chính là thông qua sinh sôi phương thức, một đời bối lan tràn đến hiện tại. Nếu là cái sau, vậy cái này tòa ở trên đảo người sợ là không ít. Trần Lâm tiếp tục quan sát. Lão hầu cũng đi tới cửa về sau, cầm lấy một cây đòn đánh hai bên đều có một cái thùng nước, đi đến bờ sông bắt đầu gánh nước. Tiếp lấy đi vào ruộng lúa mạch, bắt đầu cho lúa mạch tưới nước. Bất quá là có mang tính lựa chọn, một thùng nước có thể tưới một mảng lớn, nhưng ruộng lúa mạch phạm vi không nhỏ, coi như thế, cũng đầy đủ dùng hơn 2 canh giờ mới kết thúc. Cùng lão giả kia đồng dạng, lão hầu tưới xong nước về sau, đem thùng nước thả lại phía sau cửa, cũng quay trở về nhà tranh. Trần Lâm vẫn là không có động. Hai người này hơn nửa đêm chạy đến làm việc, rất là dị thường, cho nên cho dù không có sử dụng thần thông phép thuật, hắn như cũng không dám lỗ mãng. Lại quan sát một đoạn làm quyết định không muộn. Vừa vặn thừa cơ hội này chờ một chút Cố Ti Minh các nàng, lấy Cố Ti Minh thủ đoạn, hẳn là sẽ không bị khống trụ, đối phương nếu là ra, hai người bọn họ cùng một chỗ có thể an toàn không ít. Nghĩ tới đây, Trần Lâm liền tiếp theo ở nút. Muốn đem niệm thiện cho cái kia hộ phách lấy ra nghiên cứu một chút, lo lắng bị nhà tranh bên trong người cảm ứng được, cũng thu vào vòng tay phỉ thúy. Ba ngày sau, Trần Lâm các loại không kiên nhẫn, Cố Ti Minh bọn người một mực chưa từng xuất hiện, bên này cũng không có phát hiện dị thường. Kia hai cái lao nhân mỗi lúc trời tối đều đi ra, một mực tái diễn đồng dạng quá trình, lưng còng lao giả làm cỏ, lao hổ gánh nước, phân công minh xác. Dòng dã ba cái ban đêm, hai người đều không có nói qua lời, cũng không có cùng lúc xuất hiện qua. Cái này khiến Trần Lâm không thể không hoài nghi, bọn hắn cũng không phải là người sống, mà là đẳng cấp tương đối cao khôi lỗi. Đây là có khả năng. Tại đan các bên trong thời điểm, cái kia thú nhỏ liền có sinh mệnh khí tức, nếu không phải vật sống, hoặc là nói là xen vào vật sống cùng tử vật ở giữa thần kỳ giống loài, có thể trong điều kiện đặc biệt vừa đi vừa về hoán đổi. Dù sao nơi này là kỳ nhân đạo, xuất hiện cái gì kỳ quái tình huống đều là khả năng. Nhưng Trần Lâm biết, không thể lại tiếp tục đợi. Cố Ti Minh các nàng khẳng định xảy ra vấn đề. Thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện, chờ đợi thêm nữa cũng không có ta ý nghĩa, mà lại nơi này cũng không an toàn, đầu kia cự long không thể nói lúc nào tìm đến hắn. Lại quan sát một ngày, Trần Lâm rốt cục kìm nén không được, tại ba ngày buổi trưa, đi vào trong sân cốc. Không có tiếng ruộng lúa mạch, mà là thuận bờ sông một chút xíu hướng về phía trước. Ra ngoài ý định, đi thẳng đến nhà tranh phụ cận, hai người kia cũng không có từ nhà tranh bên trong ra. Trần Lâm thậm chí cố ý làm ra một chút động tĩnh, nhưng nhà tranh cửa phòng đóng chặt, không có một chút xíu phản ứng. Khu khu, có người a? Đợi một trận không có kết quả, Trần Lâm háng giọng một cái, lớn tiếng hỏi thăm về tới. Vẫn là không có phản ứng. Tại hạ Trần Lâm, cầm tín vật đến đây bái kiến, còn xin tiền bối gặp nhau. Trần Lâm đi về phía trước hai bước, lần nữa phát sinh mở miệng. Tiếp lấy liền ngừng chân chờ. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, không nghe thấy trong phòng có đáp lại, Trần Lâm không do dự nữa, đi tới trước cửa. Chương 1827, tất cả đều là pho tượng chương 1827, tất cả đều là pho tượng có ai không? Trần Lâm gõ lên cửa hai lần. Không có phản ứng. Xin hỏi có ai không? Hắn nâng lên âm điệu. Gặp còn không có phản ứng về sau, bắt lấy trên cửa dâm dạng, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài kéo một phát. Lập tức ánh mắt lóe lên. Cửa thế mà nhẹ nhõm bị kéo ra. Hai vị tiền bối ở bên trong a? Tại hạ là đan các người thừa kế, đặc địa tới bái phòng. Trần Lâm thuận khe cửa vào bên trong hô, đồng thời dùng đan các danh hảo. Hắn cũng không có nói sai. Dựa theo cái kia thú nhỏ thuyết pháp, hắn hoàn thành khảo hạch, liền xem như thu được đan các chủ nhân thân phận, có thể tại kỳ nhân đảo hoạt động. Bất quá vẫn là không ai đáp lại. Trần Lâm hít vào một hơi. Cái này nhà tranh hết thệ cũng không nhiều lắm, hắn la như vậy, bên trong nếu có người tại, không có khả năng nghe không được. Cho nên hắn hoài nghi, kia hai cái hầu hạ ruộng lúa mạnh người, chỉ có ban đêm mới có thể đi ra ngoài. Đây cũng là hắn ban ngày tới nguyên nhân. Một khi hai người kia đối với hắn phát động công kích, có hạn chế tình huống dưới, hắn có thể lại càng dễ thoát thân. Mặc kệ như thế nào, nơi này đều phải đi vào, Trần Lâm không do dự nữa, giữ cửa hoàn toàn kéo ra. Sau đó chính là sững sờ. Trong tưởng tượng có động tiên khác cũng không tồn tại, bên trong chính là một cái không gian thu hẹp. Cùng có tranh phòng bản thân đồng dạng lớn, một chút liền có thể thấy rõ toàn cảnh. Bên trong bắt mắt nhất là một loạt giá đỡ, phía trên trưng bày rất nhiều pho tượng. Những này pho tượng thân hình khác nhau, lớn nhỏ cũng khác biệt, nhưng lớn nhất cũng không cao hơn một thước. Thật là có pho tượng. Trần Lâm tâm hơi buông lỏng một chút. Có pho tượng, đã nói lên liên minh nhiệm vụ là chân thật, không phải vì hắn làm cục, cũng chính là bởi vậy, hắn mới nhất định phải tới xem một chút, nếu không trực tiếp rời đi, hắn tâm khó có thể bình an. Không có trực tiếp tiến vào. Trần Lâm đứng tại cổng tiếp tục xem xét, tìm kiếm kia hai cái chăm sóc linh điển lão nhân. Hắn có thể xác định, hai người kia buổi tối hôm qua trở lại nhà tranh bên trong về sau, không tiếp tục ra. Thế nhưng là trong phòng cũng không có. Hắn nhíu mày. Lớn như vậy hai người, nếu là trong phòng, hắn không có khả năng không nhìn thấy, bên trong đồ vật không nhiều, cũng không có chỗ đút. Đương nhiên Trần Lâm ánh mắt rơi vào dưới cậy phương, nơi đó có một cái cho bàn, phía trên trưng bày một chút tuyết trắng màn đầu, tựa hồ là cấm phẩm. Cái bàn hai bên đều có một cái pho tượng, chỉ lớn chừng quả đấm. Điều khác chính là kia hai cái lao nhân, là pho tượng. Trần Lâm kinh ngạc không thôi, nhưng cũng không có quá mức chấn kinh. Dù sao đã từng gặp qua thú nhỏ huyền diệu, hai cái này pho tượng phải cùng kia thú nhỏ tồn tại hình thức là giống nhau, có thể tại sinh mạng thể cũng không phải sinh mạng thể ở giữa chuyển đổi. Có lẽ không chỉ hai cái này, trên bệ pho tượng đoán chừng cũng có sống tới khả năng. Chẳng lẽ đem chén bạc phóng tới đối ứng pho tượng bên trên, liền có thể để pho tượng kia xuống tới? Trần Lâm sinh ra một cái ý nghĩ, càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Nhưng là nơi này pho tượng rất nhiều, cũng không có cái gì nhắc nhở, cái nào mới là nhiệm vụ mục tiêu đâu? Ông nghi vấn như vậy, Trần Lâm thử thăm dò tiến vào trong phòng, không có bị ngăn cản cản. Cái này nhà tranh cùng đan các khác biệt, cũng không có vô hình bình chướng tồn tại. Thế, Trần Lâm hào phóng đi vào, tới trước đến bàn thờ trước, cẩn thận dò xét một chút kia hai cái nhỏ pho tượng, đúng là kia hai cái chăm sóc linh điển lão nhân không thể nghi ngờ. Trần Lâm như có điều suy nghĩ, nếu như không có đoán sai, hai cái này pho tượng là cùng loại người hầu đồng dạng tồn tại, bởi vì bọn họ cái đầu nhỏ nhất, lại không có bị đặt ở trên kệ, rất rõ ràng cùng cái khác pho tượng khác biệt, đẳng cấp thấp một chút. Tiếp lấy, Trần Lâm lại nhìn về phía bàn thờ bên trên màn đầu, là thật màn đầu, tuyết trắng mà sung mãn, hơn nữa còn rất mới mẻ, đoán chừng trưng ra không bao lâu, thậm chí còn tản ra mùi thơm mê người. Không cần đoán, khẳng định là kia hai cái lao buộc ban đêm gây nên, bên ngoài những cái kia ruộng lúa mạch chính là vì cho những này pho tượng bày đồ cúng trồng. Chẳng lẽ lại, những này pho tượng sống tới về sau, còn cần ăn cái gì? Trần Lâm âm thầm suy đoán. Nếu là như vậy, cái này màn thầu sợ cũng là bà bối, ăn hay chưa nhất định tăng trưởng tu vi. Nhưng hắn lại không dám đi động. Bảo bối không phải dễ cầm như vậy, vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Đem ánh mắt rời, Trần Lâm nhìn về phía giá đỡ. Lúc này hắn phát hiện, phía trên tất cả pho tượng đều cùng cái kia thú nhỏ là trống rông trôi nổi, cũng không có thật rơi vào trên kệ. Đủ để chứng minh những này pho tượng bất phàm. Bất quá trên kệ pho tượng hẳn không có đẳng cấp. Mặc dù trưng bày vị trí khác biệt, nhưng không có cái gì tiêu ký, lớn nhỏ sắp xếp cũng là tùy ý đếm. Hết thảy có 108 cái. Vẫn là cái có đặc thù hàm nghĩa số lượng, cũng biết có phải hay không đại biểu cho cái gì. Không có đi suy nghĩ nhiều, Trần Lâm bắt đầu đối pho tượng dần dần xem xét, cũng đem chén bạc đem ra, không ngừng tại giá đỡ phía trước lắc lư, hy vọng có thể có pho tượng sinh ra cộng minh. Đây là chén bạc chưa từng xuất hiện phản ứng, nhưng là Trần Lâm lại tại một cái chừng một thước pho tượng trước ngừng lại, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định. Pho tượng này hình dáng tướng mạo lại là chính hắn, nơi này tại sao có thể có hắn pho tượng? Trần Lâm lui một bước, tùy thời chuẩn bị rời đi nhà tranh, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn đoán chừng đây là hắn kế thừa đan các nguyên nhân, bởi vì pho tượng hình dáng tướng mạo chính là hắn bộ dáng bây giờ, mà trước mắt hắn thân thể trải qua hơn lần đánh tan gây dựng lại, đã sớm trở nên cùng trước kia khác biệt, cũng không giống lao tu Trần Lâm, cũng không giống mình kiếp trước. Nếu như pho tượng tồn tại, là bởi vì trước kia đủ loại nhân tố, không phải là cái này hình tượng. Nghĩ như vậy, Trần Lâm liền buông lòng rất nhiều, tiếp tục dùng chén bạc tiến hành cảm ứng. Vừa mới thí nghiệm không có mấy cái, cước bộ của hắn lần nữa dừng lại. Hắn lại thấy được một cái quen thuộc pho tượng. Níu níu. Không, không phải níu níu, là níu níu kiếp trước, Nguyệt Cung chi chủ Huy Dạng, cũng chính là kích phát nhân ngư kiếm lúc xuất hiện cái kia mỹ lệ nữ tử hình tượng. Trần Lâm ánh mắt thật lâu không có rời. Huy Dạ pho tượng xuất hiện ở đây, kỳ thật cũng không tính là gì chuyện kỳ quái, lấy đối phương vì danh, tại cái này kỳ nhân đảo chiếm cứ một chỗ cắm rủi, là rất bình thường. Mà lại có thể chứng minh mấy cái tình huống. Thứ nhất, Huy Dạ người này xác thực tồn tại, cũng đúng như là truyền thuyết lợi hại như vậy. Có thể tại cái này kỳ nhân đảo bên trên lưu lại pho tượng, nhất định là có thủ đoạn đặc thù. Hắn có thể làm được, không phải dựa vào tu vi cùng thực lực, mà là dựa vào đại thanh đan đan đạo trình độ. Đại thanh đan dù sao cũng là cấp 4 sinh mạng thể, đến từ cao hơn vị diện, có kiến thức xa không phải thải ổng giới tu sĩ có thể so sánh, có nhất định áp chế tính, cho nên hắn là đầu cơ trục lợi. Nhưng đối phương khẳng định là dựa vào thực lực. Thứ hai, Huy Dạ pho tượng tồn tại gián tiếp nói rõ, kỳ nhân đảo không phải khốn địa, không phải nói thành nơi này kỳ nhân về sau liền không thể lại rời đi. Điểm này đối với hắn rất là trọng yếu. Thứ ba, kỳ nhân đảo tồn tại, xác thực có thể truy tố đến thời kỳ viễn cổ, khẳng định so Huy Dạ tồn tại thời đại càng lâu. Ở chỗ này, có lẽ có thể giải được một chút thời kỳ viễn cổ bí mật. Trong đầu suy nghĩ bốc lên. Trần Lâm ánh mắt dần dần chuyển rời đến nơi khác, nghĩ nghĩ, xuất ra một cái lưu ảnh châu. Hắn muốn đem những này pho tượng dáng vẻ đều ghi chép lại chờ trở về liên minh về sau, nhìn có thể hay không từ trong điện tịch tìm tới tin tức tương quan. Nhưng lập tức hắn liền phát hiện, lưu ảnh châu không cách nào ghi chép. Quả nhiên có chút môn đạo. Trần Lâm nói một mình, bất quá cũng không sao, làm chân cảnh cấp bậc người tu luyện, bằng vào trí nhớ đem pho tượng này nhớ kỹ, cũng không phải việc khó gì. Tiếp lấy, hắn một bên dùng chén bạc thí nghiệm, một bên dụng tâm ghi khắc pho tượng dung mạo. Chén trà nhỏ qua đi, Trần Lâm đứng tại một cái chừng một thước pho tượng trước mặt, dừng chân quan sát sau một lúc, đem chén bạc hướng phía trước đưa tiễn. Cảm giác chén bạc lớn nhỏ cùng pho tượng thủ thế hình thành khoảng cách, tựa hồ hoàn toàn ăn khớp. Chương 1828, kỳ nhân đạo quy củ một chương 1828, kỳ nhân đạo quy củ một. Trần Lâm đứng tại pho tượng trước. Pho tượng này không sai biệt lắm có cao một thước, tại tất cả trong pho tượng, cái đầu cũng có thể xếp tại 10 vị trí đầu. Hình tượng hơi đặc biệt. Con mắt, cái mũi, miệng đều rất nhỏ, hai con lỗ tai thì 10 phần khoa trương, cảm giác giống như là hai cái quạt hư bổ, đồng thời mang theo kỳ quái điểm lấm tấm. Mặt khác, pho tượng kia hai cánh tay rất dài, trong đó một con cầm một cây quả trượng, một cái tay khác trượng duỗi ra, năm ngón tay hướng lên có chút tố lượng, dường như tại nâng thứ gì. Trần Lâm đem chén bạc đưa đến bàn tay phía trên, hơi so với một chút, cảm giác chén bạc cùng bàn tay không khác nhau lắm về độ lớn, mà cái khác pho tượng đều không có như thế lớn bàn tay. Nhưng Trần Lâm vẫn là không có gấp, hắn tiếp tục quan sát còn thừa pho tượng chờ toàn bộ xem hết mới quyết định. Đồng thời, Trần Lâm đem hổ phách cũng đem ra, thứ này chỉ hướng cũng là nơi đây, chính là tòa này nhà tranh. Đại khái suất cũng là kích phát cái nào đó pho tượng môi giới. Hổ phách vừa lấy ra, liền bắt đầu không ngừng lấp lóe, đều không cần thí nghiệm. Trên kệ phương một cái đen nhánh pho tượng, giờ phút này cũng nổi lên có chút hình quang. Rất rõ ràng cả hai có quan hệ, nhưng Trần Lâm lại sinh ra vẻ nghi hoặc. Chén bạc cùng hổ phách, hai thứ đồ này đều là câu thông pho tượng môi giới chi vật, nhưng biểu hiện ra tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Chén bạc không phản ứng chút nào dù là lần lượt cùng tất cả pho tượng theo thứ tự tới gần, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng hổ phách lại tại tuyệt vọng chi hải thời điểm, liền sinh ra dị thường, còn có thể thông qua phản ứng mạnh yếu chỉ dẫn phương hướng. Đây là nguyên nhân gì? Trần Lâm cầm trong tay hổ phách phóng tới trước mắt, cẩn thận quan sát. Giờ này khắc này, bên trong phủ văn giống như sống lại, không ngừng mà nhúc nhích biến hóa, tựa hồ muốn từ bên trong thoát ly. Càng đến gần kia đen nhánh pho tượng, phản ứng liền càng mãnh liệt, mà lại kia đen nhánh pho tượng đỉnh đầu trên mũ, tựa hồ vừa bận thiếu một vật. Cùng hổ phách không khác nhau lắm về độ lớn. Nhìn ra ngoài một hồi, Trần Lâm đem hổ phách tạm thời thu hồi, ngăn chặn trong lòng sao động, tiếp tục xem xét còn lại pho tượng. Trấn Ma Tự Hòa Thượng vấn đề không nhỏ nên sử dụng hay không hổ phách, còn phải suy nghĩ lại một chút. Lần này mãi cho đến kết thúc, cũng không có mặt khác phát hiện, không có quen thuộc pho tượng, cũng không có cái khác dị thường. Trần Lâm sờ lên cái cằm, suy tư một lát, hắn không có đi tiếp xúc bất kỳ một cái nào pho tượng, mà là quay người rời đi nhà tranh, trong sơn cốc dạo qua một vòng, sau đó trở lại cốc khẩu, tiếp tục chờ đợi quan sát. Ban đêm rất mau tới lâm, nhà tranh bị đẩy ra, kia lưng còng lão giả cầm lấy cuốc, tiến vào ruộng lúa mạch bên trong làng cỏ. Trần Lâm không do dự, lập tức hiện thân, vừa quan sát, đi vào trong sơn cốc. Lão trưởng mời, hắn đi vào ruộng lúa mạch bên cạnh, đối lão giả cao giọng mở miệng. Lão giả đứng thẳng người, đưa ánh mắt quay lại, trên người Trần Lâm xét lại một chút, lập tức cúi người hành lễ. Nguyên lai là Trần Đan Sư, là đến nhận lấy bổng lộc sao? Trần Lâm trong lòng khẽ động, đối phương quả nhiên có thể giao lưu, hơn nữa còn có thể gọi ra hắn dòng họ, xem ra cái này kỳ nhân đảo bên trên có cùng loại giám thị thủ đoạn, bằng không chính là pho tượng nguyên nhân. Tự thân pho tượng xuất hiện ở đây, làm quản lý nơi đây người, biết một chút cơ sở tin tức cũng là phù hợp tình lý. Mặt khác, đối phương nâng lên bổng lộc, bổng lộc tương đương với tiền lương, đã có tiền lương, vậy thì có cấp cho tiền lương người, thì là ai? Gặp lão giả rất hòa thuận, Trần Lâm cũng liền không quanh co, trực tiếp chắp tay hỏi thăm. Tại hạ vừa mới tiếp quản đan cát, đối kỳ nhân đảo bên trên rất nhiều chuyện cũng không quá hiểu rõ, không biết lao trưởng xưng hôn như thế nào. Lão buộc họ Tề, không có danh tự. Lao giả trả lời ngay, lại nói tiếp, Trần Đan Sư gọi ta đủ người gù là được, ta còn có một cái bạn giả, nàng cứ gọi Vương Thúy Lan, hai chúng ta phụ trách quản lý cung phục phòng, còn có cấp cho bổng lộc. Bất quá bây giờ có thể phát ra, chỉ có cái này hoàng kim mạch. Lao giả chỉ ruộng lúa mạch, lại giải thích nói, bất quá kỳ nhân đảo một mực không có tuyển ra mới đảo chủ, không có đảo chủ mệnh lệnh, chúng ta không có quyền cấp cho vật phẩm khác. Trần Lâm ánh mắt chớp động. Không có quyền cấp cho, vậy liền vẫn là có bảo vật, có thể ở chỗ này bị nhận định là bảo vật đồ vật, khẳng định đều không phải bình thường. Nhưng ngay lúc đó hắn liền bỏ đi hỏi thăm bảo vật suy nghĩ, tiếp tục hỏi thăm pho tượng sự tình. Xin hỏi lão trượng, kia nhà tranh, không, cung phụng trong phòng pho tượng đều là làm sao tới, để làm gì đồ? Pho tượng a? Lưng còn lão giả kéo một cái trường âm. Phàm là thu hoạch được kỳ nhân đạo cung phụng tư cách người, cũng sẽ ở cái này cung phụng đường lưu lại pho tượng, tiếp nhận cung phụng. Đây chính là có chỗ cực tốt. Chỉ bất quá bây giờ kỳ nhân đạo suy bại, bằng không bực này ghế cũng không phải tùy tiện liền có thể thu hoạch được. Trần Lâm khuôn mặt co lại, đối phương nói bóng gió, tựa hồ là đang nói hắn có thể thu được tư cách, đơn thuần là nhặt nhạnh chỗ tốt. Cũng xác thực như thế. Nhà tranh bên trong pho tượng, chỗ đối ứng nhân vật như đều là huy dạ loại kia tồn tại, hắn há lại chỉ có từng đó là nhặt nhạnh chỗ tốt, quả thực là dẫm nhầm cước chó. Nhưng nói trở lại, hiện tại kỳ nhân đảo chỉ là một cái di tích, phải chăng thu hoạch được cung phụng tư cách, đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, thậm chí khả năng vẫn tồn tại thai hoàng ẩm, hắn căn bản cũng không cần. Nghĩ tới đây Trần Lâm lập tức mở miệng, hỏi lão trưởng một sự kiện, cái này kỳ nhân đạo cung phụng thân phận có thể tùy thời giải trừ à? Giải trừ? Lưng còn lão giả ngẩn người, một hồi lâu mới lên tiếng nói, cho tới bây giờ không có nhân chủ động giải trừ cung phụng thân phận, kỳ nhân đạo là tự do, đối cung phụng không có bất kỳ cái gì hạn chế, coi như tuyên bố nhiệm vụ cũng đều là dùng giao dịch phương thức, cho nên cũng không cần giải trừ, muốn đi trực tiếp đi là được rồi. Vậy ta có thể đem cung phụng trong phòng chính ta pho tượng lấy đi à? Trần Lâm nhìn đối phương nói, có thể. Lão giả trả lời để Trần Lâm thật bất ngờ, trông thấy phản ứng của hắn, lão giả cười cười nói ra, Trần Đan Sư không cần hoài nghi, kỳ nhân đạo tồn tại chỉ là cho những cái kia có tài năng người cung cấp một cái giao lưu địa phương, không có bất kỳ cái gì trói buộc, cung phụng phòng pho tượng cũng chỉ là làm liên lạc bản nhân sử dụng. Dừng một chút, hắn lại nói, ngoại trừ liên lạc, pho tượng còn có được phân thân giáng lâm, câu thông tín vật, tiếp nhận cống phẩm các loại, tác dụng rất nhiều, là tất cả mọi người muốn có quyền hạn, nhưng là hạn mức cao nhất chỉ có 108 cái, danh ngạch 10 phần chân quý. Nghe được đối phương trả lời, Trần Lâm có chút do dự, các quyền hạn không quan trọng, thế nhưng là phân thân giáng lâm đầu này đối với hắn có rất lớn tác dụng, có cái này quyền hạn về sau hắn liền có thể thường xuyên tới thăm dò ở trên đảo những cái kia di tích. Đúng rồi, Trần Lâm chợt nhớ tới cô Ti Mính bọn người, lập tức hỏi, đủ già, ta có 4 cái cùng ta cùng một chỗ tiến đến đồng bạn, ngài khả năng cảm ứng được bọn hắn vị trí hiện tại? Ha ha, lão giả cười cười, ký nhân đảo cũng không phải ai cũng có thể đi vào, tòa đảo này bản thân liền là một kiện trí bảo, có sàng chọn nhân tài năng lực, chỉ có trải qua hòn đảo sàng chọn mới có thể đi vào trên tòa đảo này. Trần Lâm khẽ giật mình. Chương 1828, kỳ nhân đạo quy củ 2. Chương 1828, kỳ nhân đạo quy củ 2. Như thế nói đến, Cố Ti Mính các nàng là không có thể đi vào đến, còn tại tuyệt vọng chi hải bên trong. Vậy hắn cũng là không cần lo lắng. Trong lòng sầu lo tiêu trừ, Trần Lâm liền tiếp theo hỏi thăm, ta có thể hỏi một chút, cung phụng trong phòng cái khác pho tượng đối ứng người tin tức à? Có thể hỏi. Lão giả trả lời lần nữa để Trần Lâm ngoài ý muốn. Lập tức lão giả lại nói, nhưng ta có thể trả lời, giới hạn tại cung phụng lưu lại tin tức, quá nhiều không cách nào cung cấp. Thì ra là thế. Trần Lâm gật gật đầu. Hơi làm trầm âm, hắn lên tiếng hỏi, ta muốn biết hàng thứ nhất trái thuộc cái thứ 5 pho tượng tin tức, đủ già khả năng nói một câu. Ta ngẫm lại a. Lão giả lâm vào trong hồi ức, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói ra, ta nhớ ra rồi, kia là Huy Dạ tiểu thư, nàng am hiểu nhất ánh trăng phương diện năng lực, trên đảo mặt trăng chính là nàng luyện chế, đây chính là một cái cô gái xinh đẹp, khí chất càng là không ai bằng, ở trên đảo rất nhiều cung phụng đều thích nàng. Quả nhiên là Huy Dạ. Trần Lâm trong lòng có chút hưng phấn, đây có lẽ là hiểu rõ Nữu Nữu kiếp trước một cái cơ hội thật tốt. Thế là lập tức truy vấn. Đủ già có thể đem Huy Dạ tiểu thư tin tức nói rõ chi tiết nói à, nàng là tu vi gì, am hiểu loại nào thần thông, còn có, ta nghe nói nàng có một cái tình cảm chân thành nam tử, không biết tên cứ gọi là gì. Nhưng mà lão giả lại lắc đầu. Trần đan sư vấn đề lão buộc không cách nào trả lời. Lập tức lại giải thích nói, Huy Dạ tiểu thư lưu lại tin tức, chính là am hiểu ánh trăng phương diện năng lực, cũng là dùng cái này năng lực thu hoạch được cung phục đế, về phần cái khác tin tức, không đang trả lời phạm vi bên trong. Trần đan sư mới biết, có thể sử dụng tín vật, thông qua pho tượng cùng nàng liên hệ. Nói đến đây, lão giả trên mặt toát ra vẻ cô đơn. Thở dài nói, kỳ nhân đảo vô số năm không có cung phụng đến đây, cũng không biết còn có thể hay không liên hệ với. Trần Lâm có chút thất vọng. Xem ra muốn từ đối phương trong miệng hiểu rõ đến tin tức hữu dụng là rất không có khả năng. Cũng vô pháp cưỡng cầu. Càng không thể sử dụng hối lộ các loại thủ đoạn. Đối phương cùng kia thú nhỏ, đều thuộc về đặc thù tồn tại, không tính là bình thường sinh mệnh. Khẳng định chỉ bằng quy tắc làm việc. Đồng nhiên, Trần Lâm ánh mắt lóe lên, hỏi, đủ già, nơi này mặt trăng là Huy Dạ tiểu thư luyện chế, kia luyện chế mặt trời người là ai, còn có đầy trời sao trời, cũng đều là được luyện chế ra sao? Đều là luyện chế ra tới. Lão giả hỏi gì đang đấy? Nói tiếp, sao trời là một vị tinh tượng đại sư gây nên, người này họ Dương, cụ thể tin tức không rõ, cũng không có ở chỗ này chế tạo chỗ ở, cho nên không có ở cung phụng phòng lưu pho tượng. Về phần mặt trời, lão giả trong mắt hiện ra mê mang, lẩm bẩm nói, ta quên đi, quên đi. Trần Lâm trong lòng run lên. Cái này một đôi vợ chồng, nói là kỳ nhân đảo người hầu, trên thực tế đã coi như là nửa cái người quản lý. Dù sao cung phụng phòng là nơi đây hạch tâm chỗ, có thể để cho đối phương quên, hoặc là không đáng chú ý, hoặc là không cho phép đối phương nhớ kỹ. Thế nhưng là có thể luyện chế mặt trời tồn tại, không có khả năng không đáng chú ý, vậy chính là có không cho đối phương nhớ năng lực, đại khái suất chính là đảo chủ cấp tồn tại. Còn có một cái khả năng, cũng là Trần Lâm lo lắng nhất, đó chính là luyện chế mặt trời người, là Huy Dạ muốn phục sinh cái kia thần bí ma đầu. Thậm chí, ma đầu kia chính là kỳ nhân đạo người thành lập. Người này tin tức, tại bất luận cái gì địa phương cũng không tìm tới, hư hư thực thực là dùng thủ đoạn thông thiên, cưỡng ép đem tự thân vết tích toàn bộ xóa đi, nếu như là đối phương, rất là phù hợp tình huống. Người đã giả, liền trí nhớ không tốt, thật sự là thật có lỗi. Lão giả biểu thị ấy nấy, sau đó thi lễ một cái. Hồi bẩm Trần đan sư, ta cùng bạn già biết đến cứ như vậy nhiều, mà lại từ khi kỳ nhân đạo xuất hiện suy bại về sau, ban đêm không nên tiến vào cung phụng phòng, nếu là lĩnh bổng lộc ta hiện tại liền có thể cho ngươi, nhưng muốn câu thông cung phụng pho tượng, cần ban ngày tới mới được. Vậy ta liền lĩnh bổng lộc đi. Trần Lâm cũng không có dài dòng nữa. Hắn cũng rất tò mò, bổng lộc có bao nhiêu, thì có ích lợi gì chỗ. Được rồi. Lão giả vui vẻ đáp ứng. Tiếp theo từ bên hông lấy xuống một cái túi, đối ruộng lúa mạch một bên lắp một cái, mạch tuệ bên trên hạt tròn liền từng cái chốc ra, bị hút vào trong túi áo. Hô hấp ở giữa liền hoàn thành. Giao cho Trần Lâm nói, mỗi cái cung phụng một năm nhưng lĩnh một cân hoàng kim mạch, Trần đan sư vừa mới thu hoạch được cung phụng thân phận, cho nên chỉ có thể nhận lấy một năm, còn xin Trần đan sư không nên trách tội. Kia là tự nhiên. Trần Lâm đem túi tiếp trên tay, nhìn một chút. Bên trong là từng cái tuyết trắng mạch hạt, tản ra làm cho người đầu não thanh minh đặc thù hương khí. Cái này hoàng kim mạch không biết có diệu dụng gì. Trần Lâm nhìn về phía lão giả, có thể làm động lực cấp cho, không có khả năng là bình thường linh mạch. Có thể phụ trợ tu luyện, chế tác thành đồ ăn là được, các loại huyền diệu Trần đan sư dùng liền biết. Lão giả không có lắm lời. Vậy ta liền nhận, đa tạ đủ giả. Trần Lâm cũng không hỏi nữa. Lão giả khoát tay áo. Bản này chính là Trần đan sư nên được, hy vọng về sau Trần đan sư nhiều đến ở trên đảo đi dạo, tốt nhất có thể đem trong sơn cốc hoang phế ruộng lúa dọn dẹp một chút, như thế ta liền có thể trồng hạt tóc, về sau Trần đan sư liền có cây lúa như nhận. Đây là nhiệm vụ a. Nam xưa kinh ngạc nhìn về phía trong sơn cốc. Có thể coi như là. Lão giả cười trả lời. Giải thích nói, nguyên bản nơi này chính là có một mảnh ruộng lúa mạch cùng một mảnh ruộng lúa mạch hấp thụ ánh nắng, gọi là hoàng kim mạch. Đối dương thuộc tính người tu luyện có to lớn tăng thêm, đồng thời có thể tăng lên thiên địa đại đạo cảm ngộ. Ruộng lúa hấp thu ánh trăng, gọi là ánh trăng cây lúa, đối tu luyện âm thuộc tính người tu hành rất nhiều chỗ tốt, đối tự thân chi đạo cảm ngộ có trợ giúp. Hai loại đều trường kỳ dùng ăn, có thể điều hòa âm dương, câu thông trong ngoài, chỗ tốt càng là khó nói lên lời. Lão giả chậm rãi đem cây lúa chỗ tốt nói ra. Trần Lâm âm thầm hít một hơi khí lạnh. T. Thế này sao lại là gạo? Hoàn toàn chính là thần vật. Nhất là một điểm cuối cùng, điều hòa âm dương, trong ngoài câu thông. Đối phương nói trong ngoài là tự thân chi đạo cùng thiên địa đại đạo, cả hai dung hợp, đây chính là trở thành chúa tể thiết yếu điều kiện. Cái này kỳ nhân đạo, có chút đồ vật. Ngăn chặn kiếp sợ trong lòng, Trần Lâm hướng trong sơn cốc nhìn một chút. Cần như thế nào thanh lý? Hắn đã quyết định, chỉ cần không phải quá phiền phức, liền đem nhiệm vụ này đón lấy. Rất đơn giản. Lão giả gặp Trần Lâm ý động, lập tức ra sức giới thiệu. Hạt thóc đối nguồn nước tính ý lại rất mạnh, bởi vì con sông này nhận lấy ô nhiễm, cho nên từ đầu đến cuối không cách nào một lần nữa khai khẩn. Trần đan sư chỉ cần đem nguyên bản ruộng lúa bên trong nước bẩn thanh lý, cũng đem nguồn nước tỉnh hóa, chuyện còn lại giao cho lão buộc tới làm là đủ. Hơi ngưng lại, hắn nghiêm mặt nói, chỉ cần Trần đan sư trợ giúp đem ruộng lúa khôi phục, liền có thể thu hoạch được 100 cân huỳnh quang cây lúa, đồng thời hàng năm ngoài định mức thu hoạch được một phần cây lúa làm ban thưởng, chỉ cần Trần đan sư không hủy bỏ cung phụng thân phận, liền có thể một mực nhận lấy. Lão buộc có thể cam đoan, nói lời đều là phù hợp kỳ nhân đạo quy củ, tuyệt sẽ không nuốt lời. Tựa hồ là sợ Trần Lâm không tin, lão giả trịnh trọng cấp ra cam đoan. Chương 1829, chén bạc cách dùng chương 1829, chén bạc cách dùng mở ruộng lúa ban thường rất phong phú. Nhưng là Trần Lâm biết, đồ vật không phải dễ cầm như vậy. Nếu như không có độ khó, lấy hai cái này lão bộ thủ đoạn, mình liền giải quyết, căn bản không tới phiên hắn. Kia nguồn nước vì sao ô nhiễm? Trần Lâm hỏi thăm nguyên nhân. Lão giả trả lời ngay nói, là năm đó thủy tiên tử lúc rời đi, còn sót lại một gốc thủy liên, không biết vì sao xuất hiện biến dị, dẫn đến nước chất phát sinh biến hóa. Kia thủy liên mạnh bao nhiêu? Trần Lâm hỏi lại. Một gốc thượng cổ yêu vật, sợ là khó đối phó, bởi vì sống được quá lâu, coi như ban đầu là một cái tiểu yêu, hiện tại cũng sớm trưởng thành là kinh khủng tồn tại. Tựa như thủ hộ đỏ động quả con rồng kia, lúc trước khả năng chỉ là một con rắn, bây giờ lại tu luyện thành chân cảnh cấp cường giả, có chân cảnh hậu kỳ. Lão giả trả lời để Trần Lâm thẳng niết miệng. Hắn cười khổ nói, thực không dám dâu dếm, tại hạ mặc dù tại đan đạo bên trên có lập nền, nhưng sức chiến đấu cũng không cao, khó khăn lắm đạt tới chân cảnh mà thôi, thật sự là bất lực, để đủ giá thất vọng. Trần đan sư đừng sợ. Lão giả lập tức khuyên bảo. Kia thủy liên mặc dù tu vi rất cao, nhưng không có hóa hình, nhận thủy tiên tử lúc trước thiết định quy tắc hạn chế, không cách nào rời đi nguyên địa, chỉ cần Trần đan sư lực công kích đầy đủ, liền có thể đem nó giải quyết. Dạng này a? Trần Lâm nghĩ nghĩ. Vậy ta trước quan sát một chút, nếu như bị, liền nhất định giúp đủ giả hoàn thành. Được rồi. Lão giả gật đầu. Sau đó liền không nói nữa, tiếp tục quốc khởi thảo tới. Trần Lâm thấy thế cũng rời đi ruộng lúa mạch, hướng trong sơn cốc đi đến. Chính như lão giả lời nói, tại nhà tranh đằng sau là một mảng lớn đầm lầy chi địa, lớn nhỏ phạm vi cùng ruộng lúa mạch không sai biệt lắm. Thậm chí lờ mờ còn có thể nhìn thấy rải rác khô cạn lúa mầm, nhưng càng nhiều đều là cỏ dại. Trần Lâm không có tiếp tục thâm nhập sâu, liền đứng tại biên giới quan sát, bất quá cũng không nhìn thấy thủy liên, hẳn là tại sơn cốc một chỗ khác. Hắn đảo mắt một vòng, tiếp lấy túi người quan sát ruộng lúa bên trong nước. Quả nhiên, nước chất rất kém cỏi, chẳng những đục ngầu, vẫn tồn tại một cỗ làm cho người rất không thoải mái năng lượng, thậm chí mang theo nhàn nhạt khí tức tà ác. Dạng này nước chất có thể đổ vào ruộng lúa mạch, đoán chừng đều là hoàng kim mạch thuộc về trí cương trí dương chi vật, đối âm tà năng lượng có năng lực chống cự. Huỳnh quang cây lúa thuần âm, hạt thóc bản thân đối lượng nước nhu cầu cũng lớn, cho nên nước chất lượng không đạt được yêu cầu. Quan sát một trận, Trần Lâm đứng dậy rời đi. Hắn không có đi tìm kia thủy liên yêu vật, mà là thối lui đến cốc khẩu chờ đợi. Vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Nhiệm vụ hoàn thành, một khi xuất hiện biến cố, hắn liền có thể trực tiếp rời đi, không đến mức bó tay bó chân. Sau khi trời sáng, Trần Lâm lần nữa tiến vào nhà tranh, nhìn thoáng qua biến trở về pho tượng lão giả vợ chồng, lại nhìn một chút bàn thờ bên trên tuyết trắng màn đầu. Sau đó trở về cánh tay dài pho tượng trước, không có lại do dự, xuất ra chén bạc đặt ở pho tượng trên bàn tay. Không có phản ứng, Trần Lâm nhíu mày, chẳng lẽ tính sai, không phải pho tượng này? Hắn hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là hắn vô cùng xác định, còn lại pho tượng đều không thể nâng lên cái này bát, có pho tượng thậm chí đều không có to bằng cái bát. Trầm ngâm một chút, Trần Lâm đem theo nhiệm vụ cùng một chỗ phát ra phụ lục đem ra. Cái này kỳ nhân đảo thượng nguyên khí dồi dào, các phương diện năng lượng đều không tồn tại áp chế, cho nên phụ lục có thể bình thường kích phát. Nhưng có thể hay không liên lạc với liên minh bên kia, hắn cũng vô pháp xác định. Dù sao hòn đảo là tại tuyệt vọng chi hải bên trong, mà lại bởi vì đại chiến nguyên nhân, hư không giới không gian rất không ổn định, truyền tấn phù muốn khóa vực có hiệu lực, độ khó không là bình thường lớn. Chỉ có thể thử một lần. Trần Lâm lui ra phía sau một bước, đem phù lục kích phát. Phù lục lấp loé mấy lần. Phía trên phù văn sáng hẳn lên, từng đợt năng lượng đặc biệt ba động phát ra, mười phần có cảm giác tiết tấu. Xong rồi, cảnh tượng này chính là truyền tấn phù kết nối thành công bộ dáng. Trần Lâm mừng rỡ không thôi. Không hổ là chân bảo cấp truyền tấn phù, hiệu quả sát thực đủ mạnh. Phù lục kích phát về sau, liền lặng lặng chờ đợi. Chương này truyền tấn phù cùng phổ thông khác biệt, phổ thông chính là trước ghi vào muốn truyền lại tin tức, đem phù lục kích phát sau phù lục liền biến thành cho tàn, phải chăng truyền lại thành công không cách nào xác định. Muốn có được hồi âm, còn phải dùng mặt khác truyền tấn phủ một lần nữa. Mà liên minh phát chương này có thể tiến hành thời gian thực đối thoại. Không có một lát, một tiếng nói giản mua liền vang lên. Ai? Là ta, Trần Lâm. Trần Lâm trả lời ngay, đồng thời cũng nghe ra đối diện không phải lúc đầu nhiệm vụ đại điện trưởng lão, tựa như là Tư Không Phủ. Cái này khiến hắn có chút lo lắng. Tư Không Phủ là chín đại trưởng lão một trong, vẫn là tán tu ấn lý thuyết không nên chấp trưởng nhiệm vụ đại điện. Thế là lập tức hỏi thăm. Xin hỏi là Tư Không trưởng lão à? Ngài làm sao tự mình chấp trưởng nhiệm vụ đại điện? Là đã xảy ra chuyện gì à? Là Trần trưởng lão a. Đối diện thanh âm tiếp tục. Ta là Tư Không Phủ, chiến cuộc càng ngày càng kịch liệt, Quang Minh Phong bên này thay đổi nhân sự, ta tạm thời phụ trách nhiệm vụ đại điện. Trần trưởng lão có chuyện gì? Ta nhớ được ngươi là đi tuyệt vọng chi hải đi, là gặp được khó khăn gì rồi sao? Không có khó khăn. Trần Lâm nghe vậy đã thả lỏng một chút. Hắn thật lo lắng Quang Minh Phong bị công phá. Mặc dù trong liên minh có không ít người cùng hắn có thủ, nhưng hắn vẫn là hy vọng liên minh thu hoạch được chiến cuộc thắng lợi. Tổ chim bị phá không chứng lành, Hắc Ám tu sĩ như thắng lợi, vậy hắn đồng dạng cũng sẽ biến thành chó nhà có tang. Nhìn thoáng qua chiến bạc, Trần Lâm lập tức nói rõ tình huống. Tư Không trưởng lão hẳn phải biết nhiệm vụ của ta tin tức đi, hiện tại ta đã đến tuyệt vọng chi hải, cũng thuận lợi tiến vào nhiệm vụ miêu tả di tích, cũng tìm được cái kia nhà tranh cùng pho tượng, nhưng là đem chén bạc đặt ở pho tượng bên trên, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo. Ngươi tiến vào kỳ nhân đảo. Truyền tấn phù bên trong vang lên Tư Không phủ khiếp sợ thanh âm. Trần Lâm ánh mắt lóe lên. Liên minh bên kia quả nhiên biết nơi này là kỳ nhân đảo, nhưng nhiệm vụ trong tin tức nhưng không có nói rõ. Không biết là cố ý giấu giếm, vẫn là có phương diện khác lo lắng nhiệm vụ là Cẩm Như Họa chọn lựa, cũng không về phần là cho hắn thiết lập văn cục. Trần trưởng lão, ngươi thật tiến vào nhiệm vụ bên trong nói gì tích sao? Cái này cũng không thể nói láo. Tư Không Phủ ngữ khí ngưng trọng. Đúng vậy, sẽ không sai. Trần Lâm cho ra khẳng định trả lời. Kia di tích là dạng gì? Tư Không Phủ cấp bách hỏi thăm. Chính là một cái biết phát sáng hòn đảo, bên trong có động thiên khác. Trần Lâm đem kỳ nhân đảo tình huống thuyết minh sơ qua một chút, lập tức hỏi, Tư Không trưởng lão vẫn là nói một chút sau đó phải làm thế nào đi. Truyền tấn phủ chỉ có một trường, năng lượng một khi hao hết, ta đem không cách nào lại cùng liên minh bắt được liên lạc. Tuy là nói như vậy, nhưng Trần Lâm cũng không sốt ruột. Dù sao hắn đã cùng Quang Minh Phong bên kia có liên lạc, chứng minh hắn đã dựa theo nhiệm vụ chỉ thị hành động, mặc kệ kết quả như thế nào, đều không cần lại lo lắng Vạn Chấn Thương nhờ vào đó tìm hắn để gây sự. Chờ hắn cùng Cố Ti Mính bọn người tụ hợp, nguyện ý trở về liền trở về, không muốn trở về đến liền tìm một chỗ tu luyện. Nhưng có một chút, không thể cho đối phương lần nữa tuyên bố nhiệm vụ cơ hội. Đợi một chút, ta xem xét một chút nội dung nhiệm vụ. Tư Không Phủ trả lời ngay. Qua trong một giây lát, thanh âm của hắn xuất hiện lần nữa. Tìm được, kích phát chế bạc, cần một đạo mật chú. Trần Lâm lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai còn cần mật chú tới mở. Liên minh thật đúng là cẩn thận, một cái nhiệm vụ như vậy cũng lưu lại một tay, hay là căn bản là không có nghĩ đến hắn có thể đến tới nơi đây. Tư Không Phủ mở miệng lần nữa. Nội dung nhiệm vụ môi giới thiệu, cần trước đối pho tượng bái ba bái, sau đó đem chén bạc đặt ở pho tượng trên bàn tay, chén bạc bên trên có một cái tiểu nhân nô lên, cần đối pho tượng thân thể. Được. Trần Lâm đem chén bạc cầm xuống, lần nữa lui ra phía sau một bước. Sau đó nói ra, Tư Không trưởng lão trước tiên đem mật chú nói cho ta đi. Chương 1830, đối hồn chương 1830, đối hồn cụ cụ. Nghe được Trần Lâm yêu cầu, Tư Không Phủ ho nhẹ hai tiếng. Mật chú ngươi không cần nhớ dựa theo ta nói làm, chén bạc cất đặt tốt về sau nói cho ta, ta đến niệm mật chú, việc này quan hệ trọng đại, còn xin Trần trưởng lão thứ lỗi. Trần Lâm nhíu nhíu mày. Thật đúng là tại phòng bị hắn. Xem ra pho tượng này đối ứng người không tầm thường, đại khái suất đối với cục diện chiến đấu hữu dụng, bằng không liên minh sẽ không coi trọng như vậy. Nhưng Trần Lâm cũng không để ý, chỉ cần không phải xuất hiện có thể nghịch thiên cải mệnh cho bảo, hắn liền sẽ không bởi vậy cùng liên minh quyết liệt, mà lại hắn tình huống tu luyện khác biệt, thường quy bảo vật cũng không dùng được. Nếu thật là có nghịch thiên chỗ tốt, vậy hắn trực tiếp chặt đứt truyền tấn phủ là được. Đã ngươi không tín nhiệm ta, vậy ta cũng không cần thiết khách khí. Nghĩ tới đây, Trần Lâm dọn xong tư thế, đối pho tượng bái ba bái. Tiếp lấy dựa theo đối phương nói, đem chén bạc bên trên một cái nhỏ nô lên, đối pho tượng cất đặt nơi tay trên lòng bàn tay. Tốt. Nhắc nhở một chút, Trần Lâm lần nữa lui ra phía sau. Truyền tấn phủ bên trong lập tức vang lên Tư Không Phủ tụng đọc chú ngữ thanh âm. Theo thanh âm vang lên, một mực không có phản ứng chén bạc, dần dần phát ra quang mang, càng ngày càng sáng, cuối cùng đem toàn bộ pho tượng bao phủ. Pho tượng con mắt lập tức mở ra, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Trần Lâm, nhưng chỉ là quét qua, sau đó liền rơi vào truyền tấn phủ bên trên. Nói ra thỉnh cầu của ngươi. Pho tượng phát ra trầm muộn thanh âm. Trần Lâm trong lòng khẽ động. Dựa theo trước đó cùng lưng còn lão giả trò chuyện, pho tượng tồn tại ý nghĩa chính là câu thông đối ứng bản thể, đã pho tượng này có phản ứng, đã nói lên bản thể còn sống. Đây chính là viễn cổ đại năng, có thể sống đến hiện tại viễn cổ cường giả, làm sao đều phải là vĩnh hằng cấp a. Truyền tấn phủ bên trong Tư Không Phủ hô hấp cũng biến thành thô trọng, lập tức mở miệng. Hồi bẩm đại nhân, văn bối muốn cầu lấy diệt thần nọ sử dụng bí pháp, hy vọng đại nhân có thể thỏa mãn. Tư Không Phủ thanh âm đều có chút run rẩy. Có thể. Pho tượng thanh âm vẫn như cũ ngột ngạt. Ngươi chỉ cần dựa theo 999-1314 cái này trình tự, chuyển động trên cung nút xoay, liền có thể tiến hành tích xúc năng lượng, nhưng chỉ có thể phát ra một tiễn, có đánh giết vĩnh hằng thấp cảnh uy lực. Lần này giao dịch kết thúc, tín vật thu hồi. Pho tượng giải thích một phen, sau đó liền không có động tĩnh. Chén bạc cũng biến mất theo. Hết thảy đều khôi phục bình thường, pho tượng thậm chí đã mất đi quan trạch. Trần Lâm mắt lộ ra kinh hãi, còn có nồng đậm kinh nghi. Pho tượng kia quả nhiên thần diệu, chẳng những có thể tiến hành câu thông, còn có truyền tống năng lực, đem chén bạc đều lấy mất. Càng làm cho hắn khiếp sợ, là đối phương nâng lên 1314, cũng không biết là trùng hợp, vẫn là cố ý hành động, nhưng cái số này, thật sự là để Trần Lâm mất cảm. Cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động. Trần Lâm lại nghĩ tới Tư Không Phủ nói cái kia diệt thần nỏ. Nghe ý tứ, là một loại khí cụ loại bảo vật, không cần đối ứng tu vi, liền có thể đem nó kích phát, mà lại có thể diện sát vĩnh hằng. Vĩnh hằng cảnh, cho dù là cấp thấp vĩnh hằng, đó cũng là không thể nhìn thẳng tồn tại. Vĩnh hằng sở dĩ gọi là vĩnh hằng, cũng là bởi vì có bất tử bất diệt năng lực, có thể bị đánh bại, nhưng cơ bản không thể bị diệt sát. Tất cả trong điện tịch, ngoại trừ vĩnh hằng đại kiếp, còn chưa hề xuất hiện qua vĩnh hằng cường giả bị đánh giết tình huống. Liền ngay cả tử đế cũng chỉ là giả chết, còn có phục sinh khả năng. Đa tạ đại nhân ban thưởng pháp. Truyền tấn phù bên trong truyền gia Tư Không Phủ kích động đáp lại. Người đã rời đi. Trần Lâm nhàn nhạt đáp lại. Chắc không được đối phương muốn chính mình nói mật chú, nguyên lai là ai nói mật chú, liền xem như ai chủ đạo giao dịch. Liên minh cách làm thực sự để cho người ta không thích. Rất tốt. Trần trưởng lão ngươi lần này lập công lớn, ta sẽ ở trưởng lão hội bên trên cho ngươi thành công. Tư Không Phủ lập tức làm ra cam đoan. Đa tạ. Trần Lâm trả lời một câu. Sau đó tay bên trên quang mang lóe lên, liền đem truyền tấn phù phá hủy. Hắn cũng không muốn lại hoàn thành nhiệm vụ gì, không thể cho đối phương cơ hội mở miệng. Lắc lắc tay, Trần Lâm nhìn về phía cánh tay dài pho tượng một trận, xác định không có gì thường về sau, dạ bước đi tới đen nhánh pho tượng trước, xuất ra hổ phách. Chén bạc là liên minh, chỗ tốt hắn lấy không được, cái này hổ phách thế nhưng là chính hắn. Có vừa mới tình cảnh, Trần Lâm đối với nơi này pho tượng đối ứng tồn tại, có khác sâu nhận biết, đoan chừng tất cả đều là viễn cổ đại năng. Bực này tồn tại, hơi cho chút chỗ tốt, liền có thể để hắn được ích lợi vô cùng, cho dù bất chấp nguy hiểm, cũng muốn tiến hành nếm thử. Dựa theo kiêm niệm thiện thuyết pháp, lấy hổ phách làm tín vật, có thể đạt được một phần linh hồn bí thuật đẳng cấp sẽ không thấp, thì càng muốn thử một chút. Không do dự nữa, Trần Lâm cũng bái ba bái. Sau đó tiến lên đem hổ phách đặt ở pho tượng mạo đầu bên trên. Kín kẽ. Hổ phách cùng pho tượng mạo đầu bên trên lỗ hổng vừa vặn ăn khớp. Không đợi Trần Lâm làm nhiều quan sát, pho tượng khẽ run lên, hổ phách liền hào quang tỏa sáng, bên trong phủ văn bay thẳng lên, lóe lên không có vào pho tượng mi tâm. Một chiếc mắt nằm dọc tại mi tâm mở ra. Ngay sau đó, dựng thẳng đồng bên trong vô số tự phủ tuôn ra, vây quanh Trần Lâm không ngừng bay múa xoay tròn. Trần Lâm lập tức như phản âm sâu mà thôi. Một thiên bí pháp trong đầu chậm rãi hiện ra. Những âm thanh này tựa hồ mang theo một loại nào đó ma lực, sau khi nghe liền có thể hiểu rõ hàm nghĩa, giống như đem ký tự trực tiếp khảm nạm tại trong đầu. Như thế truyền thừa phương thức, Trần Lâm còn là lần đầu tiên kinh lịch. Trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục. Thời kỳ viễn cổ tu hành thủ đoạn, muốn so hiện tại cao cấp rất nhiều. Ước chừng kéo dài thời gian uống cạn nửa chén trà, ký tự không còn xuất hiện, thanh âm cũng im bặt mà dừng, Trần Lâm lại đắm chìm trong đó, thật lâu không thể tự thoát ra được. Lại qua nửa chén trà nhỏ, hắn mới hít vào một hơi, từ trạng thái bên trong thoát ly. Trong mắt hiện ra không thể tưởng tượng nổi. Đa tạ tiền bối ban thưởng pháp. Trần Lâm đối đen nhánh pho tượng làm một lễ thật sâu. Mặc dù không biết người này là ai, nhưng đối phương cái này bí thuật, quả thực là để hắn mở rộng tầm mắt. Đối với hắn cũng có rất lớn tác dụng. Môn bí pháp này gọi là đối hồn. Tác dụng chỉ có một cái, chính là có thể chọn chúng một mục tiêu, cùng đối phương liều linh hồn. Bên thắng không được gì, kẻ bại thì linh hồn hủy diệt. Nói đến rất là không thể tưởng tượng nổi, trên thực tế cũng đúng là không thể tưởng tượng nổi. Bí pháp hình thành nguyên lý, cho dù là dùng thần bí như vậy thanh âm khắc họa chuyển thừa phương thức, Trần Lâm cũng không có quá biết rõ ràng. Nhưng là hắn có thể xác định, chỉ cần dựa theo bí thuật thao tác, liền có thể sử dụng ra. Kỳ quái bí pháp. Trần Lâm hôm nay tính tăng kiến thức, pháp thuật còn có thể làm được dạng này. Hắn không khỏi hoài nghi. Loại này chuyển thừa phương thức, là ở trong cơ thể hắn lưu lại một loại nào đó là ấn, cho nên mới có thể cưỡng ép khu động. Nhưng cũng chỉ là hoài nghi, không có minh xác cảm giác. Mấu chốt nhất một điểm, cái này bí thuật khởi động không có chút nào âm thanh, so tử vong ngưng thị còn ẩn nấp, mục tiêu căn bản cũng không có cơ hội tránh né. Về phần phòng ngự, Trần Lâm cảm thấy cũng rất khó làm được. Chí ít hắn chưa bao giờ gặp có thể phòng ngự thủ đoạn như vậy bảo vật. Nhưng đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, cũng không thể nghĩ quá tuyệt đối chờ rời đi nơi đây, có thể hỏi một chút cô Ti Mính, hôm qua Sơn Trang hẳn là có cái này điện tịch lưu truyền tới nay. Mặt khác, này thuật còn có một cái tệ nạn. Đó chính là đang thi triển trước đó, không cách nào xác định song phương linh hồn mạnh yếu. Nói cách khác, một khi mục tiêu so với mình linh hồn mạnh hơn, như vậy hồn phi phách tán chính là mình. Nếu như muốn sử dụng, tốt nhất trước điều tra rõ ràng mục tiêu linh hồn cường độ, làm được trong lòng hiểu rõ, nếu không dễ dàng tự chịu diệt vong. Trần Lâm đem bí thuật hiểu rõ một phen, sau đó liền không tại nhiều muốn. Nơi này không phải nghiên cứu phương pháp chờ rời đi sau chậm rãi nghiên cứu không muộn. Lấy linh hồn của hắn cường độ, nhất định có thể đem bí pháp dùng tới. Niệm Thiện đoán chừng cũng là biết linh hồn của hắn đặc thù, mới đem hổ phách cho hắn. Về phần là muốn cho hắn dùng thuật này đối phó ai, tạm thời còn không cách nào suy đoán ra mánh khóe. Thu hồi tạp niệm, Trần Lâm nhìn lướt qua giá đỡ, chậm rãi đi tới huy dạ pho tượng trước. Chương 1831, yêu liên một chương 1831, yêu liên một Trần Lâm đi đến huy dạ pho tượng trước. Hơi trầm ngâm một chút, đem nhân ngư kiếm đem ra, nếm thử đặt ở trên tay đối phương. Nhưng mà pho tượng cũng không có cái gì phản ứng. Hắn lại lấy ra nữu nữu hộ thân phủ, đặt ở phương hướng khác nhau, đều không thể thành công đem pho tượng kích phát. Khẽ lắc đầu, Trần Lâm đem đồ vật thu hồi. Tình huống như vậy có mấy loại khả năng. Một cái chính là đã từng huy dạ đã tử vong, chuyển thế về sau, không có đủ cùng pho tượng này cầu thông năng lực. Còn nữa chính là tín vật không đúng, hay là cũng cần bái ba bái hoặc là mật chú một loại phương thức, dạng này khởi động phương thức, hẳn là pho tượng đối ứng người sở thiết đưa, mỗi một cái đều là không giống. Tỷ như cánh tay dài pho tượng cần mật chú, nhưng này đen nhánh pho tượng cũng không cần. Cho nên không thể nào suy đoán. Suy nghĩ một trận, Trần Lâm không còn thí nghiệm. Kỳ thật coi như câu thông bên trên, hắn cũng không biết nói cái gì. Dù sao huy dạ là huy dạ, nữu nữu là nữu nữu, cả hai trong lòng của hắn cũng không phải là một người. Cuối cùng, Trần Lâm đi tới chính hắn pho tượng trước, trực tiếp cầm lên xem xét. Lập tức cảm thấy mình cùng pho tượng này ở giữa có loại như có như không liên hệ, nhưng là loại này liên quan cảm giác, tựa hồ còn không đạt được để hắn giáng Lâm phân thân tình trạng. Trần Lâm suy tư một chút, cảm thấy là còn có trình tự không hoàn thành, cần tiến hành một loại nào đó nghi thức, hoặc là dùng thủ đoạn nào đó khóa lại về sau mới có thể sinh ra hiệu quả. Trước đó ngược lại là quên hướng lưng còn lão giả hỏi thăm, nhưng hắn cũng không có vội vã thí nghiệm, tính toán đợi sau khi trời tối hỏi lại hỏi, biết rõ ràng sau lại thao tác. Tất cả mọi chuyện xử lý hoàn tất, Trần Lâm không có đi động cái khác pho tượng, mà là trực tiếp rời đi nhà tranh. Dương cánh bay lên không, ở trên cao nhìn xuống, tìm kiếm yêu liên. Không có bay cao bao nhiêu, liền phát hiện mục tiêu. Sơn cốc một chỗ khác có ngọn núi cao, đỉnh núi có một cái hồ nhỏ. Trong sơn cốc dòng nước, đầu nguồn chính là chỗ đó, thuận ngọn núi chảy xuôi xuống tới, hội tụ vào một chỗ, hình thành một dòng sông nhỏ, một mực uốn lượn đến cốc bên ngoài. Trần Lâm ánh mắt chớp động. Nơi đây là một tòa phủ không đảo, không có khả năng có con suối, chỉ bằng nước mưa, không có khả năng bảo trì nước hồ bất kiền hạn. Vậy cái này đỉnh núi hồ chính là người vì chế tạo thành, hẳn là vị tia thủy tiên tử kỳ tác. Trần Lâm ánh mắt chớp động. Thủy tiên tử có thể được xưng là kỳ nhân, ngưng tụ ra nước, đoán chừng cũng không phải bình thường chi vật, nếu như không bị ô nhiễm, khẳng định có đặc thù công hiệu. Đáng tiếc, hiện tại toàn bộ hồ nước đều bị từng mảnh to lớn lá sen bao trùm, cơ hồ không nhìn thấy mặt nước, cũng tản ra trận trận khí tức tà ác. Tựa hồ cảm ứng được Trần Lâm nhìn chăm chú, trong đó một phần nhỏ lá sen đống nhiên bắn lên, lộ ra đen nhánh mặt sau. Mỗi một phiến phía trên đều có một cái tinh hồng con mắt, đối Trần Lâm tiến hành ngắm nhìn. Trần Lâm lập tức tê cả da đầu. Mặc dù ánh mắt không có phát động tính thực chất công kích, nhưng cũng để đầu hắn choáng mắt trướng, huyết nhục thần hồn đều khó chịu dị thường. Có loại ở trước mặt đối mặt la quái cảm giác, nhưng lại không giống nhau lắm. Thật là lợi hại ra hỏa. Trần Lâm thầm giật mình, đem thân hình rơi vào mặt đất, không có tiếp tục thăm dò. Cường đại như vậy yêu vật, không có khả năng không có trí tuệ, đây là cho hắn một hạ mã uy, nếu như lại khiêu khích, khẳng định sẽ gặp phải công kích. Căn cứ vừa mới đối mặt giao phong, Trần Lâm có thể kết luận, chính diện xuất thủ, hắn không phải này yêu đối thủ. Đối phương quá lớn, căn bản tìm không thấy cái nào là bản thể, hắn mấy loại át chủ bài đều rất khó đưa đến tính quyết định tác dụng, mà lại đối phương là chân cảnh hậu kỳ, nói không chừng có được cái gì cường đại thủ đoạn. Muốn tiêu diệt đối phương, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Lần nữa rời đi sân cốc, phạm vi nhỏ dạo qua một vòng mà về sau, Trần Lâm trở lại cốc khẩu chỗ ẩn nút, tiếp tục chờ đợi trời tối. Trong đầu thì trải vớt đối hồn bí thuật tin tức. Hắn cảm thấy, dạng này không hợp với lẽ thường bí thuật, không có khả năng không có chút nào hạn chế. Nếu thật là một điểm hạn chế không có, kia thật là đáng sợ. Trần Lâm cũng không có nhiều hứng phấn, ngược lại có chút lo lắng. Bất luận cái gì bí thuật đều không phải là đơn độc tồn tại, hắn có thể nắm giữ, người khác liền cũng có thể nắm giữ. Coi như duy nhất bí pháp, cũng chỉ là một loại thuật pháp duy nhất, mà không phải một cái đại phân loại. Khả năng không thể nói lúc nào, liền sẽ có người cũng vụng trộm cho hắn đến một chút, cùng hắn đối hồn. Tùy thời đều có mất mạng nguy hiểm. Nếu như bí thuật phạm vi lớn lưu truyền, vậy đơn giản là người người cảm thấy bất an, ai cũng không dám tin tưởng ai. Một phen trải vớt về sau, Trần Lâm lông mày dần dần nhăn lại. Không phải phát hiện bí thuật hạn chế, mà là hắn lấy được truyền thừa, chỉ có sử dụng chi pháp, không có phương diện khác giới thiệu. Cái này khiến hắn rất phiền muộn. Xem ra vẫn là phải đi ra ngoài trước một chuyến mới được. Trần Lâm nhẹ nhàng nói thầm. Lúc này liền thể hiện ra cố ti mính tác dụng, đối phương nếu là ở bên người, nhất định có thể cho hắn làm ra giải đáp. Đối phương chính là một bộ hành tẩu bách khoa toàn thư. Mặt khác, hắn nghĩ tiêu diệt kia yêu liền, cũng phải tìm cố ti mính hỗ trợ. Bằng chính hắn làm không được. Mặt trời lặn phía tây. Màn đêm buông xuống không lâu sau, nhà tranh liền bị đẩy ra. Lưng còng lão giả đúng hạn xuất hiện. Trần Lâm nhìn đối phương đã hình thành thì không thay đổi động tác, rất khó tưởng tượng đây là một cái có thể giao lưu sinh vật có trí khôn. Bất quá muốn từ kỳ nhân đạo đạt được lợi ích, còn nhất định phải đem đối phương xem như một cái bình thường sinh vật đối đãi. Đủ ra thật sự là chịu khó a. Trần Lâm đứng dậy đi vào ruộng lúa mạch bên cạnh, thử thăm dò mở miệng. Lão giả dừng bước lại, nhìn một chút Trần Lâm, trên mặt tươi cười. Là Trần Đan sư a, đồng lộc của ngươi đã phát xong, còn có chuyện gì a? Trần Lâm mắt sáng lên, nghe đối phương ý tứ, tựa như là quên đêm qua cùng hắn trò chuyện chuyện. Là đối phương trí nhớ không tốt, vẫn là bị nhận lấy quy tắc hạn chế. Đủ ra thật sự là dễ quên, ngươi hôm qua còn nói muốn để ta giúp ngươi thanh trừ yêu liên, khôi phục ruộng lúa đâu? Ồ, lão giả ngẩn người, một hồi lâu mới gật gật đầu. Ngươi đã giả, trí nhớ liền không tốt lắm, ta nhớ ra rồi. Sắc thực có chuyện này, vậy ngươi dự định nhận nhiệm vụ này rồi? Trần Lâm trầm mặc xuống dưới, vốn là nghĩ tiếp, thế nhưng là đối phương trí nhớ này, hắn sợ liều sống liều chết đem yêu liên tiêu diệt, đối phương lại không thừa nhận ban thưởng sự tình, vậy liền toi công bận rộn. Trần Đan sứ yên tâm, tựa hồ biết Trần Lâm suy nghĩ, lão giả cười ha hả mở miệng, lão bột mặc dù trí nhớ chính lệnh, nhưng dính đến nhiệm vụ, lại sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất, Trần Đan sứ cứ việc yên tâm đi làm, còn có ban thưởng đồng dạng cũng sẽ không ít. Đây là kỳ nhân đạo quy tắc, ta là không thể cải biến. Trần Lâm gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Lại nói tiếp, bất quá kia yêu liên quá mức lợi hại, cho nên tại hạ muốn mang người trợ giúp tiền đến, không biết có thể hay không. Giúp đỡ a? Lão giả nghĩ nghĩ, xuất ra một cái lệnh bài màu xám tới, đưa cho Trần Lâm nói, đây là Lâm thời nhập đảo thân phận lệnh bài, chỉ có thể dùng một lần, người sử dụng có thể ở trên đảo lưu lại 3 ngày. Nhưng là, lão giả ngữ khí trịnh trọng. Chương 1831, yêu liên 2 chương 1831, yêu liên 2 nếu là Trần đàn sư mang vào người không tuân quy củ, trách nhiệm nhưng là muốn có người đến gánh chịu, cho nên dẫn người phải thận trọng. Ta đã biết. Trần Lâm đem lệnh bài tiếp nhận. Hiện tại kỳ nhân đảo đã hoang phế, nơi nào còn có cái gì quý củ. Nhìn một chút, thu hồi lệnh bài, lại hỏi, tại hạ còn có một chuyện không rõ, ta phải làm như thế nào mới có thể sử dụng tự thân pho tượng đủ loại năng lực. Lão giả vô chán. Nhìn ta trí nhớ này, lại đem chuyện này đem quên đi, còn xin Trần Đan sư không nên trách tội. Trước cáo lỗi một tiếng. Sau đó giải thích nói, việc này rất đơn giản, vô luận là dung nhập tinh huyết, vẫn là đánh vào linh hồn, hay là pháp lực lạc ấn đều có thể. Nhưng ngươi sử dụng loại kia, cũng chỉ có thể thông qua phương diện này tiến hành liên quan, một khi ngươi phương diện này xảy ra vấn đề, vậy liền sẽ mất đi hiệu quả. Cho nên là cấn càng nhiều càng tốt. Trần Lâm giật mình, chắp tay nói, đa tạ đủ giả giải hoặc. Hắn hiểu được đối phương ý tứ. Nói cách khác, sử dụng tinh huyết làm môi giới, nếu là mình nục thân bị hủy, vậy liền không cách nào lại cùng pho tượng liên lạc. Cái khác cũng thế. Như vậy, linh hồn lạc ấn tựa hồ là ổn thỏa nhất, dù sao đối với người tu luyện tới nói, linh hồn mới là hạch tâm. Nhưng cổ quái như vậy địa phương, lưu lại linh hồn lạc ấn, khó tránh khỏi sẽ có thai hoàng ẩm, vẫn là cần thận trọng cân nhắc. Lão giả nhìn thoáng qua yêu liên chỗ đỉnh núi, chợt ung dung nói ra, Trần Đan Sư nghĩ diệt sát kia yêu liên, phải nắm chặt thời gian. Cái này yêu vật gần đây tựa như ngay tại thủy biến, là tốt nhất cơ hội xuất thủ, một khi để lột sắc thành công, liền có thể thoát khỏi không thể di động hạn chế, ở trên đảo không còn có thể cùng chúng chống lại chi vật. Tốt, lão buộc phải nắm chặt làm cỏ chờ nước chất biến tốt, coi như có bận đột. Lão giả không còn cùng Trần Lâm tự thuật, quay người đi hướng ruộng lúa mạch chốt sâu. Đủ già chờ một chút. Trần Lâm vội vàng gọi lại, nhanh chóng lấy ra phong linh đỉnh, hỏi, đỉnh này là xuất nhập đan các tín vật, nhưng kích phát đỉnh này cần một loại màu lam lá cây, không biết xuất từ ở trên đảo chỗ nào. Người lão buộc này nhưng không biết. Lão giả lập tức lắc đầu. Lão buộc chỉ phụ trách cái này cung phục phòng, ngoại trừ trong pho tượng lưu lại tin tức, ở trên đảo tình huống khác hoàn toàn không biết, các vị đại nhân việc tư càng không thể tìm hiểu. Thì ra là thế, phiền phức đủ già rồi. Trần Lâm không xác định đối phương là thật không biết, vẫn là không muốn nói. Nhưng lại biết, đã đối phương nói như thế, muốn từ đối phương trong miệng thu hoạch được kết quả, căn bản không có khả năng. Thế là không lại trì hoãn. Quay người mà đi. Rời đi sơn cốc về sau, liền bay về phía hòn đảo biên giới. Chẳng mấy chốc, hòn đảo ngoại vi lồng ánh sáng liền xuất hiện trong tầm mắt. Trần Lâm lấy ra phong linh đỉnh, trước nhìn một chút phía trên thú nhỏ. Không có loại kia lá cây, hắn sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, đều không có cách nào để thú nhỏ phục sinh, cũng liền không có cách nào để đỉnh này biến lớn. Không cách nào lợi dụng luyện đan, chỉ có thể làm tín vật. Bất quá Trần Lâm cảm thấy, kích phát đỉnh này không có khả năng chỉ lại loại kia lá cây, khẳng định có luyện hóa phương thức, nếu không không phù hợp bảo khí đặc tính. Chờ ổn định lại về sau, có thể dùng nắm giữ mấy loại luyện bảo quyết thử một chút. Có tiểu đỉnh nơi tay, tiến vào đảo bên ngoài trong hộ cháo, không có lại xuất hiện lôi kéo cảm giác, như là xuyên qua một mảnh quang mang, dễ dàng rời đi, tiến vào tuyệt vọng chi hải. Trần Minh vừa mới bay ra ngoài, một kinh hỉ thanh âm liền vang lên. Ngay sau đó Liệu Như Miên thân ảnh hiện hiện. Trần Lâm đại hỉ, nhìn một chút xung quanh, lập tức hỏi, làm sao chỉ có một mình ngươi, những người khác đâu? Cố tiểu thư nói không biết Trần Minh sẽ từ cái kia phương hướng ra, gây nên chúng ta bốn người riêng phần mình thủ một cái phương vị, ta phụ trách bên này, không nghĩ tới thật chờ đến ngươi, ngươi là tiến vào trong di tích rồi sao? Liệu Như Miên mặt mũi tràn đầy vui mừng, tiến đến Trần Lâm bên người hỏi thăm. Ừm. Trần Lâm gật gật đầu. Các ngươi đâu, tiến không tiến vào? Không có. Liệu Như Miên lắc đầu. Chúng ta mấy lần tiến vào lồng ánh sáng, nhưng đều không thể tiến vào, phản phất chỉ là một chùm sáng, một mặt liền qua. Dạng này à? Trần Lâm như có điều suy nghĩ. Cẩm Như Họa khẳng định cũng biết nơi đây tình huống, đối phương cho hắn chọn lựa nhiệm vụ này, đại khái suất là coi trọng trên người hắn nhân quả, cho là hắn có xác suất có thể đi vào ở trên đảo. Còn có Cố Tí Mính, nha đầu này sợ là cũng bị lợi dụng. Từ mặt ngoài nhìn, đối phương tiến vào đảo khả năng so với hắn còn cao hơn, nhưng liên minh chỉ huy bất động hôn qua sơn trang người, liền coi hắn là thành ngồi. Trần Lâm cảm thấy mình đoán sẽ không sai, không khỏi âm thầm cảm thán. Những đại nhân vật này làm việc, quả nhiên đều mưu tính sâu xa, cho dù là nhà cờ, cũng sẽ làm được không rõ chi tiết. Đi thôi, trước cùng những người khác tụ hợp, sau đó lại nói tỉ mỉ. Trần Lâm thu hồi tạp niệm, nói một tiếng, hai người liền vây quanh hòn đảo, đem Cố Tí Mính bọn người tìm tới. La Tam Hoài cũng bình yên vô sự. Tiếp lấy Trần Lâm liền đem trên đảo tình huống nói đơn giản một lần. Mọi người là vừa mừng vừa sợ. Cố Tí Mính thì có chút buồn bực, hầm hừ nói, bản tiểu thư thế nhưng là công nhận tài nữ, sẽ tay nghề vô số kể, cái này kỳ nhân đảo thế mà xem thường người, đơn giản ghê tởm. Trần Lâm cười cười, thập tam muội không nên tức giận, một cái hoang phế di tích mà thôi, đã sớm không có làm năm huy hoàng, mà lại không có người quản lý, cho nên mới không có phát hiện thập tam muội kinh tài tuyệt diễm. Nhị ca cũng đừng đả kích ta. Cố Tí Mính nhíu môi, chầm chậm nói, kỳ nhân đảo thế nhưng là thời kỳ viễn cổ thần bí nhất chỗ, truyền ngôn liên quan lấy càng cường đại hơn giao diện, mà lại phía trên có vô cùng bảo vật, là thải hồng giới tất cả mọi người muốn tiến vào địa phương. Thật sao? Trần Lâm ánh mắt sáng lên. Đối phương không hổ là di động điện tịch, quả nhiên biết nơi này. Lập tức hỏi, kia hôm qua sơn trang tiền bối bên trong, nhưng có tại cái này kỳ nhân đảo bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi? Đương nhiên là có. Cố Tí Mính nạo nghễ trả lời. Lập tức lại thở dài. Bất quá kia là thời kỳ viễn cổ sự tình, vị tiền bối kia đã mất tích vô số năm, từ đó về sau, liền lại không có người có thể đi vào nơi đây. Không chỉ là hôm qua sơn trang, cái khác các đại ẩn bí thế lực, cũng giống vậy không cách nào tiến vào. Không nghĩ tới nhị ca có thể được này khác biệt duyên. Nói như vậy, ta còn là rất may mắn. Trần Lâm cười cười, nhưng cũng không có nhiều đến y dĩ vãng vô số lần kinh lịch để hắn hiểu được, quá may mắn cũng không phải là chuyện gì tốt, có chút may mắn là tự thân vật khí, nhưng có chút vật khí lại không biết đến từ địa phương nào. Đã có mấy người nhắc nhở qua hắn, hết thảy vận mệnh quà tặng, sớm đã tiêu tốt giá cả, sớm muộn cũng sẽ cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ thu hồi, liền nhìn hắn cái này vận mệnh trưởng cứng giả, có thay đổi hay không chính mình vận mệnh năng lực. Đây cũng không phải là may mắn. Cố Tí Mính lập tức phủ định. Căn cứ bí điển ghi chép, kỳ nhân đảo là có tiếng công bằng, chỉ nhìn kỹ nghệ, cái khác hết thể không nhìn, mỗi một loại kỹ nghệ chỉ tuyển người mạnh nhất, mà lại cần tùy thời tiếp nhận tiêu chiến, chỉ cần tại cùng một lĩnh vực bên trong, có người so ngươi lợi hại, liền có thể thay thế ngươi. Còn có dạng này quy tắc. Trần Lâm nao nao. Xem ra hắn cái này đang cắt các chủ vị trí, còn chưa nhất định có thể làm ổn. Nhưng ngay lúc đó ung dung cười một tiếng. Lắc đầu nói, hiện tại kỳ nhân đảo một cái kỳ nhân đều không có, bên trong cũng không có gì bảo vật, đã sớm không phải năm đó loại địa phương kia, ai còn không có việc gì nhàn tới tranh bạc đế. Cũng không nhất định. Cố Tí Mính lập tức mở miệng. Kỳ nhân đảo có giá trị nhất đồ vật có 3 loại, một cái là nhân mạch, mỗi cái kỳ nhân đều không phải bình thường, tương hô ở giữa có thể giao lưu. Thứ hai là kết nối vị diện cao hơn, phương phương diện này tương đối bí ẩn, ta cũng không hiểu rõ lắm. Còn có một thứ, đó chính là bên trong nghe nói có một loại linh mễ, đối tấn thăng chúa tể có chỗ tốt, đây mới là viễn cổ cường giả chạy theo như vị nguyên nhân. Chương 1832, đối thọ chương 1832, đối thọ nghe được Cố Ti Mính, Trần Lâm trong lòng hơi động. Hắn nghĩ tới đan các bạn chết tay. Phía trên liền nâng lên, kỳ nhân đảo đã từng một nhiệm kỳ đảo chủ, đi thăm dò vực sâu về sau mất tích, sau đó mới là sứ giả đến. Cái này vực sâu, vô cùng có khả năng chính là kết nối cao vị diện địa phương. Lúc ấy hắn coi là vực sâu cũng không ở chỗ này, hay là tại tuyệt vọng chi hải nơi nào đó, nhưng nghe Cố Ti Mính ý tứ, tựa hồ điểm kết nối ngay tại ở trên đảo. Có cơ hội có thể hỏi một chút đủ lão bộ. Trần Lâm âm thầm quyết định. Hắn đối cái này vực sâu cảm thấy rất hứng thú. Từ xuyên qua đến bây giờ, mặc dù phi thăng mấy cái thượng giới, nhưng trên thực tế đều là một chỗ. Vô luận là hư không giới, vẫn là vô biên giới, hay là hạ nguyên vực thậm chí thấp nhất chấn ma giới, đều là thải hồng giới chi nhánh. Chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân này hay nguyên nhân khác, thải hồng giới bị cố ý phân ra đẳng cấp. Mà ở trong đó nói cao vị diện, thì là vượt qua thải hồng giới, nếu như có thể đi xem một chút, khẳng định đối tu luyện hữu ích chỗ. Dù sao đứng tại cao hơn địa phương, mới có thể tốt hơn thấy rõ toàn cảnh, đối con đường tu luyện có càng sâu hiểu rõ. Nhị ca có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cố Ti Mính gặp Trần Lâm trầm mặc không nói, chủ động hỏi thăm nhiệm vụ tình huống. Tuy nói nhiệm vụ không phải cưỡng chế tính, nhưng nếu là có thể hoàn thành, cũng sẽ có phần thưởng nhất định. Mà lại nàng cũng rất tò mò nhiệm vụ nội dung cụ thể là cái gì. Hoàn thành. Trần Lâm thu hồi suy nghĩ. Ở trên đảo có cái sơn cốc, nhiệm vụ bên trong nói nhà tranh là ở chỗ này, hơn nữa còn có đặc thù sinh mệnh trông coi. Ta thuận lợi đem chén bạc đặt ở pho tượng trên tay, quan hệ song song lạc lên liên minh tư không phụ trưởng lão. Đem hoàn thành nhiệm vụ trình tự đơn giản miêu tả một chút. Trần Lâm nhìn một chút mấy người, hơi làm trầm ngâm. Mở miệng nói, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng không có cái mới nhiệm vụ hạ đạn, tiếp xuống mọi người liền tự do. Muốn độc lập hành động, tùy thời có thể lấy rời đội, nếu là muốn đi theo đội ngũ, thì cần muốn chờ nhất đẳng, bởi vì ta còn phải lại lần tiến vào ở trên đảo làm một ít chuyện. Ta đi theo trưởng lão. La Tam Hoài lập tức tỏ thái độ. Trần Lâm lời tuy là hướng về phía tất cả mọi người nói, nhưng hắn biết, chủ yếu hỏi chính là hắn người ngoài này. La Đạo Hữu cần phải suy nghĩ kỹ càng. Trần Lâm mở miệng nhắc nhở. Ta đắc tội Hô Diên vô song, còn có Âu Dương gia tộc, hai cái này thế lực chắc chắn sẽ không buông tha ta, tới thời điểm không có đối ta tiến hành chặn giết, trở về coi như không nhất định, có lẽ lúc này ngay tại tuyệt vọng chi hải biên giới chặn lấy đâu. La Tam Hoài cười khổ. Ta từ gia nhập Trần trưởng lão đội ngũ, liền đã bị đánh lên là cấn, nếu thật là Hô Diên vô song bọn người đuổi theo, cũng không có khả năng buông tha ta, đi theo mọi người cùng nhau, còn có thể an toàn một điểm. Cũng thế. Trần Lâm gật gật đầu. Đã như vậy, các ngươi ngay ở chỗ này chờ một chút, ta cùng Cố tiểu thư đi ở trên đảo làm ý chuyện, chậm nhất 3 ngày liền ra tới. Cố Ti Mính ánh mắt sáng lên. Nhị ca có biện pháp mang ta lên đảo? Ừm. Trần Lâm ừ một tiếng. Nhưng là chỉ có thể mang một người, ta muốn đi chém giết một cái yêu vật, cần thập tam muội trợ giúp. Những người khác ở lại bên ngoài không nên chạy loạn, miễn cho gặp được quỷ dị sinh vật tập kích, nếu là tao ngộ nguy hiểm, liền tiến vào hòn đảo lồng ánh sáng bên trong. Đảo này lồng ánh sáng không có nguy hiểm, nhưng tiến vào về sau, lại có thể cải biến ra vị trí, xem như cái thiên nhiên bỏ chạy chỗ. Việc này không nên chậm trễ. Thuyết minh sơ qua một phen, Trần Lâm liền đem lệnh bài giao cho Cố Tí Mính. Hai người lần nữa tiến vào trong đảo. Lần này điểm rơi là hòn đảo biên giới, không tiếp tục tiến vào đan các. Bất quá Trần Lâm cảm thấy, nếu là có thể luyện hóa phong linh đỉnh, hẳn là có thể trực tiếp truyền tống đến đan các bên trong. Lấy kỳ nhân đảo đẳng cấp, không có khả năng điểm ấy công năng đều không có. Đây chính là kỳ nhân đảo à, nhìn không phải rất lớn à, bất quá thiên địa nguyên khí đẳng cấp ngược lại là rất cao, ở chỗ này tu luyện, nhất định có thể làm ít công to. Cố Ti Mính quan sát một chút, bắt đầu bình phẩm từ đầu đến chân. Sau đó nhìn về phía Trần Lâm. Nhị ca chặn đánh giết cái gì yêu vật? Là một cái yêu liên, hiện tại đoán chừng đã đến chân cảnh viên mãn, bất quá nó không có cách nào di động. Trần Lâm đem tình huống giảng thuật một phen. Nói tiếp, việc này trước không đổi, lệnh bài của ngươi có thể ở trên đảo dừng lại 3 ngày, thời gian đầy đủ, ta có hai chuyện muốn hỏi ngươi. Sự tình gì? Cố Ti Mính tiếp tục quan sát xung quanh, tùy ý hỏi thăm. Ngươi nghe nói qua một loại có thể cùng người so đấu linh hồn bí thuật à? Ồ. Cố Ti Mính kinh ngạc lên tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Trần Lâm. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, bí thuật tên gọi là gì? Gọi là đối hồn. Trần Lâm trả lời ngay, cũng thuyết minh sơ qua một chút. Cố Ti Mính trầm mặc một hồi, sau đó ngưng trọng nói, nhị ca tại trên đảo này đạt được loại này bí pháp. Không tệ. Trần Lâm không có dấu giếm, đã nghĩ hỏi thăm đối hồn thuật tin tức, liền không khả năng không nói rõ ràng. Quả nhiên là kỳ nhân đảo a. Cố Ti Mính mắt thả tinh quang, nhìn về phía xa xa từng cái kiến trúc, càng không ngừng nuốt nước bọt. Loại bí thuật này rất hi hữu a. Trần Lâm mở miệng truy vấn. Nào chỉ là hi hữu, toàn bộ thải hồng giới có được cái này bên trong truyền thừa thế lực, cũng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Cố Ti Mính thần thu hồi ánh mắt, mà lại loại bí pháp này rất khó nắm giữ, cần đặc thù truyền thừa chi pháp, đồng thời tự thân phải có cái này duyên phận. Duyên phận? Trần Lâm lộ ra rất là kinh ngạc. Bí pháp truyền thừa nhìn chính là thiên tư, giảng duyên phận cũng không nhiều, chỉ có Phật môn sẽ làm những vật này. Nhưng cái bí pháp này tuy là bởi vì niệm thiện đoạt được, lại cùng Phật môn không có gì liên quan. Xem như duyên phận đi. Cố Ti Mính mở miệng yếu ớt. Loại pháp thuật này cùng duy nhất bí pháp đều lai lịch bí ẩn, mà lại cơ bản không cách nào dựa vào tu luyện thu hoạch được, nhất định phải thông qua đặc biệt truyền thừa mới được. Cho đến tận này, đều không ai có thể biết rõ ràng loại này bí thuật nguyên lý, nhưng nếu có thể đem này thuật lĩnh ngộ được chỗ sâu, lại có thể ngưng tụ thuật pháp lạc ấn, dùng đặc thù phương thức chuyển cho người khác. Từ một điểm này bên trên nhìn, hạn chế muốn so duy nhất bí pháp rộng rãi chút. Trần Lâm ánh mắt chớp động, thử thăm dò, thập tam muội biết đến như thế rõ ràng, thế nhưng là hôm qua sơn trang có người nắm giữ cùng loại bí pháp. Đúng thế. Cố Ti Mính khẽ bước cằm, sau đó chỉ cái mũi của mình. Người này chính là ta. Trần Lâm ngạc nhiên, một hồi lâu mới phản ứng được. Vội vàng hỏi, thập tam muội cũng nắm giữ đối hồn thuật, nhưng biết cái này thuật pháp có khuyết điểm gì? Cố Ti Mính nhưng lại lắc đầu, ta nắm giữ không phải đối hồn, mà là đối thọ, cũng chính bởi vì nắm giữ này thuật, gia tộc mới cho phép ta ra ngoài du lịch. Đối thọ? Trần Lâm một mặt kinh nghi, đối hồn liền đã đủ kỳ hoa, hiện tại lại tới cái đối thọ, vậy có phải hay không còn có đối thân, đối ý, đối nguyên thần các loại? Chính là đối thọ. Cố Ti Mính cười cười, chúng ta hôm qua sơn trang một mực có cái này truyền thừa, nhưng đã đến cận cổ về sau, liền không ai lại có thể thu được cái này duyên phận, không nghĩ tới ta thành công. Trần Lâm nhìn một chút đối phương ngạo kiểu bộ dáng, trầm giọng hỏi, người tu luyện thọ nguyên vô tận, thập tam muội nói đúng thọ, chỉ sợ không phải phổ thông thọ nguyên a. Kia là tự nhiên. Cố Ti Mính đáp lại nói, so đấu chính là chân thực thọ nguyên, cho nên mới có thể được xưng làm đòn sát thủ, lần này nhị ca biết đồng ý trả chi hoa đối ta tầm quan trọng a. Trần Lâm giật mình, đồng thời cũng âm thầm chấn kinh. Đồng ý trả chi hoa có thể gia tăng chân thực thọ nguyên, đơn giản chính là phụ trợ sử dụng đối thọ bí thuật tuyệt hảo chi vật, trách không được đối phương luôn là một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Hai cái này phối hợp, vĩnh hằng không dám nói, chân cảnh cơ bản cũng đỡ không nổi. Những này bí ẩn thế lực, quả nhiên nội tình thâm hậu. Chương 1833, bí pháp hạn chế chương 1833, bí pháp hạn chế Trần Lâm đối hôm qua sơn trang càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hầu như không tồn tại nhược điểm. Ngay cả nhỏ như vậy chúng thuật pháp, đều có thể có phụ trợ chi vật. Lúc trước Văn Tâm Chiếu tại Âm Dương Liên Tràng cảnh bị thương, chính là dùng đồng ý trà chi hoa bảo trụ thọ nguyên, có vật này trợ giúp, Cố Ti Mính sử dụng cái này đối thọ bí thuật, uy lực đâu chỉ gấp bội. Chân thực thọ nguyên có rất ít giải, chỉ cần không phải đặc thù chủng tộc, cơ bản không hơn trăm. Cố Ti Mính thiên tư tung hành, ngưng kết pháp nguyên lúc, niên kỷ sẽ không lớn, tại dạng này quy tắc hạ so đấu thọ nguyên, vốn cũng không có nhiều ít người là đối thủ. Mà có đồng ý trà chi hoa, càng là như hổ thêm cánh. Thập Tam Muội có thể nói một chút, loại bí thuật này ưu khuyết điểm. Trần Lâm nhịn không được hỏi thăm, lập tức lại giải thích nói, không phải ta tìm hiểu bí pháp của ngươi, thật sự là ta đối cái này bí thuật hoàn toàn không biết gì cả, không biết nên dùng như thế nào. Không sao. Cố Ti Mính không quan tâm khoát khoát tay, sau đó hì hì cười một tiếng. Người ta là huynh muội, ta còn là Khai Nguyên Tông đại trưởng lão, cho tông chủ phổ cập một chút tri thức, kia là hẳn là. Mời đại trưởng lão chỉ giáo. Trần Lâm chắp tay thi lễ. Cố Ti Mính một bộ trẻ nhỏ dễ dạy thần sắc, tổ chức một chút ngôn ngữ, giảng thuật nói, cái này bí pháp có cái gọi chung, gọi là hy sinh vì nghĩa thuật, nó có một cái lớn nhất hạn chế, đó chính là chỉ đối ác nhân có hiệu lực. Chỉ đối ác nhân có hiệu lực. Trần Lâm khẽ giật mình, hắn nghĩ tới tài quyết chi kiếm của chủ, cả hai có dị khúc đồng công chi dây, đều là thông qua phán đoán thiện ác đến áp dụng công kích. Cái này khiến hắn thật có chút hoài nghi, loại này pháp thuật là xuất từ Phật môn. Bởi vì Phật môn tu hành lý niệm chính là trừng ác dương thiện, quên mình vì người, mặc dù không nhất định tất cả tăng nhân cũng có thể làm đến, nhưng chuyển thừa lại là như thế. Không tệ. Cố Ti Mính cho ra khẳng định trả lời. Nói tiếp, dựa theo nhà ta lão tổ thuyết pháp, thế gian hệ thống tu luyện mặc dù thiên kỳ bách quái, nhưng vô luận loại kia đều muốn tuân theo cân bằng quy tắc, coi như chúa tể cũng chưa chắc có thể ngoại lệ. Uy lực càng mạnh, hạn chế càng lớn. Nhất là không nhìn tu vi, có thể vượt cấp thủ đoạn đối địch, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện vận dụng. Trần Lâm rất tán thành, hắn cũng đã sớm phát hiện vấn đề này, nhưng hắn lại không cho rằng chúa tể cũng sẽ bị hạn chế. Tiếp xúc qua kiếm nữ về sau, Trần Lâm đối chúa tể có cực sâu hiểu rõ, đây tuyệt đối là không gì làm không được tồn tại. Có thể sáng tạo quy tắc, cái này hy sinh vì nghĩa thuật mặc dù huyền diệu, nhưng vẫn là tại quy tắc bên trong, bản thân liền là lợi dụng quy tắc thực hiện công kích. Mặt khác phương pháp này còn có một cái tệ nạn. Cố Ti Mính tiếp tục mở miệng. Bởi vì là hy sinh vì nghĩa, cho nên mỗi lần thi triển, nhất định là toàn lực ứng phó, thất bại liền không có đường sống, cho dù thành công, cũng sẽ đem năng lượng tiêu hao hầu như không còn, ở vào cực độ hư nhược trạng thái. Cho nên không phải gặp được không thể kháng cự địch nhân, tốt nhất đừng vận dụng. Tốt nhất thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm sử dụng hết này thuận hậu, có thể có người đối ngươi tiến hành bảo hộ, có lẽ có thể mang theo ngươi rời đi. Trần Lâm nhíu mày. Quả nhiên là càng mạnh thuật pháp, hạn chế lại càng lớn. Có dạng này tệ nạn, liền không cách nào xem như thông thường pháp thuật đến sử dụng, chỉ có thể ở sinh tử tồn vong thời khắc dùng để bảo mệnh. Thập Tam Muội như biết, vận dụng này thuật lúc như thế nào phán đoán địch nhân mạnh yếu, điểm này rất trọng yếu. Nếu như có thể sớm phán đoán mạnh yếu, tiến hành so sánh, vậy liền có thể an tâm sử dụng. Bằng không mà nói, mỗi lần sử dụng đều là một lần đánh cược, thật sự là để cho người ta khó mà an tâm. Không có. Cố Ti Mính dứt khoát trả lời. Gặp Trần Lâm sắc mặt khó coi, nàng lại nói, nhị ca phải hiểu hy sinh vì nghĩa ý tứ, thông tục tới nói chính là không muốn sống, sáng tạo loại pháp thuật này người căn bản liền sẽ không cân nhắc điều này. Ta hiểu được. Trần Lâm thở dài. Trên đời không có hoàn mỹ sự tình, có thể được đến dạng này một môn bí pháp, đã đầy đủ may mắn, không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Cố Ti Mính đi về phía trước hai bước, ngắm về nơi xa xăm kiến trúc. Nhị ca cũng không cần lo lắng, đã ngươi có thể thu được phương pháp này, đã nói lên linh hồn đẳng cấp đầy đủ cao, vĩnh hằng phía dưới hẳn không có đối thủ. Mặt khác, nắm giữ phương pháp này về sau, còn có một chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Trần Lâm thần sắc khẽ động. Nắm giữ phương pháp này, cũng không cần lo lắng đồng loại hình pháp thuật công kích, miễn cho cả ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng bị người ta đối mệnh. Cố Ti Mính để Trần Lâm vui mừng. Lúc trước hắn liền có suy đoán như vậy. Thật đúng là bị hắn đoán đúng. Đây chính là một cái cự đại chỗ tốt. Bằng không hình bên trong, miễn trừ một loại kỳ lạ pháp thuật ăn mòn, tương đương với có thêm một cái hộ thân phủ. Chỉ lần này một hạng, cái bí pháp này liền không hưởng công hắn mạo hiểm thu hoạch. Đa tạ thập tam muội giải hoặc. Trần Lâm thật tâm nói tạ. Đông nhiên lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, kia duy nhất bí pháp, phải chăng cũng có sẽ không bị công kích lẫn nhau hiệu quả? Cái này không có. Cố Ti Mính lườm Trần Lâm một chút. Duy nhất bí pháp là thông thường pháp thuật, chỉ là có chúa tể đặc tính mà thôi, ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất rõ ràng. Bình thường tới nói, không đến tu vi nhất định, là không thể nào nắm giữ duy nhất bí pháp, tình huống của ngươi hết sức đặc thù, về phần bởi vì cái gì có thể học được, chắc hẳn nhị ca trong lòng mình nắm chắc. Ta đã hiểu. Trần Lâm không có lại tiếp tục hỏi thăm. Có một số việc, không thăm dò đến chân tướng, ai cũng không dám nói hiểu cũng không hiểu, nhị ca cũng không nên vọng có kết luận. Cố Ti Mính ý vị thâm trường nói một câu. Sau đó liền lộ ra không kịp chờ đợi chi sắc. Xoa xoa đôi bàn tay, thúc giục Trần Lâm nói, nhị ca đừng nói nhiều, những tin tức này về sau lại thảo luận, hiện tại cùng ta nói một chút nơi này có cái gì tốt đồ vật, thật vất vả tiền đến, không thể tay không mà về à. Trần Lâm nghe vậy thu hồi tạm niệm. Trịnh trọng nhắc nhở đến, ngươi không thể thông qua tiến đảo khảo hạch, cho nên nơi này kiến trúc, tốt nhất vẫn là đừng đụng. Vì cái gì? Cố Ti Mính hổ nghi nhìn xem Trần Lâm. Nhị ca không phải muốn nuốt một mình đi, nhiều như vậy kiến trúc, chính ngươi có thể thăm dò tới sao? Ta cũng không dám đi sông. Trần Lâm đem đang cắt tao nộ miêu tả một lần. Vậy quên đi. Cố Ti Mính lập tức nhận sợ. Nhãn Châu xoay động, lại nói, địa phương khác đâu, nơi này sợ là mấy vạn năm đều không ai đi bảo, khẳng định có không ít thiên tài địa bảo, trước ngươi đều lục soát sạch sẽ không có. Ta liền không có đi tìm. Trần Lâm thành thật trả lời. Trên đảo này có không ít cao gia yêu vật, ta một người không dám dính líu, thập tam muội nếu là có hứng thú, chúng ta có thể cùng một chỗ sưu tập một phen, thu hoạch chia đôi phần. Tốt. Nghe xong thu hoạch chia đôi phần, Cố Ti Mính hào hứng tăng gọn. Trần Lâm lập tức mang theo đối phương, tiến về đỏ động cây ăn quả phương hướng. Trước tiên đem kia tiểu long làm thịt. Về sau hắn có thể muốn thường xuyên đến nơi đây, không thể để cho ở trên đảo tồn tại thai hoàng ẩm. Ngoại trừ đầu kia tiểu long, ở trên đảo tất cả yêu vật đều phải tiến hành thanh lý, vì về sau dò xét dẹp điên con đường. Thập Tam Muội chú ý, đầu kia tiểu long liền ghé vào gốc cây kia bên trên, đi vào phụ cận. Trần Lâm dừng thân hình, truyền âm nhắc nhở. A, Cố Ti Mính lông mày nhíu chặt, nghi hoặc truyền âm. Đó là cái gì cây? Phía trên làm sao nhiều như vậy đậu? Trần Lâm khoẹ miệng giật một cái, trả lời ngay nói, đó là một loại linh quả cây, phía trên quả đã bị ta hái được. Bất quá đầu kia tiểu long tính công kích rất mạnh, cần tiêu diệt hết, miễn cho ảnh hưởng chúng ta tờ bảo. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng long ngâm, một đạo bóng xám từ trên cành cây bắn lên, trong nháy mắt bành trướng mấy lần, lắc đầu vây bôi. Tại Trần Lâm cùng Cố Ti Mính trên thân hai người dò xét một chút, thế mà không để ý Trần Lâm, mà là hai mắt đỏ bừng, ngao ngao kêu đối Cố Ti Mính đánh tới. Khá lắm xuất sinh. Cố Ti Mính giận dữ. Đối phương lựa chọn nàng, đã nói lên tại xuất sinh kia trong mắt, nàng mềm hơn yếu có thể lớn. Này làm sao có thể chịu? Đưa tay nắm vào trong hư không một cái, cần câu liền xuất hiện trên tay, dùng sức văng ra ngoài. Chương 1834, Đồ Long một chương 1834, Đồ Long một đầu này rồng có chân cảnh trung kỳ thực lực, Cố Ti Mính một người chưa hẳn có thể đối phó. Trần Lâm lập tức cũng đi theo xuất thủ run tay một cái bên trong âm dương liền, để kia cự long lần nữa lâm vào dương khí quá thừa trạng thái. Ngang, cự long gào thét một tiếng, nhưng nó cũng không có tranh né, cũng không có để ý như muốn nổ tung thân thể, không quan tâm, tiếp tục hướng Cố Ti Mính bổ nào. Muốn chết. Cố Ti Mính quát một tiếng, cần câu sinh ra một đầu mông lung dây nhỏ, chính chính hảo hảo rơi miệng rồng phía trên. Ngay sau đó, chỉ gặp cần câu du lên, một cỗ năng lượng thần bí ở phía trên hội tụ, cự long động tác trong nháy mắt trở nên chậm chạp. Trần Lâm mắt sáng lên, đây là thời gian pháp tắc khí tức, chính hắn liền lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, đối loại khí tức này rất mẫn cảm, chỉ bất quá hắn thời gian pháp tắc vừa mới nhập môn, tạm thời còn phải không lên công dụng, nhưng có thể xác định, cần câu là một kiện thời gian chi bảo. Cái này khiến Trần Lâm sinh lòng chờ mong. Thời gian loại bảo vật, có thể nói là ít càng thêm ít, đẳng cấp cao liền càng thêm khan hiếm, hơn nữa nhìn bộ dáng cái này cần câu vẫn là Cố Ti Mính bản mệnh chi bảo, có lẽ thật có thể đem cự long tiêu diệt, nhưng cũng không thể ỷ lại đối phương. Trần Lâm tâm niệm vừa động, khai nguyên kiếm ý ngưng tụ, một đạo kiếm quang từ thể nội bay ra, đối cự long quay đầu chém xuống. Ngay sau đó thôi động hỏa diễm trưởng, đầy trời trưởng ảnh tạo thành một bộ trưởng pháp, đối cự long liên hoàn công kích. Nhưng mà vô luận kiếm quang vẫn là hỏa diễm trưởng, đối cự long đều không thể tạo thành tổn thương, không đợi rơi xuống trên người đối phương, liền trực tiếp bị thôn phệ đi vào. Nhìn ngươi có thể nuốt bao nhiêu? Trần Lâm hừ lạnh một tiếng. Các loại công kích liên tục phát ra, tạo thành đầy trời lưu quang. Hắn không tin đầu này rồng có thể không hạn chế thôn vệ năng lượng, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ mạnh đủ nhiều, nhất định có thể phá thôn vệ một chiêu này. Lần trước tao ngộ thời điểm, hắn không dám cùng đối phương mạnh kháng, cho nên không có thí nghiệm, bây giờ đối phương bị Cố Ti Mính định trụ, liền cho hắn cơ hội phát huy. Diệt hồn chỉ, chẳng hồn chát, kiếm ý, cùng các loại phụ lục, bảo khí, tất cả đều hướng về cự long trên thân chào hỏi. Cuối cùng hắn lại lấy ra một cái viên cầu. Chính là hồi lâu chưa từng dùng qua hủy diệt chi nhãn, không có giữ lại. Tử vong ngưng thị toàn lực kích phát, thông qua hủy diệt chi nhãn phóng đại uy năng, đánh vào cự long trên thân. Như thế một phen của ngoênh loạn tạc, mà lại chỉ có thể bị động bị đánh, cự long rốt cục không kiên trì nổi, không cách nào duy trì thôn phệ hiệu quả, bị đánh gào thét không ngừng. đi chết. Cố Ti Mính gặp Trần Lâm đánh lâu không xong, xuất ra một cái màu hồng viên cầu, kích phát sau đánh ra ngoài. Viên cầu đón gió căng phồng lên, thoáng qua liền biến thành hơn trăm trượng, như là một tòa núi lớn, cũng tràn ngập làm cho người thần hồn rung động phấn sương mù, đối cự long nện xuống. Trần Lâm nhíu mày, ám đạo Cố Ti Mính bảo bối nhiều. Cái này màu hồng viên cầu mang theo mãnh liệt lực lượng pháp tắc khí tức, đồng thời còn có cùng loại diện hồn chỉ khí tức ở bên trong, trừ cái đó ra, tựa hồ còn ẩn chứa một loại nào đó năng lượng thần bí, tản mát ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng uy áp. Thấp nhất cũng là đỉnh cấp chân bảo, thậm chí đạt đến vĩnh hằng. Cự Long cảm nhận được nguy cơ sinh tử, kịch liệt giằng co. Thế nhưng là Cố Ti Mính cần câu bên trên đầu kia dây nhỏ, tựa như là có vô tận lực lượng mặc cho nó như thế nào phản kháng, cũng vô pháp lập tức tránh thoát, chỉ có thể để chính nó tốc độ thoáng tăng lên một chút như vậy. Lại vô sự vô bổ. Mắt thấy không có đường sống, Cự Long nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ. Đúng là trực tiếp nhất tự bạo. Như thế cương liệt dị thú, Trần Lâm còn là lần đầu tiên gặp. Lập tức hắn liền thần sắc biến đổi. Không được. Trần Lâm phát hiện, Cự Long tự bạo về sau, tại huyết vụ đầy trời che lấp lại, một đầu kim quang lóng lánh vật thể, hướng Cố Ti Mính kích xả mà đi. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở, cũng thêm lớn công kích lực độ. Nhưng mà vô luận là công kích của hắn, vẫn là Cố Ti Mính cần câu, đều không thể đưa đến ngăn cản tác dụng. Liền ngay cả phấn hồng biên cầu uy áp cũng vô dụng. Cái kia kim sắc vật thể nhẹ nhàng lóe lên, liền đến Cố Ti Mính trước mặt. A! Cố Ti Mính phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng nàng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, bàn tay nổi lên thanh quang, đối vật kia thể liền chụp xuống dưới. Cả hai tương giao, kim sắc vật thể thình thịch vỡ vụn. Một bộ phận lớn tán loạn mở, nhưng còn có một phần nhỏ rơi vào Cố Ti Mính trên bàn tay. Cùng lúc đó, to lớn viên cầu rơi trên mặt đất, chấn đất rung núi chuyển. Viên cầu cũng theo đó tiêu tán. Đúng là duy nhất một lần bảo vật. Ngươi thế nào? Trần Lâm phi thân đi vào Cố Ti Mính bên người, xem xét đối phương tình huống. Cái kia kim sắc vật thể hắn không thấy rõ là cái gì, nhưng Cự Long ôm hận tự bạo, đánh ra tới khẳng định không phải thiệt vật. Cố Ti Mính không có trả lời. Trên thân thanh quang đại phóng, cảm ứng một hồi lâu, mới hổ nghi thu hồi thần thông. Lắc lắc đầu nói, không có cảm giác gì, hẳn là long hồn một loại đồ vật, đã triệt để chôn bụi. Vậy là tốt rồi. Trần Lâm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó buồn bực nhìn một chút trên đất vết máu. Nguyên bản còn muốn lấy có thể thu hoạch một chút vật liệu, rồng một thân đều là bảo vật, cả một đầu chân cảnh trung kỳ rồng, giá trị thế nhưng là cực cao. Thế nhưng là như thế một tự bạo, trên cơ bản cái gì đều không có còn lại, chỉ để lại một chút tàn phá bảy rồng cùng thịt nát. Mà hắn cùng Cố Ti Mính lại tổn thất mấy kiện bảo bối. Ngồi đại phát. Mặc dù tác dụng không lớn, Trần Lâm vẫn là lấy ra vật chứa, đem đầy đất huyết nhục khối vụn thu hồi. Có chút ít còn hơn không. Lần này là ta phán đoán sai lầm, để thập tam muội lãng phí một kiện trí bảo chờ sau đó nhất định cho ngươi đền bù. Trần Lâm đem vật chứa thu hồi, quay người đối Cố Ti Mính mở miệng. Đáp lại hắn, lại là một bóng người. Cố Ti Mính mặt mũi tràn đầy ửng hồng, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của hắn, như bạch tuộc, đem hắn cuốn chặt lại. Ngưng ngưng ngừng. Trần Lâm bị kinh ngạc một chút, vội vàng kêu dừng, dùng sức đẩy ra phía ngoài, đồng thời xem xét đối phương tình huống. Hắn biết Cố Ti Mính tuyệt đối sẽ không coi trọng hắn, càng không khả năng làm ôm ấp yêu thương tiến hành, đại khái suất là vừa bạn bị tiêu cự long kim quang ảnh hưởng. Cái này cũng không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vậy mà lúc này giờ phút này, Cố Ti Mính khí lực lớn đến lạ kỳ, Trần Lâm không dám sử dụng thuật pháp, trong lúc nhất thời lại đẩy không ra. Không những không có đẩy ra, còn bị Cố Ti Mính ôm càng chặt, đồng thời làm cho đối phương miệng tại trên mặt hắn lưu lại mấy cái dấu son môi. Thập tam muội, ngươi đây là khảo nghiệm định lực của ta a. Trần Lâm im lặng, lại không tốt lại tiếp tục chấm mút. Thấy đối phương đem quần áo đều kéo, từng mảnh xuân quang ngoại tiết, lập tức thôi động âm dương liên, chuyển đổi trên người đối phương âm dương hòa hợp, đem âm thuộc tính chuyển hóa đến thấp nhất, làm cho đối phương trực tiếp đối nam nhân sinh ra không được hứng thú. A. Cố Ti Mính thoát khỏi dị thường trạng thái, như là một cái con tôm, lập tức liền bắn đi ra. Ha ha ha. Trần Lâm cười ha ha. Thử. Chương 1834, Đồ Long 2 chương 1834, Đồ Long 2 Cố Ti Mính trợn mắt nhìn. Trần Lâm vội vàng khoát tay. Đâu có gì là đâu, là chính ngươi đưa lên, may mắn ta là đường đường có tử, bằng không đã đem ngươi ăn xong lau sạch. Cố Ti Mính sắc mặt đỏ lên, nhưng lại biết không chiếm lý, chỉ có thể mím môi làm sinh khí. Một hồi lâu mới bình ổn lại, sửa sang lại một chút trên người quần áo, nhìn về phía Trần Lâm trên tay âm dương liên. Hồ nghi chất vấn, ngươi đây là bảo bối gì, vừa mới thân thể ta dị trạng, có phải hay không là ngươi âm thầm ra tay? Làm sao có thể? Trần Lâm lập tức rũ sạch. Ta nếu là độc thủ, hiện tại ngươi hẳn là tại cùng ta nước sữa hòa nhau, mà không phải trợn mắt tương hướng. Tư tưởng dơ bẩn. Cố Ti Mính khịt mũi coi thường. Trần Lâm thần sắc khẽ động. Ánh mắt trên người Cố Ti Mính đánh giá một phen, thử thăm dò, thập tam muội năm nay bao nhiêu tuổi, sẽ không còn không có trải qua nam nữ chi hoan à. Ai cần ngươi lo? Cố Ti Mính trợn nhìn Trần Lâm một chút. Bất quá đã khôi phục bình tĩnh, xuất ra một cái bình nhỏ, đem bên trong chất lỏng đổ vào trong miệng. Trần Lâm phát hiện, theo chất lỏng bị nuốt vào, trên người đối phương âm dương chi lực nhanh chóng đạt đến trạng thái thăng bằng, trên mặt tường hồng cũng theo đó thối lui. Quả nhiên là đa bảo nữ. Hắn âm thầm nhà rãnh. Đối phương tinh khiết là cái tiên nhị đại, tùy tiện lấy ra đồ vật, chính là hắn liều chết đều chưa hẳn có thể thu được. Nhị ca vừa mới thế nhưng là chiếm tiểu muội tiện nghi. Cố Ti Mính trông thấy Trần Lâm trên mặt dấu son môi, một cơn lửa giận lại ẩn ẩn chui ra. Không có không có. Trần Lâm liên tục khoát tay. Một bộ dáng vẻ khổ não nói, rõ ràng là thập tam muội chiếm vi huynh tiện nghi, ngươi làm như thế, để cho ta cũng không biết làm như thế nào cùng nương tử của ta nhóm nói. Ngươi. Cố Ti Mính lồng ngực chập trùng, kém chút không có bị tức chết, nhưng lại không lời nào để nói. Hơn nửa ngày mới cắn răng nghiến lợi mở miệng. Ta mặc kệ, ta muốn đem chuyện này nói cho ta 11 ca, đến lúc đó ngươi cùng hắn đi giải thích đi. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái. Lập tức ôm quyền, thập tam muội không nên tức giận, chút chuyện nhỏ như vậy, không cần thiết quấy nhiêu đại ca, như vậy đi, tiếp xuống thu tập được bảo vật, ta ít đi một thành, như thế nào? Ngươi cảm thấy trong sạch của ta là có thể sử dụng tài vật bù đắp. Cố Ti mình ánh mắt trở nên nguy hiểm. Không không không. Trần Lâm cười khổ giải thích. Đây không phải ván đã đóng thuyền sao, cũng không phải cố ý, bằng không thập tam muội nói phương pháp giải quyết. Hắn có thể không quan tâm đối phương, dù sao thật cũng không có làm cái gì. Nhưng Cố Thần Hiên bên kia lại nhất định phải có thể kiểm tra lo. Nếu là đối phương thêm mắm thêm muối, đem sự tình miêu tả cho Cố Thần Hiên, hắn cùng cái này kết nghĩa đại ca quan hệ, sợ là cũng muốn chấm dứt. Không biết. Cố Ti Minh thể hiện ra điều ngoa một mặt. Vậy liền không có làm. Trần Lâm nhún vai. Hắn biết đối phương khẳng định là coi trọng cái gì, bằng không sẽ không làm lần này bộ dáng. Tất cả mọi người tu luyện đã ngoài ngàn năm, không nói kinh lịch phong phú, nhưng cũng không thể vì loại trình độ này tiếp xúc ra thịt, liền tóm lấy không thả. Quả nhiên, gặp Trần Lâm muốn chối, Cố Ti Minh lập tức nhìn lại, vẫn như cũng là nổi giận đùng đùng bộ dáng. Mí môi nói, xem ở ngươi không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn phân thượng, bản tiểu thư liền bỏ qua ngươi một lần. Bất quá nếu là ở chỗ này đạt được truyền thuyết kia bên trong linh mễ, nhất định phải phân ta một chút. Trần Lâm lộ ra vẻ hiểu rõ, nguyên lai mục đích của đối phương là cái này. Xem ra vừa mới hết thảy đều là diễn, muốn đụng hắn xứ. Mặc dù như thế, Trần Lâm vẫn là đáp ứng. Gật đầu nói, có thể, chỉ cần thập tam muội giúp ta đánh giết kia yêu liền chờ ta cầm tới ban thưởng, có thể cho ngươi một chút, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều. Đủ lão bộc đã đáp ứng hắn, nếu có thể khôi phục ruộng lúa, liền cho hắn 100 cân linh cây lúa làm ban thưởng. Phân cho đối phương mấy cân, trong giới hạn chịu đựng. Thật. Cố Ti Minh nhìn chằm chằm Trần Lâm con mắt, tựa hồ muốn chứng thực có phải hay không tại qua loa. Đương nhiên là thật. Trần Lâm mỉm cười. Linh mễ mặc dù chân quý, nhưng ta cùng thập tam muội tình cảm, há lại chỉ là ngoại vật có thể so sánh, coi như lại thế nào chân quý, chỉ cần thập tam muội mở miệng, vi huynh cũng sẽ không keo kiệt. Trần Lâm hào sảng nói, ta muốn là âm dương hai phần, đơn nhất không thể được. Cố Ti Minh lần nữa đưa ra yêu cầu. Trần Lâm nhìn chằm chằm đối phương một chút. Thập tam muội đối cái này kỳ nhân đảo hiểu rõ rất sâu a. Có thể biết linh mễ phân âm dương, kia hôm qua sơn trang tất có tương quan điện tịch, đối phương đoán chừng đã sớm biết nơi này là kỳ nhân đảo, cho nên mới gia nhập đội ngũ của hắn. Mục đích đúng là loại này linh mễ. Không nên đem người nghĩ phức tạp như vậy, ta cũng là đến ở chỗ này mới biết được liên minh nhiệm vụ là kỳ nhân đạo. Cố Ti Minh gặp Trần Lâm hoài nghi, lập tức mở miệng giải thích một chút. Lập tức lại nói, âm dương trong cốc linh mễ, ta hôm qua sơn trang sắc thực có ghi chép, hẳn là gọi là hoàng kim mạch cùng hình quang cây lúa, cả hai cùng một chỗ dùng ăn, có thể xúc tiến trong ngoài giao hội, âm dương hợp nhất, đối vĩnh hằng cảnh thành tiểu chúa tể có một chút trợ giúp. Nhưng nghe nói sản lượng rất thấp, có thể sinh ra hiệu quả cũng có hạn. Bất quá có thể cùng chúa tể dính líu quan hệ đồ vật, coi như hiệu quả lại chênh lệch, giá trị cũng là khó mà lường được. Nhà ta lão tổ cũng khẳng định cần, chỉ cần ta có thể mang về một chút, lão tổ khẳng định đối ta nhìn với con mắt khác. Cố Ti Minh nói do nguyên nhân. Trần Lâm khẽ bước cằm, xem như tiếp nhận dạng này thuyết pháp. Đối phương phải trang ôm mục đích mà đến, hiện tại so đo đã không có tất yếu. Không có đối phương trợ giúp, hắn cũng vô pháp đánh giết kia yêu liền, lấy không được khai khẩn ruộng lúa ban thường, mà ngoại trừ đối phương bên ngoài, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái khác có thể tín nhiệm giúp đỡ. Chỉ có một điểm, để Trần Lâm có chút bận tâm. Linh mễ giá trị quá lớn, một khi tin tức truyền đi, hắn sợ là muốn phiền phức quân thân. Vĩnh hằng cảnh có thể dùng tới đồ vật, bị những cường giả kia biết được hắn có thể thu được, nhẹ thì ép mua ép bán, nặng thì bị nhốt lại, trở thành thu hoạch được linh mễ công cụ. Lúc trước hắn kinh doanh nhân mạch, tại vĩnh hằng cường giả trước mặt không đáng giá nhắc tới, cho nên phải nghĩ biện pháp giấu giếm một chút. Suy tư một trận, Trần Lâm nhìn về phía Cố Ti Minh, hỏi: "Đã hôm qua sơn trang có phương diện này đi chép, vì sao không phái cường giả tới, tự mình lên đảo thu hoạch đâu?" "Ngươi nghĩ quá đơn giản." Cố Ti Minh lắc đầu. "Ký nhân đảo cũng không phải muốn lên liền lên, đều biết tại tuyệt vọng chi hải bên trong, nhưng không có duyên phận, liền nhìn cũng đừng nghĩ nhìn thấy." Dĩ vãng cũng không phải không có thế lực thăm dò, nhưng đều không thu hoạch được gì, dần dà liền bị quên đi. Nói như vậy, ta là người hữu duyên. Trần Lâm nhíu nhíu mày. Hắn không thích nhất hữu duyên hai chữ. Cố Ti Minh trầm mặt một chút. Buồn bã nói, nhị ca chẳng lẽ không có phát hiện à, phát sinh ở trên thân thể ngươi hữu duyên sự tình, cũng không phải một kiện hai kiện, liên minh bên kia khẳng định cũng là bởi vì đây, mới phái ngươi qua đây thử vận khí một chút. Thập Tam Muội cho rằng, ta cái này không hiểu vật khí, là bởi vì gì mà đến. Trần Lâm thuận miệng hỏi một câu. Hắn luôn cảm thấy hôm qua sơn trang người cùng hắn tiếp xúc, cũng là tồn tại mục đích nào đó, có lẽ có thể từ đối phương trên thân hiểu rõ đến một chút bí ẩn. Bởi vì thiên phú của ngươi. Cố Ti Minh cho ra một cái để Trần Lâm mười phần ngoài ý muốn đáp án. Ngươi nói là vận mệnh thiên phú. Trần Lâm lập tức truy vấn. Đối phương nếu là nói không biết, hoặc là nói nguyệt cung chi chủ, hoặc là kia thần bí ma đầu, hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng là vận mệnh thiên phú, là thật để hắn không nghĩ tới. Có được vận mệnh chi lực người không chỉ hắn một cái, thiên phú của hắn năng lực cũng không có cái gì dị thường biểu hiện, tựa hồ không đến mức để hắn trở nên như thế là thủ. Chính là vận mệnh. Cố Ti Minh thần sắc trở nên trịnh trọng. Có mấy lời ta lúc đầu không nên nói, nhưng ở cái này kỳ nhân đạo bên trên sẽ không bị ngoại giới cảm ứng được, ta có thể cho ngươi lộ ra một chút. Trên người ngươi hết thảy dị thường đều căn cứ vào vận mệnh của ngươi thiên phú, ngươi như chỉ muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích, thu hoạch được tự do, tốt nhất vẫn là trên thiên phú bỏ công sức. Thập Tam Muội biết chút ít cái gì, không ngại nói rõ, để cho ta cũng nội tâm cũng nhẹ nhõm chút. Trần Lâm trầm giọng mở miệng. Cố Ti Mính lại khoát tay áo. Kỳ thật ta biết cũng không nhiều, dù sao năng lực của ta có hạn. Ngươi nếu là muốn làm rõ ràng, tốt nhất đi một chuyến hôm qua sân trang, tìm ta tổ phụ thăm dò một chút thời gian của ngươi trường hạ, có lẽ có thể cho ngươi một chút đáp án. Chương 1835, vận mệnh duy nhất một chương 1835, vận mệnh duy nhất một Trần Lâm đối Cố Ti Mính thuyết pháp còn nghi vấn. Thiên phú của hắn năng lực cũng không nhất định như vậy tinh khiết, rất có thể tồn tại dấu vết. Ban đầu ở tinh tộc giao diện, bị cái kia Khô Lâu lão giả xem như tài liệu luyện đan lúc, thiên phú của hắn hình tượng liền hiện ra hai cây vận mệnh đường cong. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, hắn mới sinh ra hoài nghi, tự thân thiên phú có dị thường, rất có thể là đại năng chuyển thế. Bất quá khi đó dị thường, bị Khô Lâu lão giả rèn luyện hắn quá trình bên trong, cho tẩy luyện rơi mất, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Tuy là như thế, năng lực thiên phú thai họa ngầm cũng không tiêu trừ. Trần Lâm trong đầu lại nghĩ tới một chuyện, tại Thiên Huyền giới tiên bia không gian bên trong, có cái khác vận mệnh người tu hành xâm lấn qua hắn vận mệnh hình tượng, tuy bị hắn đảo ngược thôn vẹn một bộ phận, nhưng cuối cùng vẫn làm cho đối phương thoát đi. Đối phương nói hắn là thoát câu cá. Nếu là thoát câu, vậy liền khẳng định đã từng là câu lấy, một chỗ khác có người dẫn theo. Mà hắn sở dĩ có thể thoát câu, đoán chừng vẫn là kia Khô Lâu lão giả công lao. Nếu như có thể gặp lại đối phương, Trần Lâm cảm thấy hẳn là cảm tạ một chút, cho đối phương một thông khoái. Đương nhiên, cho đến ngày nay, chuyện năm đó đều đã không trọng yếu. Hắn đã sớm không phải đã từng cái kia tiểu tu sĩ. Vô luận là Khô Lâu lão giả, vẫn là xâm lấn mệnh vận hắn hình tượng người, ở trước mặt hắn đều không đủ nhìn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể nói là vượt qua lý thế giới tất cả cường giả. Dù sao cũng là hàng thật giá thật chân cảnh, không phải lý thế giới những cái kia ngụy chân cảnh có thể so sánh. Tại lý thế giới, hắn chính là đại năng. Tập trung ý chí, Trần Lâm nhìn về phía Cố Tí Mính, không có phản bác. Muốn phản bác, liền phải đem tự thân tình huống nói rõ, đối phương làm hết thảy cũng có mục đích, không thể đem mình tất cả sự tình đều nói cho đối phương biết. Hắn vẫn là dựa theo kế hoạch lúc trước, thiên phú, linh hồn, bên trong tinh, tiên thiên tu vi, bốn phương tám hướng tề đầu tỉnh tiến là được. Cũng không thể cái này bốn loại đều là viễn cổ cường giả an bài. Thập Tam Muội nói như vậy, hẳn là ta có thể đi hôm qua sân trang. Trần Lâm thăm dò hỏi thăm. Thế lực thần bí này, tục truyền là không tiếp đại khách tới thăm, coi như chân cảnh cũng không có tư cách. Nhị ca có thể tìm ta 11 ca, hắn là sơn trang đời này đại biểu, có dạng này quyền hạ, bất quá muốn gặp được ta tổ phụ, vẫn là cần sớm xin mới được. Cố Ti Mính trả lời ngay. Tựa hồ rất chờ mong Trần Lâm đi bái phỏng. Được rồi, có cơ hội nhất định đi bái phỏng. Trần Lâm đáp ứng. Sau đó không còn tiếp tục cái đề tài này. Đem chung quanh lục soát một lần, hai người bắt đầu thăm dò trên đảo kiến trúc. Thế nhưng là đi một vòng lớn, lại không có thể phá vỡ một cái. Cửa vào sơn cốc phụ cận. Cố Ti Mính trên mặt tất cả đều là phiền muộn chi sắc. Nhị ca là cố ý à, biết rõ nơi này kiến trúc không phá nổi, mới chủ động đáp ứng chia cho ta phân nửa thu hoạch. Làm sao có thể? Trần Lâm mở miệng giải thích. Người của ta phẩm ngươi còn chưa tin a, lúc nào lừa qua ngươi? Cố Ti Mính thẳng bĩu môi. Thấy thế Trần Lâm lại nói cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, mặc dù không có phá vỡ kiến trúc, trên đảo thiên tài địa bảo cũng góp nhặt không ít, đều là bên ngoài khó gặp bà bối. Bản tiểu thư không có thèm. Cố Ti Mính một mặt ghét bỏ. Dạng này a? Trần Lâm sờ lên cái cằm. Đã thập tam muội không cần, vậy liền giữ lại xung làm tông môn dự trữ đi, ngươi làm đại trưởng lão, vì tông môn làm một chút cống hiến cũng là nên. Ha ha. Cố Ti Mính cười nhạo một tiếng, nhưng không có cự tuyệt. Khoát tay nào nói, ngươi cứ tự nhiên, bất quá linh mẹ sự tình, ngươi nhưng không cho đổi ý. Kia là tự nhiên. Trần Lâm thật cao hứng. Hai người bọn họ thu thập được đều là mấy chục vạn năm trở lên linh thảo linh dược, mỗi một gốc đều giá trị liên thành. Đối phương trước mắt, với hắn mà nói lại là một bút không nhỏ tài phú. Phía trước chính là âm dương cốc, ta có thể hay không vào xem? Cố Ti Mính nhìn về phía sân cốc, trưng cầu Trần Lâm ý kiến, cũng không phải là nhiều tôn trọng, mà là âm dương cốc nổi tiếng bên ngoài, nàng cũng có chút sợ hãi, không dám tự tiện xông vào. Thử một chút đi. Trần Lâm cũng không xác định, hắn là đang các người thừa kế, mà đối phương chỉ có thể coi là một cái du khách, có quyền hạn không có khả năng đồng dạng. Không có lại nói nhảm. Hai người mấy cái bay lượn, đã đến lối vào. Đây chính là âm dương cốc, nhị ca ngươi không có gạt ta a. Cố Ti Mính hướng trong cốc nhìn quanh một trận, hầu nghi nhìn về phía Trần Lâm. Không sai, chính là chỗ này. Trần Lâm chỉ ruộng lúa mạch. Nơi đó chính là hoàng kim mạch, trước mắt đã thành thủ. Còn có, hắn vừa chỉ nhà tranh. Cái kia phòng nhỏ chính là cung phụ đường, bên trong có 108 cái pho tượng. Thế nào? Trần Lâm nói, phát hiện Cố Ti Mính thần sắc cổ quái, không khỏi ngừng lại. Nhị ca nói đồ vật, ta căn bản nhìn không thấy. Cố Ti Mính nhíu mày, đồng thời hai mắt nở rộ hình quang, tựa hồ tại sử dụng một loại nào đó đồng thuật, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không được, cái gì đều không nhìn thấy, chính là một cái bình thường sân cốc, ngoại trừ cỏ dại, chỉ có một dòng sông nhỏ. Không nhìn thấy. Trần Lâm sững sờ. Hắn lần nữa nhìn chung quanh một chút trong sơn cốc cảnh vật, sau đó vây vây tay, ra hiệu Cố Ti Mính cùng hắn đi vào chung. Không có bị ngăn trở. Cố Ti Mính cùng sau lưng Trần Lâm, thuận lợi đi vào trong sân cốc. Giờ phút này là ban ngày, đủ lão buộc vợ chồng đều không có ra, hai người trực tiếp đi vào ruộng lúa mạch trước. Đây là cái gì? Trần Lâm nắm lên một cái mạch huệ, nhìn về phía Cố Ti Mính hỏi thăm. Cái gì cũng không có. Cố Ti Mính giang tay ra, thành thật trả lời. Trần Lâm mắt lộ ra kinh ngạc, trong lòng thì âm thầm lấy làm kỳ. Cố Ti Mính không có khả năng vào lúc này nói dối, đó chính là nói, trừ bỏ bị thừa nhận kỳ nhân là không cách nào nhìn thấy nhà tranh cùng ruộng lúa mạch. quả thật không hổ là thải hồng giới thứ nhất bí cảnh, quả thật có chút môn đạo. Ngươi sờ một cái xem. Trần Lâm chỉ trên bàn tay Mạch Tuệ, đối Cố Ti Mính mở miệng. Cố Ti Mính làm theo, nhưng chỉ mò tới Trần Lâm lòng bàn tay. Lần này Trần Lâm thấy rõ, bàn tay của đối phương như là đụng phải huyết ảnh, trực tiếp từ Mạch Tuệ bên trên xuyên qua, chụp tại hắn trên bàn tay. Mà tại trong tầm mắt của hắn, Mạch Tuệ giờ phút này vẫn như cũ bảo trì đứng thẳng trạng thái, tản ra kim quang nhàn nhạt. Hắn cùng Cố Ti Mính, tựa hồ không tại một cái chiều không gian. Ta cũng không có biện pháp. Trần Lâm thu tay lại, biểu thị không thể làm gì. Nghĩ nghĩ, hắn từ giả hoàng kim mạch trong túi, lấy ra mấy cái mạch hạt, đưa đến mặt của đối phương trước. Cái này có thể hay không trông thấy? Có thể. Cố Ti Mính ánh mắt sáng lên, lập tức đem mạch hạt tiếp nhận, xem xét cẩn thận. Sau đó một mặt kích động nhìn về phía Trần Lâm. Cái này hẳn là chính là hoàng kim mạch. Nhị ca ở chỗ này thu mạch sao? Hết thể thu nhiều ít. Người suy nghĩ nhiều. Trần Lâm đem mạch hạt cầm lại. Ta nhưng không có lá gan mình thu hoạch, đoán chừng cũng cắt không xuống. Đây là ta thu hoạch được kỳ nhân thân phận về sau, người quản lý phát ra đồng lộc, hết thể cũng liền một cân mà thôi. Hắn chưa hề nói một năm một cân, miễn cho gây nên đối phương ngấp nghé. Cho dù đối phương không động thủ cướp đoạt, đem tin tức chuyển về hôm qua Sơn Trang về sau, hắn cũng sẽ bị hôm qua Sơn Trang cường giả tìm tới cửa. Có thể bị vĩnh hằng cảnh dùng tới đồ vật, cũng không phải dễ cầm như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Lâm không khỏi có chút hối hận. Sớm biết đối phương không nhìn thấy trong sơn cốc cảnh tượng, hắn cũng không cùng đối phương nói rõ tình huống. Dù loại bảo vật này khảo nghiệm nhân phẩm, không phải lựa chọn sáng suốt. Bất quá nơi đây chỉ có hắn có thể đi vào, cũng chỉ có hắn có thể được đến linh mễ, chắc hẳn coi như bị cường giả tìm tới cửa, cũng không trở thành có họa sát thân. Vận hành tốt, có lẽ có thể được lợi ích cực kỳ lớn. Một cân. Nghe được Trần Lâm, Cố Ti Mính ngược lại mừng rỡ không thôi. Lập tức truy vấn, là đồng dạng một cân a. Chương 1835, vận mệnh duy nhất hai chương 1835, vận mệnh duy nhất hai không phải. Trần Lâm lập tức lắc đầu. Trước mắt chỉ có hoàng kim mạch, huỳnh quang cây lúa, cần săn giết xong yêu liên, để nơi đây nước chất khôi phục sau mới có thể đi vào đi trồng, về phần lúc nào có thể thành thụ, ta cũng không biết. Cố Ti Mính có chút nhíu mày. Loại này đẳng cấp linh mễ, sinh trưởng chu kỳ khẳng định rất dài, mấy trăm hơn ngàn năm đều là khả năng. Thế nhưng là chỉ có hoàng kim mạch, không có huỳnh quang cây lúa, không biết có thể hay không bị tổ phụ dùng tới, nàng cần dùng bảo vật này lấy lòng tổ phụ, thu hoạch được trong sơn trang càng lớn quyền hạn. Nhị ca có thể đem trên tay ngươi hoàng kim mạch hiện tại liền phân cho ta a. Cố Ti Mính do dự một chút, vẫn là đưa ra yêu cầu. Mặc kệ có tác dụng hay không, lấy trước trở về thử một chút. Có thể. Trần Lâm cho ra một cái để Cố Ti Mính ngoài ý muốn đáp án, tiếp lấy xuất ra một cái quyển trục. Nhìn đối phương nói, bất quá chúng ta thân huynh muội mình tính sổ sách, cần trước ký kết một cái giữ bí mật khế ước. Khế ước a? Cố Ti Mính lườm quyển trục một chút, mí môi. Nhị ca là không tin ta à? Chúng ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy, còn không tin được tiểu bội nhân phẩm? Không tin. Trần Lâm không chút khách khí. Hừ. Cố Ti Mính hừ một tiếng, sau đó thở phì phò nói, quả nhiên là cái vong ân phụ nghĩa chi đồ, ta nhìn là ngươi. Trần Lâm vẫn là bất vi sở động. Đối phương thế nhưng là cái hy tinh, biểu hiện ra cử động, tất cả đều là diễn xuất tới, nội tâm suy nghĩ gì, căn bản đoán không ra. Tốt ta, ký liền ký. Gặp Trần Lâm mềm không được cứng không xong, Cố Ti Mính bất đắc dĩ đáp ứng. Trần Lâm đem quyển trục mở ra, giới thiệu nói, đây là một phần đặc thù khế ước đẳng cấp cực cao, thập tam muội phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, càng không muốn nếm thử hóa giải, như thế sẽ gặp phải phản vệ, đến lúc đó cũng đừng trách ta. Nói xong thôi động quyển trục, chờ quyển trục thả ra ánh sáng nhạt, hắn liền cắt vỡ ngón tay, dùng máu tươi ở phía trên viết khế ước nội dung, lại đánh xuống linh hồn của mình là cấn, đưa tới trước mặt đối phương. Thập tam muội kiểm tra một chút đi, đối khế ước nội dung không có ý nghi ngờ, ngay tại phía trên lưu lại tinh huyết cùng linh hồn song trọng là cấn. Phiền toái như vậy, Cố Ti Mính có chút không tình nguyện. Trần Lâm run lên quyển trục, bất đắc dĩ nói, không có cách, các ngươi hôm qua sơn trang bảo bối quá nhiều, bình thường khế ước chưa hẳn hữu dụng, chỉ có thể đem cái này chân tàng chi vật lấy ra, nói thật, ta cũng không nỡ dùng. Cố Ti Mính sắc mặt biến hóa, chậm chạp không có động tác. Trần Lâm lập tức thúc giục, thập tam muội không muốn chỉ hoãn thời gian, tranh thủ thời gian ký xong, chúng ta xong đi diệt sát kia yêu liên, nếu như ngươi không ký, vậy chính là có dị tâm, chúng ta trước đó giao dịch đem hết hiệu lực, về sau cũng không thể lại tiếp xúc. Tốt a. Cố Ti Mính chừng Trần Lâm một chút, nhưng vẫn là dựa theo Trần Lâm nói, tại trên quyển trục đặt xuống mình là ấn. Quyển trục lập tức tự đốt, hóa thành cho tàn. Trong gói u minh, tựa hồ có một loại lực lượng thần bí rơi vào trên người của hai người. Cái này khiến Cố Ti Mính sắc mặt rất khó nhìn. Trần Lâm thì âm thầm bật cười. Quyển trục này kỳ thật không phải khế ước bảo vật, chỉ là hắn chế tác bán thành phẩm, dùng để luyện chế thần thông quyển trục sử dụng, không có đủ bất luận cái gì uy năng. Duy nhất đặc điểm cũng là bởi vì chất liệu nguyên nhân, tán loạn thời điểm cảm ứng rất mãnh liệt, sẽ cho người một loại không hiểu thần bí cảm giác, cho nên bị hắn đem ra. Bởi vì Trần Lâm biết, lấy hôm qua sơn trang năng lực, trên tay hắn khế ước vật phẩm cơ bản đều có thể bị phá giải, có cần hay không không có ý nghĩa. Còn không bằng dạng này, cho đối phương một chút áp lực tâm lý, chờ đối phương muốn phá giải lúc, làm sao cũng không tìm tới khế ước vết tích, liền sẽ nghi thần nghi quỷ, không dám cai phản khế ước quy định. So chân chính khế ước còn dễ dùng. Thập tam muội không nên tức giận, ta đây cũng là không có cách, thật sự là cái này kỳ nhân đạo bên trên đồ vật quá mức chân quý, ta muốn tự vệ, chỉ có thể ra hạ sách này. Trần Lâm giải thích một chút. Bất quá hắn cũng biết, trải qua này sự kiện, hai người bọn họ ở giữa tất nhiên xuất hiện ngăn cách, nhưng cũng không có cách nào. Được rồi, không cần giải thích, hiện tại là ta muốn cầu cạnh ngươi, ngươi muốn thế nào đều được. Cố Ti Mính nhàn nhạt mở miệng. sau đó nhìn về phía sơn cốc đối diện. Ngươi nói yêu liên, chính là tại ngọn núi kia lên đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức động thủ đi.
Không đổi.
Trần Lâm nhìn sắc trời một chút, giải thích nói, chúng ta đợi đến tối lại động thủ, đến lúc đó ta nói kia đối lão buộc sẽ xuất hiện, ngươi thử lại lần nữa có thể hay không nhìn thấy bọn hắn, mà lại có bọn họ, thời điểm then chốt có lẽ có trợ giúp. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, đó chính là đến ban đêm, hắn có thể động dụng đom đóm thần thông. Nơi này mặt trăng là huy dạ luyện chế ra tới, dùng để thi triển đom đóm thần thông, uy lực khẳng định sẽ lớn hơn.
Được, vậy liền nghe ngươi, hiện tại chúng ta đi nơi nào?
Cố Ti Mính một bộ không quan trọng dáng vẻ.
Ta muốn đi cung phụng phòng xử lý một số việc, còn xin thập tam muội tại nơi miệng hang chờ ta một chút.
Trần Lâm để Cố Ti Mính rời đi sân cốc, hắn thì đi vào nhà tranh.
Nhìn thoáng qua, hết thảy cũng không hề biến hóa.
Hắn trực tiếp đi đến mình pho tượng trước, đem pho tượng cầm lấy,
quan sát một chút, mi tâm có chút sáng lên, một đạo pháp tắc lạc ấn phóng thích, rơi vào pho tượng chỗ mi tâm.
Càng nghĩ, Trần Lâm lựa chọn dùng năng lực thiên phú cùng pho tượng hóa lại.
Về phần nguyên nhân, vẫn là nhận lấy Cố Ti Mính trước đó nói tới lời nói ảnh hưởng.
Đã không cách nào xác định trên người mình thai họa ngầm ở đâu bộ phận, dứt khoát ngay tại vận mệnh duy nhất trong chuyện này, tin tưởng đối phương một lần.
Nguyệt cung chi chủ Huy Dạng, còn có cái kia thần bí ma đầu, hai người này rất có thể là kỳ nhân đạo người sáng tạo, chí ít cũng là người thành lập một trong.
Dùng cách thức khác khóa lại, đều tránh không được cùng hai người này dính líu quan hệ, căn cứ hồn bàn ký ức, linh hồn cùng nhục thân đều cùng kia thần bí ma đầu có dính dớp, liền ngay cả tiên thiên pháp nguyên, đều là dùng nữu nữu cung cấp biện pháp ngưng tụ. Chỉ có vận mệnh thiên phú, mặc dù cũng hư hư thực thực đến từ kia thần bí ma đầu, nhưng trước mắt còn không xác định.
Vận mệnh lạc ấn rơi vào pho tượng mi tâm, trong nháy mắt dung nhập trong đó.
Sau đó Trần Lâm liền cảm giác được, hắn cùng pho tượng ở giữa thành lập một loại nào đó thần bí liên quan.
Tâm niệm vừa động,
ý thức liền chuyển rời đến pho tượng bên trên, có thể lấy pho tượng thị giác, xem xét chung quanh tình huống, còn có thể nói chuyện, hoạt động pho tượng thân thể, thậm chí có thể thi triển thuật pháp, nhưng cũng có hạn chế.
Bởi vì câu thông cầu nối là năng lực tiên phú, cho nên chỉ có thể thi triển tiên phú thần thông,
mà lại pho tượng là không cách nào rời đi nhà tranh.
Cái trước Trần Lâm cũng không thèm để ý, cái sau lại làm cho hắn muốn dùng phân thân thăm dò nơi đây ý nghĩ thất bại.
Nếu là nghĩ thăm dò nơi đây, nhất định phải chân thân tới mới được.
Quả nhiên không chỗ trống có thể chui.
Âm thầm lẩm bẩm một câu, Trần Lâm bắt đầu thí nghiệm pho tượng năng lực khác.
Chương 1836, pho tượng tác dụng một chương 1836, pho tượng tác dụng một phen thí nghiệm sau.
Trần Lâm đối pho tượng hiệu quả có toàn diện hiểu rõ.
Thứ này có chút cùng loại phân thân vật dẫn, có thể làm cho ý thức giáng lâm, mà lại không nhận khoảng cách hạn chế.
Dù là hắn rời đi nhà tranh, thậm chí rời đi sơn cốc, đều có thể cảm ứng đến.
Càng xa cách hắn không có thí nghiệm, nhưng chắc hẳn cũng có thể làm được.
Về phần cực hạn là bao xa, liền phải về sau lại nghiệm chứng, phạm vi chắc chắn sẽ không nhỏ.
Mặt khác, Trần Lâm còn xác định, người khác có thể thông qua pho tượng đối với hắn tiến hành triệu hoán, bất quá cần môi giới.
Cái kia chén bạc, còn có hổ phách, đều là môi giới chi vật.
Nhưng loại này môi giới vật phẩm, nhất định phải là cùng tự thân khóa lại pho tượng năng lượng cùng một nhịp tở, không phải cái gì đều có thể.
Điểm này để Trần Lâm có chút bất đắc dĩ.
Hắn dùng chính là năng lực thiên phú khóa lại, như vậy có thể làm ai môi giới vật phẩm liền cũng rất ít.
Phù hợp nhất tiêu chuẩn chính là quân cờ đen trắng,
nhưng quân cờ là hắn thi triển thiên phú vật phẩm trọng yếu, không có khả năng dùng để làm thành tín vật.
Đương nhiên, cũng có thể giống cái kia hộ phách, đem tự thân vận mệnh bản nguyên hình thành phù văn, sau đó phong ấn xem như tín vật.
Làm như vậy rất thuận tiện, nhưng lấy thủ đoạn của hắn, phong ấn ra tín vật sẽ không rất mạnh, không cách nào duy trì thời gian quá dài, cần tìm kiếm thích hợp vật dẫn mới được.
Đối với cái này Trần Lâm cũng không có quá để ý, hắn tạm thời không có bị sử dụng tín vật nhu cầu,
mà xem như nơi đây người quản lý đủ lão buộc, muốn triệu hoán hắn, hẳn là cũng không cần tín vật, bằng không đối phương sẽ không để cập tới.
Ngoại trừ hai loại, pho tượng còn có hai cái năng lực.
Cái thứ nhất là thiết trí kích phát phương thức.
Tỷ như dùng chén bạc tín vật cái kia cánh tay dài pho tượng, nghĩ kích phát liền cần trước bái ba bái, còn muốn niệm một đoạn mật chú mới được.
Cái này tránh khỏi ai cầm tín vật đều có thể dùng tình huống.
Trần Lâm cũng thiết trí một đoạn mật chú.
Mặc kệ có thể hay không dùng đến, trước tiên đem công tác chuẩn bị làm tốt, vạn nhất dùng thời điểm không đến mức không có cách nào.
Cái thứ hai năng lực thì là hư không truyền tống vật phẩm.
Nhiệm vụ dùng chén bạc chính là bị truyền tống đi.
Nhưng truyền tống vật phẩm không thể quá lớn, vượt qua trình độ nhất định lại không được, khoảng cách phương diện còn có đợi thí nghiệm.
Trần Lâm cho rằng, này hạng năng lực chủ yếu nhất tác dụng hẳn là cấp cho bổng lộc.
Đến cùng phải hay không, cần hỏi đủ lão bộ.
Xử lý hoàn tất,
hắn rời đi nhà tranh, cùng Cố Ti Mính tụ hợp.
Thế nào, còn tức giận đâu?
Gặp Cố Ti Mính sụ mặt, Trần Lâm cười chào hỏi.
Hừ.
Cố Ti Mính hừ một tiếng,
quay mặt qua chỗ khác, không để ý đến.
Thấy thế,
Trần Lâm đem giả hoàng kim mạch cái túi hai xuống,
trực tiếp ném cho đối phương nói, được rồi, những này hoàng kim mạch đều cho ngươi, xem như chịu tội, lần này cũng có thể đi.
Cùng hôm qua sơn trang quan hệ, vẫn là phải làm tốt một chút.
Cái thế lực này cất giấu rất nhiều bí ẩn, về sau có lẽ có thể cho hắn không tưởng tượng được trợ giúp.
Dù sao cái này hoàng kim mạch hắn một năm liền có thể thu hoạch được một cân, mà lại hắn cũng không đội mà dùng, cái này một túi cho hết đối phương cũng không quan trọng.
Huống chi kế tiếp còn đến làm cho đối phương giúp đỡ diệt sát kia yêu liền, không thể để cho đối phương mang theo cảm xúc xuất thủ.
Thật.
Cố Ti Mính lập tức đem cái túi chộp vào trên tay,
một bên mở ra xem xét, vừa hướng Trần Lâm nói, ngươi cũng đã biết những này hoàng kim mạch giá cả.
Đương nhiên biết.
Trần Lâm làm ra tùy ý thái độ,
bất quá coi như lại đắt đỏ đồ vật, cùng ta cùng thập tam muội tình cảm so ra, cũng là không đáng giá nhắc tới,
chỉ cần thập tam muội có thể hài lòng, vi huynh cái gì đều bỏ được. Cố Ti mím mím môi một cái, hơn nửa ngày không có lên tiếng. Thập tam muội không nói lời nào, vậy ta coi như ngươi tha thứ ta chờ Chu Sát kia yêu liền, ta cầm tới mình quăng cây lúa về sau, liền cũng cho ngươi đồng dạng một phần. Trần Lâm hào khí mở miệng. Đều cho ta, ngươi dùng cái gì, không phải còn có hàng tồn a? Cố Ti mính đem túi thu hồi, hầu nghi nhìn xem Trần Lâm. Vậy sẽ không, ta có thể để, thật sự cái này một cân hoàng kim mạch, bất quá ta dù sao lấy được tiến vào đảo này quyền hạn, về sau còn có thể lại nghĩ biện pháp. Trần Lâm đưa tay chỉ tiền, lên một cái thể. Cố Ti mính sắc mặt biến hóa không chừng. Một hồi lâu, nàng lại đem túi đem ra, lộ ra dãy rủa thần sắc. Còn cho Trần Lâm. Lắc đầu nói, mặc dù thứ này đối ta rất trọng yếu, nhưng ta cũng không thể đều lấy đi, vẫn là dựa theo trước đó ước định, cho ta một nửa là được rồi. Trần Lâm kinh ngạc. Nha đầu này thế mà còn có như thế thiện ý một mặt, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng vẫn là khoát tay áo. Quên đi thôi, ta hiện tại tu vi còn thấp, không dùng được cao đoan như vậy đồ vật, coi như là ta tặng cho ngươi tổ phụ lễ vật, về sau đi hôn qua sơn trang, cũng dễ nói một chút. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Cố Ti mính nghe vậy lập tức đem túi thu hồi. Sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Đa tạ nhị ca, nhìn ngươi hảo phóng như vậy, trước đó khế ước sự tình, cũng không cùng ngươi so đo. Thập tam muội lòng dạ rộng lớn, thật sự là để vi huynh kính nể. Trần Lâm cũng cười đáp lại. Đối phương thật sự như cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nha đầu, thì nộ hoàn toàn biểu hiện tại trên mặt. Cũng không biết là giả vờ, hay là thật tâm tư đơn thuần. Quan hệ chữa trị, Trần Lâm liền cùng truyền âm giao lưu, nghiên cứu thảo luận tiếp xuống hành động. Đêm, ánh trăng như nước, đủ lão buộc đúng giờ đẩy ra nhà tranh. Từ sau cửa cầm lấy quốc, thông lệ cho ruộng lúa mạch làm cỏ. Ngươi nhìn không nhìn thấy người, một cái lưng còn láo giả. Trần Lâm chỉ vào đủ lão buộc, đối Cố Ti Minh truyền âm hỏi thăm. Cố Ti Minh khẽ lắc đầu, không nhìn thấy, là nhị ca nói người quản lý a. Ừm, trở về một tiếng. Trần Lâm đứng dậy rời đi chỗ bí mật, cũng ra hiệu Cố Ti Minh đuổi theo. Hai người một trước một sau, đi tới nhà tranh phụ cận. Đủ già chào buổi tối. Chờ tới gần lão buộc, Trần Lâm lên tiếng chào hỏi. Lão buộc quay đầu, ánh mắt tại Cố Ti Minh trên thân nhìn lướt qua. Sau đó Trần Lâm liền phát hiện, Cố Ti Minh không thấy. Đủ già ngài đây là? Trần Lâm vội vàng hỏi thăm, cũng đem cảm giác phóng tới lớn nhất, tìm kiếm Cố Ti Minh, nhưng lại cái gì cũng không cảm ứng được. Đối phương giống như là bị trống rông xóa đi. Trần Đan Sư không cần lo lắng. Lão buộc chậm ung dung mở miệng. Ta chỉ là đưa nàng tồn tại không gian cùng chúng ta tách ra mà thôi, người ta ở giữa trò chuyện, không thể bị ngoại nhân nghe được, nếu không trái với kỳ nhân đạo quy tắc, ngươi bằng hữu kia coi như không cách nào rời đi. Thì ra là thế, đã tạ đủ già. Trần Lâm ổn quyền. Lúc đầu hắn còn muốn mời đối phương hỗ trợ, để Cố Ti Minh có thể nhìn thấy trong sơn cốc tình cảnh, bây giờ lại là không thể nhắc lại. Thế là hỏi thăm về pho tượng sự tình. Đủ già, ta đã tại pho tượng bên trên lưu lại là ấn, về sau đồng lộc, có hay không có thể thông qua pho tượng truyền tống cho ta, không cần ta tự mình tới lấy a? Có thể. Lão buộc gật đầu. Nói tiếp, bây giờ kỳ nhân đạo đã không thích hợp trường kỳ rừng, cái khác có thể câu thông bên trên kỳ nhân, cũng là thông qua loại phương thức này cấp cho đồng lộc. Chương 1836, pho tượng tác dụng 2 chương 1836, pho tượng tác dụng 2 ở trên đảo vì sao không thể lưu lại. Trần Lâm nghe vậy lập tức hỏi thăm. Nơi này chính là một cái tuyệt hảo nơi tu luyện, chẳng những thiên địa nguyên khí đẳng cấp cao, mà lại chỉ cần tại đăng cát, cũng không cần lo lắng gặp nguy hiểm. Hắn còn dự định ở chỗ này tu luyện, một mực chờ đến đại chiến kết thúc đâu. Bởi vì xuất hiện một vài vấn đề. Lão Bộc mở miệng lần nữa, nhưng không có tiếp tục giải thích. Có thể khôi phục a? Trần Lâm thử thăm dò. Trần Đan Sư nếu là có thể đem kia yêu liên chu sát, ruộng lúa một lần nữa khai khẩn, âm dương dần dần cân bằng về sau, có lẽ có cơ hội khôi phục, nhưng thời gian khẳng định sẽ rất dài dằng dặc. Dạng này a? Trần Lâm có chút thất vọng, lập tức nghi ngờ nói, đã khôi phục ruộng lúa khả năng giải quyết vấn đề, đủ ra vì sao không sớm chút mời cái khác kỳ nhân trở về, đem kia yêu liên giải quyết hết đâu, là có cái gì hạn chế a? Nói xong, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Sự nghi ngờ này tại đối phương đưa ra để hắn đánh giết yêu liên thời điểm, liền đã trong lòng hắn dâng lên. Nếu như nói không có tín vật, không cách nào thông qua pho tượng cầu thông cái khác kỳ nhân, cái kia còn phù hợp tình lý, nhưng đã đối phương ngay cả bổng lộc đều có thể truyền tống cấp cho, vậy chuyện này liền rất không bình thường. Không biết rõ ràng, hắn không dám động thủ chu yêu. Không có hạn chế. Lão Bộc vẫn như cũ chậm rãi ung dung. Nhưng là bây giờ có thể cầu thông chỉ có chút ít mấy người, bọn hắn đều không thể đến đây kỳ nhân nào, nguyên nhân cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Trần Lâm nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Nếu như đối phương không có nói láo, kia khả năng nhất chính là vĩnh hằng đại kiếp nguyên nhân. Vĩnh hằng đại kiếp về sau đại đạo pháp tắc bị cải biến, thải hồng giới tất cả vĩnh hằng cảnh tất cả đều bản thân phong ấn, không dám rời đi chỗ ở nửa bước. Ngay cả Cố Ti Minh tổ phụ đều không ngoại lệ. Như vậy không giữ quy tắc sửa lại, từ viễn cổ thời kỳ sống đến bây giờ, không có đạt tới vĩnh hằng cảnh, đoán chừng đã sớm chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Nghĩ tới chỗ này, Trần Lâm không còn hoài nghi, có thể còn sống, hẳn là vĩnh hằng cường giả. Mặc dù trên lý luận bán hư cảnh liền có thể trường sinh, nhưng trên thực tế không đến vĩnh hằng cảnh, có rất ít người tu luyện có thể sống quá mấy vạn năm. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Chỉ có thành tựu vĩnh hằng mới có thể chống cự đủ loại thiên kiếp, làm được nghĩa hẹp bền trên bất tử bất diệt. Đa tạ đủ giả giải hoặc, tại hạ còn có một chuyện không rõ. Trần Lâm ngữ khí rất cung kính, không đợi đối phương đáp lời, liền mở miệng hỏi, đã kẻ ngoại lai không cách nào nhìn thấy cung phục đường, vậy như thế nào dùng tín vật câu thông bên trong pho tượng đâu? vẫn là nói tín vật có thể chỉ định, cầm chỉ định tín vật, liền có thể trông thấy cung phục phòng.
Không cần chỉ định tín vật.
Lão bộc máy móc trả lời.
Cái này kỳ nhân đạo bản thân liền là một kiện chí bảo, người hữu duyên mới có thể thông qua nó sàng chọn, chỉ cần lấy bình thường phương thức lên đạo, tự nhiên là có thể trông thấy cái này âm dương trong cốc hết thảy.
Nguyên lai là dạng này.
Trần Lâm bừng tỉnh đại ngộ.
Cố Ti Minh sở dĩ không cách nào nhìn thấy ruộng lúa mạch cùng nhà tranh, không phải không có thể trở thành kỳ nhân, mà là bởi vì đối phương không có thông qua hòn đảo sàng chọn.
Tất cả nghi hoặc giải khai.
Trần Lâm không có lãng phí thời gian nữa.
Lần nữa hành lễ nói, ta hiện tại liền muốn đi tiêu diệt kia yêu liên, đủ già nhưng có cái gì dặn dò.
Lão bộc lắc đầu.
Ta không cách nào rời đi âm dương cốc, có thể làm sự tình có hạn, chỉ có thể nói cho ngươi, kia yêu liên mỗi một cái lá cây, đều là bản thể của nó, nhất định phải cùng một thời gian đem tất cả lá cây đều tiêu diệt, nếu không liền sẽ vô hạn phục sinh. Nếu để cho nó hóa thân thành nước, biến mất tại âm dương hồ bên trong, vậy liền rất khó đem nó tiêu diệt.
Trần Lâm thần sắc trở nên nghiêm trọng.
Hắn nhưng là nhìn qua, kia yêu liên phiến lá chừng hơn ngàn, muốn đồng thời tiêu diệt, độ khó không là bình thường lớn.
Lão bộc tiếp tục mở miệng.
Ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy, hy vọng Trần Đan sư có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, như thế kỳ nhân đạo liền có khôi phục hy vọng, cũng có thể lần nữa tổ chức kỳ nhân đại hội, khôi phục ngày xưa rầm rộ.
Nói xong, Trần Ung Dung quay người lại, khiêng quốc đi vào ruộng lúa mạch chỗ sâu.
Hắn vừa đi,
Cố Ti Minh thân ảnh lập tức xuất hiện tại Trần Lâm trong tầm mắt.
Chính một mặt hiếu kỳ nhìn tới nhìn lui, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì.
Trông thấy Trần Lâm xuất hiện, Cố Ti Minh khí thẳng cắn răng,
tức giận nói, xem ra ta lại bị hạn chế, cái này lâm thời thân phận, thật đúng là để cho người ta bực bực, cảm giác khắp nơi bị nhầm vào.
Không có nghiêm trọng như vậy.
Trần Lâm mở lời an ủi.
Chỉ là không nhìn thấy linh điền cùng nhà tranh mà thôi, cái khác cũng không có gì thường chờ lần này giải quyết kia yêu liên, ta vì người sinh công, nhìn có hay không biện pháp để ngươi thu hoạch được chính thức nhập đạo thân phận.
Có thể sao?
Cố Ti Minh ánh mắt lập tức sáng lên.
Không thử một chút làm sao biết, sự do người làm, chỉ cần cố gắng, hết thảy đều có khả năng.
Được.
Cố Ti Minh liên tục gật đầu.
Tiếp lấy khí thế bừng bừng phân chấn, nhìn về phía hồ nước sân phong.
Dùng sức vung tay lên.
Xin lỗi rồi nhỏ yêu liên, hôm nay ngươi liền muốn trở thành bản tiểu thư đã đặt chân.
Trần Lâm dở khóc dở cười.
Nha đầu này phong cách thật sự là thiên biến vạn hóa, để cho người ta khó mà nắm lấy.
Bất quá nhìn đối phương khí thế, ngược lại để trong lòng của hắn có chút lực lượng.
Dù sao kia yêu liên là chân cảnh hậu kỳ, thậm chí khả năng đạt đến chân cảnh viên mãn cấp bậc, chính hắn là thật không có một chút chắc chắn nào.
Trần Lâm đem lão bộc thuật lại một phen,
làm cho đối phương không nên vọng động.
Không sao.
Cố Ti Minh chẳng hề để ý nhị ca yên tâm, một cái không thể di động yêu vật, coi như lại thế nào lợi hại, cũng chạy không thoát chúng ta hợp ích.
Thập Tam muội không nên khinh thường.
Cảm nhận được đối phương sao động, Trần Lâm vội vàng mở miệng áp chế.
Dù nói thế nào, cũng là từ viễn cổ sống sót đến bây giờ yêu vật, tuyệt đối không thể coi thường.
Huống chi này yêu ở vào thoát biến kỳ, lần này cần là đánh giết thất bại, đối phương liền có thể lột xác thành công, tấn thăng đến vĩnh hằng cảnh, khi đó đừng nói chỗ tốt, kỳ nhân đảo chúng ta đều không có cơ hội lại bước vào.
Cố Ti Minh tỉnh táo lại,
suy tư một chút,
trầm giọng nói, nhị ca nói có đạo lý, đã như vậy, vậy ta liền nhịn đau vận dụng một kiện bảo bối, để phòng sinh biến.
Đúng đúng đúng.
Trần Lâm lập tức phụ họa.
Thập Tam muội có cái gì bảo bối không muốn keo kiệt, đánh giết cái này yêu vật, ta liền có thể thu hoạch được linh cây lúa ban hưởng, đến lúc đó khẳng định cho ngươi, đầy đủ đền bù tổn thất của ngươi.
Mà lại ngươi lập công về sau, ta mới tốt hướng người quản lý xin, lấy cho ngươi đến chính thức thân phận.
Cổ động một chút,
Trần Lâm lại mở miệng hỏi thăm.
Thập Tam muội nói bảo bối là cái gì, chúng ta trước kế hoạch một chút, tận lực làm được vạn vô nhất thất.
Không cần phiền toái như vậy.
Cố Ti Minh lực lượng mười phần.
Món bảo vật này có thể đem yêu vật kia định trụ, đến lúc đó chúng ta toàn lực công kích là đủ.
Nói xong liền đằng không mà lên.
Trên tay thì thêm ra một cái dài mảnh trạng hộp màu đen.
Trần Lâm lập tức đuổi theo,
đồng thời xuất ra một cái ánh mắt.
Đối Cố Ti Minh nói đến, lần trước ta đã dò xét qua một lần, không muốn kinh ngạc yêu vật kia, Thập Tam muội đem ẩn thân ánh mắt lấy ra dùng tới đi, có thể bảo hiểm một điểm là một điểm.
Nhị ca làm việc quả nhiên cẩn thận.
Cố Ti Minh tựa hồ muốn nhếch môi, tựa hồ muốn mỉa mai vài câu,
nhưng lại nhịn được.
Thiện tay xuất ra một cái giống nhau như đúc viên cầu tới,
trực tiếp kích phát, Trần Lâm không để ý đối phương thái độ.
Đồng dạng kích phát viên cầu, thân hình lập tức biến mất không thấy.
Ngay cả thể nội năng lượng ba động đều giống như bị một tầng lực lượng thần bí cho bao khỏa, không có chút nào tiết ra ngoài.
Kiểm tra một chút,
hắn không khỏi âm thầm lấy làm kỳ.
Vị này Cố đại tiểu thư thật không phải khoe khoang, dùng mắt to tộc ánh mắt luyện chế vật này, xác thực đủ để che đậy chân cảnh tu sĩ dò xét.
Bất quá coi như thế, cũng không thể thông qua kỳ nhân đạo sàng chọn.
Có thể thấy được lên đảo điều kiện cơ nào hà khắc.
Đi thôi.
Trần Lâm truyền âm,
lại dặn dò, hai chúng ta không muốn tách ra, tương hỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Yêu vật kia mặc dù không cách nào di động, nhưng cũng không đại biểu không có lực công kích.
Biết.
Cố Ti Minh thuận miệng đáp ứng,
sau đó khoát tay, đem trong tay hắc hộp vứt ra ngoài.
Tấu chương xong, chương 1837, đom đóm dị thường chương 1837, đom đóm dị thường, Cố Ti Minh đằng không mà lên.
Chờ độ cao vượt qua sân phòng, nhìn thấy đỉnh núi hồ nước về sau, liền đem trong tay hắc hộp ném ra ngoài.
Trần Lâm không khỏi nhíu mày.
Đối phương làm việc lô mãng như thế, hoàn toàn không có đem hắn nghe vào.
Nhưng ngay lúc đó,
hắn chính là khẽ giật mình.
Chỉ gặp kia hắc hộp bị ném ra về sau, từ hộp một bên mở ra một cái khe hở, bên trong tách ra một mảnh thanh sắc quang mang, đem trọn ngọn núi đều bao phủ ở bên trong.
Sau đó sơn phong liền trở nên đứng im xuống tới.
Một ngọn cây quạt cỏ, một hạt cắt một đá sỏi,
còn có đỉnh núi hồ nước bên trên ngọn nước, cùng chảy xuôi tiểu hà, tất cả đều trở nên không nhúc đích. Thời gian ngừng lại, Trần Lâm lớn thụ rung động. Thủ đoạn như vậy tựa hồ đã vượt ra khỏi chân cảnh, chắc không được đối phương một bộ đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ. Nhị ca có thể xuất thủ, đây là ta tổ phụ chế tác thời gian chi hộ, bên trong phong tồn lấy vĩnh hằng cảnh thời gian lĩnh vực, chỉ cần không phải vĩnh hằng cường giả, lĩnh vực phạm vi bên trong bất luận cái gì vật thể, một chén trà thời điểm đều không thể di động. Được. Trần Lâm vẻ rung động càng đậm. Có thể phạm vi lớn định trụ vật thể một chén trà thời gian, quả nhiên là nghịch thiên chí bảo, đối phương bỏ được lấy ra, xem bộ dáng là thật đối mình quăng cây lúa rất cần. Có bảo vật như vậy giá trị, nhiệm vụ này liền đơn giản nhiều. Hiện tại liền nhìn loại nào thủ đoạn có thể bài trừ yêu liên phòng ngự. Trần Lâm tâm niệm vừa động. Trước tôi động thần thông phù văn, thi triển đom đóm thần thông. Cái này thần thông thích hợp nhất phạm vi lớn công kích, mà lại hắn muốn dùng cái này tới thử nghiệm, ở chỗ này triển khai phép thuật này sẽ có hay không có uy lực tăng thêm, nếu có, như vậy kỳ nhân đạo sáng tạo, nhất định cùng huy dạ có cực lớn liên quan. Đây trời điểm sáng sáng lên, lóe ra hội tụ tại âm dương hồ phía trên, sau đó tại Trần Lâm điều khiển dưới, phân biệt rơi vào khác biệt lá sen phía trên. Lá sen không lúc đích, đã không có tránh né cử động, cũng không có chống cự dấu hiệu, tựa như là phổ thông lá cây. Để Trần Lâm sợ hãi than là, thời gian chi hộp thả ra thanh quang, chỉ đối yêu liên hữu hiệu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đom đóm điểm sáng hành động. Điều này nói rõ hình thành thời gian lĩnh vực là có linh tính, có thể tự hành phân biệt mục tiêu. Vĩnh hằng cường giả thủ đoạn, còn tại hắn lý giải bên ngoài. A, đúng lúc này, vừa muốn thôi động cần câu tương trợ cố tí mính, phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Trần Lâm cũng ánh mắt lóe lên, chỉ gặp đom đóm rơi vào lá sen bên trên về sau, sen diệp lập khắc run rẩy dữ dội, sau đó một chút xíu tán loạn, hư hóa, giống như là bị thiêu thành cho tàn. Nhị ca cái này thần thông, tựa hồ đối với này yêu rất khắc chế à, dạng này thì càng đơn giản. Cố Ti Mính lườm Trần Lâm một chút. Trần Lâm nhưng không có cao hứng bao nhiêu. Đom đóm thần thông là Nguyệt cung bí pháp, đến từ huy dạng, có thể như thế khắc chế yêu liên, càng nói rõ huy dạng ở chỗ này địa vị cực cao. Cái này huy dạng trợ giúp hắn rất nhiều, hắn rất cảm kích, nhưng cũng rất kiêng kỵ, vẫn luôn chỉ muốn thoát khỏi đối phương. Thật không nghĩ đến, càng là chỉ muốn thoát khỏi, liên lụy liền càng sâu. Theo đom đóm từng cái rơi xuống, hơn ngàn phiến lá sen toàn bộ bị nhóm lửa toàn bộ mặt hồ trở nên sạch sẽ. Mà lại đom đóm năng lượng theo yêu liên dễ cây, tiếp tục rót vào dưới mặt hồ, đem trọn gốc yêu liên toàn bộ tiêu trừ, một điểm cặn bã đều không có còn lại, nước hồ lập tức trở nên trong suốt. Nhị ca hảo thủ đoạn. Cố Ti Mính thu hồi thời gian chi hộ, đối Trần Lâm khen một câu. Nàng cảm thấy cho dù không có sự hỗ trợ của nàng, Trần Lâm một người cũng có thể đem yêu liên thanh trừ, cho nên trong lòng có chút không chắc, không biết nhiệm vụ này nàng có thể được chia nhiều ít công lao, có thể hay không đạt được người quản lý tán thành. Trần Lâm không có lên tiếng. Trên mặt thần sắc trở nên âm tình bất định. Bởi vì đương yêu liên bị thanh trừ sạch sẽ về sau, trong cơ thể hắn thần thông phụ văn thế mà đạt được năng lượng phản hồi, tựa hồ tăng lên một cái cấp bậc. Thế nào? Cố Ti Mính phát hiện Trần Lâm dị thường, tiến đến phụ cận hỏi thăm. Trần Lâm lắc đầu. Không có gì, chính là dễ dàng như vậy đem yêu liên chém giết, có chút ngoài ý muốn mà thôi. Trần Lâm không có nói rõ tình huống, cũng không có cùng đối phương nói tất yếu. Huy dạ cho hắn đông đảo chỗ tốt, khả năng tồn tại mục đích, nhưng hôm qua sơn trang người cùng hắn tiếp xúc, cũng không phải đơn thuần kết giao. Điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn còn có. Hôm qua sơn trang danh xưng hư không giới bí ẩn nhất thế lực một trong, làm sao có thể vô duyên vô cớ liền đối với hắn nhìn với con mắt khác? Về phần nguyên nhân, hắn kỳ thật cũng có chút suy đoán. Nguyệt cung chi chủ năm đó đã từng tiến đánh qua hôm qua sơn trang, như vậy hai nhà chính là cựu địch, có lẽ là phát hiện trên người hắn có Nguyệt cung vết tích, cho nên mới cố ý tiếp cận xem xét. Bất quá hôm qua sơn trang một mực giao hảo, ngược lại để hắn rất nghi hoặc. Lấy hắn cùng Nguyệt cung cái thế lực này liên lụy, hôm qua sơn trang người phát hiện về sau, hẳn là trực tiếp đem hắn diệt đi mới là. Trần Lâm suy nghĩ phát ra. Cố Ti Mính thì tại trên mặt hồ dò xét một vòng, sau đó trở lại Trần Lâm trước mặt. Kia yêu liên đã không có bất luận cái gì lưu lại, nhìn, nhị ca đom đóm thần thông là thật khắc chế vật này. Đúng rồi. Cố Ti Mính nhìn về phía Trần Lâm. Trầm ngâm một chút, hỏi, nhị ca nói cung phụng đường bên trong, nhưng có Nguyệt cung chi chủ huy dạ pho tượng. Không biết. Trần Lâm lập tức lắc đầu. Nửa thật nửa giả giải thích nói, ta mặc dù thân có Nguyệt cung truyền thừa, thế nhưng là cũng chưa từng gặp qua Nguyệt cung chi chủ, cho dù có nàng pho tượng, ta cũng không nhận ra được, ta cùng Nguyệt cung cũng không có giao tập. Ha ha. Cố Ti Mính trừng mắt nhìn. Nhị ca không muốn mất cảm, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, Nguyệt cung mặc dù cùng chúng ta hôm qua sơn trang có chút ân oán, nhưng này đều là thời kỳ viễn cổ sự tình, vật đổi sao rời, ân oán đã sớm bao phủ ở trong dòng sông thời gian, mà lại tu luyện Nguyệt cung truyền thừa rất nhiều người, chúng ta cũng không có khả năng tất cả đều nhằm vào không phải. Kia không thể tốt hơn. Trần Lâm làm ra như chút được gánh nặng thái độ, quay đầu nhìn thoáng qua nhà tranh phương hướng, nói sang chuyện khác, thừa dịp trời còn chưa sáng, ta đi trước đem nhiệm vụ giao tiếp một chút, nhìn xem có thể hay không cho thập tam muội tranh thủ đến lên đạo thân phận. Nói xong phi thân rơi vào trong sân gốc. Cố Ti Mính nhìn xem Trần Lâm bóng lưng, dùng tay mò sờ nhỏ cằm, lập tức cũng phi thân đuổi theo. Ruộng lúa mạch bên cạnh, Diệt Sát yêu liên cũng không chậm trễ thời gian, lão bột còn tại ruộng lúa mạch bên trong làng cỏ. Gặp Trần Lâm tới gần, lập tức đi tới. Trần Đan sư thật sự là gọn gàng mà linh hoạt, nhanh như vậy liền đem yêu vật kia chém giết, nếu là sớm đi xuất hiện, nói không chừng cái này kỳ nhân đạo đã khôi phục ngày xưa vinh quang. Đâu có đâu có. Trần Lâm kiêm tốn quát tay. Đây đều là ta bằng hữu kia tương trợ kết quả, vì đánh giết kia yêu liên, nàng thế nhưng là vận dụng một kiện vĩnh hằng cấp bậc bảo vật. Dừng một chút, thử thăm dò, ta bằng hữu kia tổn thất không nhỏ, mà lại bản thân cũng tinh thông các loại kỹ nghệ, không biết có thể cho nàng một cái trường kỳ lưu lại đảo này quyền hạn, cũng coi là gia tăng một chút người trên đạo khí.
Không được, lão bột quả quyết cự tuyệt. Vậy có hay không cái gì điều hòa chi pháp, tỉ như nói thông qua một loại nào đó nhiệm vụ đến thu hoạch được quyền hạn?
Trần Lâm tiếp tục hỏi thăm. Đã đáp ứng Cố Ti Minh, làm sao cũng phải tranh thủ tranh thủ.
Cố Ti Minh biết rất nhiều chuyện, có lẽ có thể giúp hắn biết rõ ràng Huy Dạ bố cục đến tột cùng là cái gì.
Về phần đối phương có thể hay không bị Huy Dạ nhầm vào, dẫn đến xuất hiện lo lắng tính mạng, nên vấn đề không lớn. Huy Dạ bây giờ chuyển thế thành nữ nữ, đoán chừng đã không có năng lực lại tới đây, bằng không đã sớm xuất thủ.
Lão Bộc lần nữa cự tuyệt.
Kỳ nhân đảo nhiệm vụ đều là các vị kỳ nhân ở giữa tuyên bố, lão Bộc cũng không có tham dự quyền lợi.
Trần Lâm thở dài,
bất đắc dĩ nói, đó chính là nói, muốn tùy ý xuất nhập đảo này, nhất định phải trải qua hòn đảo bản thân sàng chọn mới được, không có bất kỳ biện pháp nào có thể vượt qua.
Cũng không phải.
Lão Bộc chất phát trả lời.
Trần Lâm âm thầm im lặng.
Người lão Bộc này thật đúng là hỏi một câu đáp một câu.
Có đôi khi linh tính mười phần, có đôi khi lại đờ đẫn như là một bộ khối lỗi, không biết là bởi vì duyên cớ nào.
Chương 1838, Thâm Viên chương 1838, Thâm Viên lão Bộc hành vi cùng loại khối lỗi, nhưng Trần Lâm lại không thể đem đối phương đường khối lỗi nhìn.
Ngoại trừ đối phương, cũng không có người có thể hỏi.
Trần Lâm nhìn về phía lão Bộc, cung kính hỏi thăm, không biết là loại nào biện pháp, còn xin tể lao đề điểm.
Lão giả trong mắt sinh ra thần thái,
cây quốc buông xuống,
nghiêm mặt nói ra, có thể đi Thâm Viên.
Tiếp lấy lại tiến hành bổ sung,
chỉ cần có thể thu hoạch được Thâm Viên kết tinh, liền có thể hối đoái điểm tích lũy, có thể bằng vào điểm tích lũy ra vào nơi đây, nhưng là muốn cầm tới kỳ nhân đế, vẫn là cần khiêu chiến hiện hữu kỳ nhân mới được.
Thâm Viên là địa phương nào?
Trần Lâm lập tức truy vấn.
Đối phương cũng nâng lên Thâm Viên, chứng minh đời trước đang các chủ nhân bản chép tay, cũng không phải là mù biết.
Hơn nữa nhìn lão Bộc cử động, cái này Thâm Viên đối kỳ nhân đảo tựa hồ rất trọng yếu.
Thâm Viên là một cái kỳ lạ địa phương.
Lão Bộc trả lời rất sung sướng.
Nơi đó rất nguy hiểm, tồn tại kinh khủng Thâm Viên sinh vật, chỉ cần có thể đánh giết, liền có thể thu hoạch được Thâm Viên kết tinh. Loại này kết tinh đối kỳ nhân đảo rất trọng yếu, là vật cần có.
Nói khẽ vươn tay,
trong lòng bàn tay xuất hiện một cái trứng bồ câu lớn nhỏ tinh thể, ngũ quan thập sắc, bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ ngậy.
Đây chính là Thâm Viên kết tinh, hiện tại chỉ còn không nhiều, nếu như tiêu hao hết, kỳ nhân đảo liền sẽ yên lặng, mất đi cùng các ngươi câu thông tác dụng.
Trần Lâm cẩn thận cảm ứng một chút,
thế nhưng là cũng không có phát giác được chỗ đặc thù gì, chẳng qua là cảm thấy dị thường thần bí,
thế là không còn nhìn nhiều.
Ngưng tiếng nói, vật trọng yếu như vậy, công dụng hẳn là rất nhiều đi, không biết đều có thể đổi lấy cái gì.
Là rất trọng yếu.
Lão Bộc gật đầu.
Thâm Viên kết tinh có thể hối đoái điểm tích lũy có thể dùng đến cho kỳ nhân tuyên bố nhiệm vụ, cũng có thể dùng để đổi lấy hoàng kim mạch cùng hình quang cây lúa, nếu là điểm tích lũy đủ nhiều, còn có thể thu hoạch được đảo chủ chỉ điểm.
Đa tạ giải hoặc.
Trần Lâm rốt cuộc hiểu rõ, cái này kỳ nhân đảo tồn tại ý nghĩa.
Bất kỳ một cái nào tổ chức tồn tại, tất nhiên là có nguyên nhân, không có khả năng không mục đích gì đi tổ kiến.
Trước đó hắn còn nghi hoặc, chế tạo nơi đây người là vì cái gì?
Hoàng kim mạch cùng hình quang cây lúa đều là hiếm thấy linh vật, ngay cả vĩnh hằng cường giả đều tha thiết ước mơ, không nên bởi vì một chút kỳ nhân kỹ xảo liền lấy ra tới làm bản thượng.
Huống chi, tòa hòn đảo này bản thân liền là một kiện trí bảo, không phải bình thường cường giả có khả năng có được.
Hiện tại xem ra, chính là vì Thâm Viên kết tinh.
Có lẽ nơi này có thể sản xuất hoàng kim bán cùng hình quang cây lúa, cũng là bởi vì Thâm Viên kết tinh nguyên nhân.
Biết do nguyên nhân,
Trần Lâm ngược lại gánh nặng trong lòng liền được giải khai.
Kia Thâm Viên khẳng định không phải đất lành, nhưng cũng so suy đoán lung tung mạnh, dù sao hắn cũng không đi, nhiều nguy hiểm đều không có quan hệ gì với hắn.
Không biết Thâm Viên lối vào tại chỗ nào,
mặc dù không có ý định thăm dò, nhưng vẫn là phải hỏi một chút,
cũng có thể cho Cố Ti Minh một cái công đạo.
Ngay ở chỗ này,
lão Bộc chỉ nhà tranh,
chỉ cần ăn hết bàn thờ bên trên cống phẩm, liền có thể tiến vào Thâm Viên. Trần đan sư nhưng là muốn đi vào à?
Trần Lâm khỏe miệng giật một
cái này thật đúng là cái hố a.
May mắn hắn không có tò mò đi lấy kia màn đầu, nếu không hiện tại sợ là đã chết, ngay cả tiền nhiệm đảo chủ đều một đi không trở lại địa phương, ngẫm lại cũng biết nên kinh khủng bực nào.
Ta tạm thời thì không đi được, trở về sau có cơ hội lại nói.
Trần Lâm lập tức quát tay,
hỏi tiếp, nếu như là ngoại nhân muốn đi vào, muốn thế nào thao tác?
Không phải kỳ nhân, liền không có cách nào tiến vào nhà tranh, tự nhiên cũng liền lấy không được màn đầu cấm phẩm.
Nhưng đối phương còn nói biện pháp này có thể thu hoạch được chính thức thân phận, cho nên khẳng định có giải quyết chi pháp.
Có thể từ kỳ nhân giới thiệu.
Lão Bộc cho ra đáp án.
Thông qua pho tượng liên lạc ta, cùng ta bạn già đều được, thông qua chúng ta khảo hạch, liền có thể thu hoạch được tiến vào quyền hạn.
Nhưng là, lão Bộc nhìn về phía Trần Lâm.
Ai giới thiệu ai liền muốn đảm bảo, một khi xảy ra vấn đề, cần tiếp nhận trừng phạt, nghiêm trọng nhất có thể sẽ bị tước đoạt kỳ nhân thân phận.
Trần Lâm khẽ bước cằm.
Trừng phạt cường độ tuy cao, nhưng cũng không phải quá bất hợp lý.
Chí ít không muốn mệnh.
Ta đã biết, đà tạ Tề lão.
Trần Lâm lần nữa nói tạ.
Xoa xoa đôi bàn tay, thỉnh cầu nói, có chuyện nghị thương lượng với Tề lão một chút, ta chu sát yêu liên ban thượng, có thể hay không đổi thành một nửa hoàng kim mạch?
Hai chủng linh vật phân thuộc âm dương,
nhất định phải cân đối mới có thể thể hiện ra giá trị, đơn độc một loại lại nhiều, cũng không có cách nào làm được lợi ích tối đại hóa.
Có thể.
Lão Bộc vui vẻ đáp ứng.
Tiếp theo từ bên hông xuất ra một cái túi, đối ruộng lúa mạch lắc một cái, từng hạt kim hoàng mạch hạt liền bị hút vào trong đó.
Sau đó giao cho Trần Lâm.
Đây là 50 cân hoàng kim mạch, Trần đan sư cất kỹ.
Tiếp lấy quay người lại,
đối nhà tranh hô to.
Lão bà tử, ra một chút.
Cách. Cổ tranh cửa bị mở ra, một mặt nếp nhăn lão hầu đi tới.
Nhìn một chút lão Bộc, lại nhìn một chút Trần Lâm. cũng từ bên hông lấy xuống một cái túi, nhẹ nhàng đưa tới. Cái túi liền trôi giạt đến Trần Lâm trước mặt. Chỉ có cái này 10 cân, còn lại chờ mới cây lúa thành thục, lại cho Trần đan sư đi. Trần Lâm ngẩn người, lập tức minh bạch đối phương ý tứ, lập tức đại hỉ, đưa tay đem cái túi tiếp nhận, mở ra nhìn một chút. Quả nhiên, bên trong là từng hạt tản ra huỳnh quang hạt thóc. Túi có không gian đặc tính, ở bên trong chất thành một đống nhỏ, ước chừng có kém không nhiều 10 cân bộ dáng. Đa tạ. Trần Lâm túi người hành lễ. Đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn còn lo lắng huỳnh quang cây lúa thành thục thời gian quá dài, chưa hẳn có thể đợi được khi đó, không nghĩ tới đối phương còn có hàng tồn. Mà lại từ viễn cổ thời kỳ cất giữ đến bây giờ, năng lượng vẫn như cũ 10 phần dồi dào, chứng minh cái này hạt thóc 10 phần bất phàm. Tốt. Trần đan sư tự do hoạt động đi, ta cùng bạn già muốn khai khẩn ruộng lúa, hy vọng ngươi có thể mau chóng đạt được thâm viên kết tinh, như thế hạt thóc thành thục liền có thể mau một chút, nếu không bình thường sinh trưởng cũng phải cần vạn năm lâu. Lão bộc dặn dò một câu, cùng lao hổ cùng một chỗ cầm lấy công cụ, đi hướng nhà tranh đằng sau. Ngay sau đó, Cố Ti Minh thân hình hiện ra. Trần Lâm lập tức đem túi thu sạch lên. Tức chết ta rồi. Vừa mới hiện, Cố Ti Minh liền tức giận bất bình. Cả giận nói, ta chỗ nào không bằng nhị ca, thế mà bị như thế khác nhau đối đãi. Trần Lâm giang tay ra, một bộ ta cũng không biết biểu lộ. Sau đó mở miệng nói, ta đã cho ngươi dò thăm thu hoạch chính thức thân phận phương pháp, bất quá mức độ nguy hiểm không thấp, thập tam muội mình cân nhắc một chút đi. Đem thâm viên sự tình nói một lần. Trần Lâm lại nói, nếu như thập tam muội cố ý tiến về thâm viên, ta có thể cho ngươi đương cái này người tiến cử, nhưng chỉ giới hạn cho ngươi, những người khác ta là sẽ không làm bảo đảm. Đảm bảo liên quan trọng đại. Hắn một năm còn có thể lĩnh một cân hoàng kim mạch đâu, kỳ nhân thân phận cũng không thể làm không có. Cố Ti Minh trầm mặc xuống dưới, thật lâu mới gật đầu nói, ta đã biết, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, ta muốn cùng gia tộc câu thông một chút, lại cho nhị ca đáp án. Không có dừng lại, nàng lập tức lại nói, việc này ta nhất định phải bẩm báo ta tổ phụ, cái này cũng không tính trái với khế ước. Có thể, nhưng đừng bảo là linh mễ là dựa dẫm vào ta lấy được, cũng không cho phép hướng những người khác lộ ra ta là kỳ nhân sự tình, về phần ngươi làm sao biên, ngươi cứ tự nhiên. Trần Lâm không có quá hà khắc, khế ước của hắn vốn là giả, quá hà khắc đối phương dễ dàng phát hiện mánh khóe, đến lúc đó coi như không dùng được. Đang nói, lão bộc thanh âm xuất hiện tại não hải. Trần đan sư, hòn đảo biến cố sắp bắt đầu, ngươi nếu là lo lắng an nguy, tốt nhất trước khi trời sáng rời đi, nếu không hậu quả khó liệu. Trần Lâm biến sắc, đối ruộng lúa phương hướng ô quyền, sau đó vung tay lên, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, có lời gì ra ngoài bàn lại. Không đợi Cố Ti Minh đáp lại, liền triển khai hồn dực, hướng hòn đảo biên giới bay đi. Tấu chương xong, chương 1839, rời đi một chương 1839, rời đi một đảo bên ngoài. Mấy người một lần nữa tụ hợp. Trần Lâm gặp tất cả mọi người không có việc gì, mới tính chân chính nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là lo lắng liệu như miên bọn hắn gặp được tuyệt vọng chi hải bên trong quỷ dị sinh vật, nhất là cái kia có thể chi phối tình cảm nữ tử, không có hắn cùng Cố Ti Minh tại, chỉ cần gặp gỡ, ba người này cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Còn có hắc kiếm chủ người, khả năng này tồn tại cường giả, cũng là một cái không nhỏ hai hoàng ẩm. Tốt, chuyến này nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, chúng ta thương nghị một chút, tiếp xuống đi con đường nào. Trần Lâm quay đầu nhìn một cái phát sáng hòn đảo, đối mấy người hỏi thăm. Vừa dứt lời, chỉ thấy hòn đảo bên ngoài lồng ánh sáng liên tục chớp động mấy lần, tiếp lấy ngay tại mấy người nhìn chăm chú biến mất không thấy gì nữa. Mấy người sắc mặt đồng thời biến đổi, nhất là Trần Lâm cùng Cố Ti Minh đều sinh ra nghĩ mà sợ cảm giác. Hai người bọn họ chậm thêm ra một bước, liền bị vây ở hòn đảo bên trong, không biết có hay không còn sống cơ hội. Nhị ca còn có cảm ứng a? Cố Ti Minh nhìn Trần Lâm một chút, sử dụng linh hồn truyền âm hỏi thăm. Nàng không biết Trần Lâm đã cầm tới huỳnh quang cây lúa, sợ về sau cũng không còn cách nào lên đảo, kia nàng cho tổ phụ hiến vật quý kế hoạch sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Hôm qua sơn trang ẩn thế vô số năm, tử đệ càng ngày càng nhiều, dù là nàng tư chất xuất chúng, cũng không phải rất được sủng ái. Vẫn là lần này cơ duyên xảo hợp, thành công tiếp nhận đối thọ bí thuật, địa vị mới co tăng lên, cho phép ra ngoài hành động. Cho nên hiến vật quý kế hoạch rất trọng yếu. Không có vấn đề. Trần Lâm cho đối phương một cái an tâm ánh mắt. Hắn cùng pho tượng ở giữa cảm ứng bất còn, giờ phút này chỉ cần kích phát năng lực thiên phú, liền có thể đem ý thức rơi vào pho tượng bên trên. Nhưng hắn cũng không dám nếm thử. Tề lão buộc nói không tỉ mỉ, không biết rõ kỳ nhân đạo biến cố là cái gì trước đó, không thể mạo muội chủ động sử dụng năng lực này. Muốn chờ Tề lão buộc liên lạc hắn mới được. Người xác định. Cố Ti Minh lần nữa xác nhận. Trần Lâm gật gật đầu. Yên tâm đi, tin tưởng ngươi nhị ca năng lực, chỉ cần ngươi cùng nhị ca hảo hảo chỗ, bao ngươi ăn ngon uống say. Trần Lâm cười trêu ghẹo. Cố Ti Minh liếc mắt. Bất quá cứ như vậy, hoàn toàn chính xác an tâm không nhỏ, không còn xoắn xuýt. Trần Lâm tiếp tục an ủi những người khác. Không sao, dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, hòn đảo biến mất không có ảnh hưởng, không cần để ý. Tiếp lấy nhìn về phía La Tam Hoài cùng Liễu Như Miên. Nói một chút đi. Các ngươi cảm thấy từ cái kia phương hướng rời đi tuyệt vọng chi hải tương đối tốt, là đường cũ trở về, vẫn là cải biến phương vị? Mấy người liếc nhau một cái. La Tam Hoài mở miệng nói, liên minh cho chúng ta bảo vật, không cách nào thời gian dài chống cự nơi đây dị thường năng lượng ăn mòn, cho nên coi như cải biến phương hướng, cũng còn phải là trở về cấn vực, đi chấn vực bên kia thời gian khẳng định không đủ. Trần Lâm gật đầu. Đúng là đạo lý này. Chính hắn cũng có phương diện này lo lắng âm thầm. Cố Ti Minh cho phong linh dịch mặc dù không ít, nhưng tiến về chấn vực, lộ trình 10 phần xa xôi, hơn nữa còn có nửa đường gặp nạn, hoặc là mất phương hướng khả năng. Thời gian khẳng định không đủ, nhưng trở về cấn vực, đồng dạng gặp nguy hiểm. Thế là nghiêm mặt nhắc nhở. Nói muốn rõ ràng, về cấn vực có thể sẽ tao ngộ hô diên vô song đám người chặn giết, mọi người phải có chuẩn bị tâm lý. La Tam Hoài sắc mặt biến hóa, Liễu Như Miên thì không phản ứng chút nào. Nàng căn bản không cần cân nhắc, Trần Lâm đi cái nào nàng liền đi đâu. Cố Ti Minh trầm ngâm một chút, ở một bên nói bổ sung, còn có chuôi này hắc kiếm chủ nhân, cũng muốn đề phòng một chút, ta cảm giác người này sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp lấy lại mở miệng, ta cảm thấy vẫn là đường cũ trở về an toàn hơn, đã biết dù sao cũng so không biết muốn tốt, dù sao đi qua một chuyến, nguy hiểm có thể dự phán. Chúng ta trước mắt tại tuyệt vọng chi hải biên giới, muốn đi chấn vực, liền phải xuyên qua giải đất trung tâm, nơi đó không phải chúng ta có thể tiếp tục. Vậy liền trở về cấn vực đi. Trần Lâm làm ra quyết định. Bất quá vẫn là muốn cải biến một chút lộ tuyến, miễn cho gặp gỡ cái kia quỷ dị nữ nhân. Nhắc lên nữ tử kia, tất cả mọi người biến sắc. Đối phương cũng không phải bị bọn hắn đánh lui, mà là cảm thấy bọn hắn không có cái gì giá trị, cho nên mình rời đi. Nếu thật là động thủ, bọn hắn không nhất định là đối thủ. Vậy liền hướng lồng giam đại trận phương hướng dựa sát vào. Cố Ti Minh cũng không còn kiên trì. La Tam Hoài nghe vậy, lập tức nói theo, vẫn là hướng lên chuyển gì đi, lồng giam đại trận bên kia là liên tiếp trấn vực thông đạo, dễ dàng gặp được liên minh tu sĩ, có lần nữa bị chiêu mộ phong hiểm. Cũng đúng, đi như thế nào đều được, ta không có ý kiến. Cố Ti Minh một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Vậy liền hướng lên, vừa vặn chúng ta không lo lắng hư không thú, có thể an toàn hơn. Trần Lâm giải quyết dứt khoát. Với hắn mà nói hướng lên hướng phía dưới đều như thế, bất quá tiến về không trùng, Liễu Như Miên sợ là khó có thể chịu đựng. Ý kiến thống nhất, mấy người liền xác định phương hướng, bắt đầu thận trọng phi hành. Thuận lợi ngoài ý liệu, trên đường đi cũng không có tao ngộ nguy hiểm gì. Gặp mấy cái quỷ dị sinh vật, thực lực đều bình thường, bị Cố Ti Minh cùng Trần Lâm nhẹ nhõm tiêu diệt. Gần đây thời điểm càng nhanh, vô dụng thời gian quá dài, liền từ tuyệt vọng chi hải thoát ly. Cuối cùng an toàn ra, cái này hiểm địa cảm giác gáp bách quá mạnh, chắc không được không ai nguyện ý đến thăm dò. La Tam Hoài giang hai cánh tay, một bộ sống sót sau tai nạn thái độ. Dù là lần này không có gặp được nguy hiểm, mà lại hắn toàn bộ hành trình cũng không có ra cái gì lực, nhưng chính là trong lòng đè ép tảng đá lớn, có một loại lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng cảm giác. Không nên cao hứng quá sớm. Cố Ti Minh nhìn quanh một chút xung quanh, thản nhiên nói, hồi trình còn cần thời gian dài dằng dặc, không nhất định tao nổ cái gì chờ trở lại Quang Minh Phong, lại chúc mừng không muộn. La Tam Hoài sắc mặt biến hóa, xoay người nhìn về phía Trần Lâm, hỏi, Trần trưởng lão, chúng ta bây giờ liền muốn trở về Quang Minh Phong à? Các ngươi đều có ý nghĩ gì? Trần Lâm thu hồi dò xét ánh mắt, nhìn về phía La Tam Hoài cùng Cố Ti Minh. Hắn khẳng định phải mang Liễu Như Miên trở về khai nguyên giới. Bây giờ hắn có chân cảnh thực lực, trên người bảo vật cũng không ít, có thể trình độ nhất định thủ hộ giao diện, có thể trốn đi an tâm tu luyện. Lúc nào đại chiến kết thúc, lúc nào trở ra, kỳ thật hắn cũng dự định mang đều mang về, nhất là Cố Ti Minh. Có đối phương tại khai nguyên giới sẽ an toàn hơn, còn có thể giúp hắn hoàn thiện thần tháp bàn long trận. Nhưng hai người này hắn không cách nào cưỡng cầu. Ta muốn trước về hôm qua sơn trang, sau đó lại đi tìm nhị ca chơi. Cố Ti Minh trước tiên mở miệng. La Tam Hoài trầm ngâm một chút, nhìn xem Trần Lâm nói, ta dự định đi thăm dò một chỗ bí địa, trải qua nhiệm vụ lần này, cảm giác sâu sắc thực lực thấp, không đến chân cảnh đều sâu kiến, lời nói này không sai, cho nên ta dự định thử một chút, nhìn có thể hay không tìm tới cơ duyên. Bí địa. Trần Lâm nhìn La Tam Hoài một chút, hắn đông nhiên minh bạch, trước đó vì cái gì đối phương đề nghị phải hướng bên trên cải biến ra vị trí. Chương 1839, rời đi 2 chương 1839, rời đi 2 nguyên lai là sớm có dự mưu. Đúng vậy, ta biết một chỗ bí địa, ngay tại tuyệt vọng chi hải phía trên tinh không bên trong, nơi đó 10 phần ẩn nấp, nếu như mọi người có hứng thú, có thể cùng một chỗ tiến về thăm dò. La Tam Hoài không có dấu diếm. Dạng gì bí địa, không phải là đại thủ ấn A. Cố Ti Minh đông nhiên lên tiếng. Cố tiểu thư cũng biết. La Tam Hoài giật mình, tựa hồ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ha ha. Cố Ti Minh cười nạo một tiếng. Đại thủ ấn bí địa trước đây thật lâu liền bị phát hiện, chỉ là bởi vì quá mức nguy hiểm, có rất ít người có thể còn sống ra, cho nên thăm dò người càng đến càng ít, dần dần bị người quên lãng mà thôi. Nhưng đối bản tiểu thư không phải bí mật. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Cố Ti Minh lườm La Tam Hoài một chút. Mặc dù truyền thuyết nơi đó có tấn thăng chân cảnh cơ duyên, nhưng chân chính thành công, theo ta hôm qua sơn trang điện tịch ghi chép, từ xưa đến nay đều không siêu số lượng một bàn tay, ngược lại là chết ở bên trong đến cũng hết, ngươi cần phải đã suy nghĩ kỹ. La Tam Hoài trầm mặc một hồi, ánh mắt trở nên kiên định. Ta vẫn còn muốn đi thử xem, bây giờ hoàn cảnh ở nơi nào cũng không an toàn, về liên minh tất nhiên sẽ bị chiêu mộ tiến vào chiến trường, đến lúc đó cũng là làm bia đỡ đạn mệnh, còn không bằng đi bí địa liệu một phen. Mà lại tấn thăng chân cảnh vốn là cựu tử nhất sinh, không dám liều mạng, cả một đời cũng không thành công hy vọng. Ngươi cứ tự nhiên. Cố Ti Minh không nói nữa. Trần Lâm thì nhíu nhíu mày. La đạo hưu vẫn là thận trọng, lần này hoàn thành nhiệm vụ, Tư Không trưởng lão đã đáp ứng cho chúng ta thành công, cầm tới ban thưởng về sau, có thể hối đoái tấn thăng chân cảnh bảo vật, so với trước mật địa mạo hiểm muốn an toàn rất nhiều. Nếu như ngươi không có chỗ để đi, trước tiên có thể đi theo ta. Hắn tiếp tục thuyết phục. Ta nắm giữ một chỗ động thiên phúc địa, nơi đó hoàn cảnh không tệ, đồng dạng có thể tu luyện, ngươi như cần gì đang dược, ta cũng có thể giúp ngươi luyện chế. Bất kể nói thế nào, cũng là cùng một chỗ kinh lịch mưa gió đồng đội, Trần Lâm không muốn đối phương bí quá hóa liều. Đa tạ Trần trưởng lão, hảo ý ta xin tâm lĩnh. La Tam Hoài gật cười. Tình huống của ta chính ta rõ ràng, bằng vào ta tư chất bình thường bảo vật căn bản vô dụng, mà đại thủ ấn kia bí địa bên trong có một dạng vật phẩm cùng thiên phú của ta 10 phần phù hợp, tin tức là tiểu điệp đạo hữu cho ta, tuyệt sẽ không sai. Trần Lâm nết nết miệng. Nguyên lai cùng cái kia yến tiểu điệp có quan hệ. Vậy liền không cần thiết quên nữa. đối phương lúc trước tiếp nhận hắn mời chào thời điểm, đoán chừng liền đã có bước này kế hoạch, dù sao Yến Tiểu Điệp là đối phương tâm tâm niệm niệm nữ nhân. Lúc này, La Tam Hoài xuất ra một cái ngọc phù, đưa cho Trần Lâm. Đây là tín vật của ta, ta không thể trợ giúp Trần trưởng lão đi tìm Yến Tiểu Điệp, Trần trưởng lão nếu có tin tức của nàng, cầm vật này đi tìm nàng, nàng liền sẽ đem kia nhân gian mặt lối vào nói cho ngươi. Không đổi. Trần Lâm tiếp nhận ngọc phù, đang muốn nói thêm gì nữa, La Tam Hoài liền ổn quyền. Đối chúng nhân nói, đã như vậy, vậy ta liền đi trước một bước, đa tạ mọi người thời gian dài như vậy yêu mến, nếu là ta có thể từ kia bí địa bên trong sống người ra, nhất định đem kinh nghiệm cùng mọi người chia sẻ. Nói xong thân hình hóa thành một đạo lưu quang, thoáng qua liền biến mất ở chân trời. Trần Lâm ánh mắt thu hồi, chuyển hướng Cố Tí Mính. Thập Tam Muội là cùng ta cùng một chỗ đường về, vẫn là trực tiếp chuyển tống về đi. Mặc dù bây giờ không gian ba động nghiêm trọng, không thích hợp cự ly xa chuyển tống, ngay cả hắn cũng không dám bắt đầu dùng đen trắng ngọc bội trực tiếp về khai nguyên giới, nhưng đối phương là cái đa bảo nữ, nói không chừng liền có cao cấp hơn thủ đoạn. Vẫn là trước cùng nhị ca cùng một chỗ đi, ta chuyển tống ngọc phủ, cũng cần trở lại khả vực dùng mới càng ổn định. Cố Tí Mính không rảnh suy tư đáp lại, tiếp lấy lại lạnh nhạt nói, mà lại không có ta, một khi Hồ Diên Vô Song xuất hiện, nhị ca nhưng chưa hẳn có thể đối phó, không thấy La Tam Hoài đều hụ chạy à? Trần Lâm khoát khoát tay. Thập Tam Muội không muốn vọng đo người khác, La đạo hữu không đến nơi đây, bằng không cũng sẽ không gia nhập nhiệm vụ đội ngũ. Ha ha. Cố Tí Mính lộ ra nàng chiêu bài thức cười nhạo, nhưng không có lại nói cái gì. Trần Lâm cũng không có xoắn xuýt việc này. Vô luận La Tam Hoài phải chăng bởi vì sợ, mới nói lên rời đội, đều là không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì nhiệm vụ đã hoàn thành, đối phương cũng làm được cần làm, không có lý do lại cùng hắn cùng một chỗ gánh chịu phong hiểm. Mà lại Trần Lâm cảm thấy, La Tam tên không phải lâm trận bỏ chạy, không phải tin tưởng nhân phẩm của đối phương, mà là tin tưởng sức mạnh của ái tình. Một cái trọng tình nam nhân, vì thích nữ tử, đi làm cái gì sự tình cũng có thể, nhất là thầm mến, loại kia động lực càng lợi hại hơn. Đi thôi. Trần Lâm nói một tiếng, trực tiếp thả ra Linh Chu. Bây giờ hắn đã ngưng tụ chân tắc, thôi động Linh Chu dư xài, hơn nữa còn sẽ nhanh hơn. Dùng ta đi. Cố Tí Mính không có lên thuyền, mà là một vòng chữ vật bảo khí, xuất ra một cái màu xanh tiểu xảo toa trạng vật thể. Hướng ra ném đi. Thanh toa lập tức phóng đại, không sai biệt lắm khoảng một trượng, cũng phát ra nhàn nhạt thanh mang. Ta này thời gian phi toa mặc dù là hàng ái, nhưng tốc độ cũng muốn so ngươi nhanh, chính là nhỏ chút, đồng thời sẽ hình thành năng lượng quá nhiễu, không quá thích hợp tu luyện. Có bảo vật như vậy, Thập Tam Muội làm sao không còn sớm lấy ra. Trần Lâm lập tức thu hồi mình linh chu, rơi vào màu xanh phi toa phía trên, một bên dò xét một bên lên tiếng oán trách. Cố Tí Mính liếc một cái, bảo vật này nhưng là muốn tiêu hao thời gian kết tinh, nhị ca lại không thể cho ta đền bù, nếu không phải xem ở hoàng kim mạch trên mặt mũi, ta căn bản sẽ không lấy ra. Trần Lâm nghe vậy thần sắc khẽ động. Ta ngược lại thật ra đem chuyện này quên đi, Thập Tam Muội có thời gian kết tinh, cho ta mấy thối, ta luyện chế đồng dạng vật phẩm vừa và cần. Không có. Cố Tí Mính không chút khách khí cự tuyệt. Ngươi làm là tinh diệu thạch đâu, há mồm liền muốn, này thời gian kết tinh cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, liền ngay cả ta trên thân đều không có nhiều. Quỷ hẹp hỏi. Trần Lâm học bộ dáng của đối phương, dùng sức niết miệng. Thấy đối phương muốn trở mặt, lập tức lấy ra trước đó chuẩn bị xong túi, tại đối phương trước mắt lung lay. Dùng cái này trao đổi như thế nào? Thứ gì? Cố Tí Mính đưa tay liền muốn đi lấy, lại bị Trần Lâm né tránh. Huỳnh quang cây lúa, hoặc là. Cố Tí Mính thần sắc sáng lên, lập tức liền lại híp híp mắt, lạnh mặt nói, nhị ca là lấy được ban thưởng đi, trước đó thế nhưng là nói xong, muốn chia cho ta phân nửa, hiện tại là muốn một người độc chiếm a. Trần Lâm thần sắc đọc lại, im lặng nói, thật sự là một điểm hài hước cảm giác cũng không có, ngươi nhị ca ta đường đường kỳ nhân đạo kỳ nhân, còn có thể chênh lệch ngươi điểm này huỳnh quang cây lúa hay sao? Vậy liền đa tạ nhị ca. Cố Tí Mính nhuyễn miệng cười, vẫy tay một cái, liền đem Trần Lâm trên tay mang theo đặt lấy, mở ra xem xét. Khi thấy từng hạt phát ra huỳnh quang hạt tóc, lập tức ngạc nhiên tột đỉnh. Nhị ca thật là một cái người tốt. Cố Tí Mính giơ ngón tay cái lên, thật nhanh đem túi thu hồi. Sợ Trần Lâm đổi ý, Trần Lâm lắc đầu, ám đạo đối phương quá hiện thực. Tiếp lấy xuề bàn tay ra, một cân hoàng kim mạch, một cân huỳnh quang cây lúa, tất cả đều cho ngươi, lần này cũng có thể cho ta một chút thời gian kết tinh đi. Không có vấn đề. Cố Tí Mính lập tức xuất ra 10 khối trứng bồ câu lớn nhỏ, tinh quang loẹt loẹt vật thể, giao cho Trần Lâm. Sau đó đánh cược nói, có đủ hay không? Không đủ chờ ta về sân trang, cho ngươi thêm làm một chút. Còn có thời gian pháp tắc chi quang, ta cũng có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Vậy thì tốt quá. Trần Lâm cũng lộ ra nét mừng. Hắn cũng muốn thời gian tu luyện pháp tắc, đối pháp tắc chi quang tự nhiên có nhu cầu. Bao trên người ta. Cố Tí Mính tâm tình thật tốt, đảm nhiệm nhiều việc cho ra hứa hẹn. Tiếp lấy mấy người lại trao đổi một trận, liền thôi động phi toa, phá toái hư không mà đi. Nhưng là không có bay bao lâu, một đạo như thiên hà to lớn tất luyện, liền đón phi toa chém xuống, đem phi toa từ trong hư không chấn ra.